Chương 387 bí cảnh biến cố, Đông Hải khởi phong 3 chương 387 bí cảnh biến cố, Đông Hải khởi phong 3 đang khi nói chuyện, hai người bước ra một bước, liền thoáng hiện tại cái này thần hỏa bí cảnh bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này thần hỏa bí cảnh, phảng phất từng chịu đựng tẩy sạch bình thường, xa xa không có trước đó hỏa vụ quay cuồng, thần hỏa chi xả tàn phá bừa bãi chi cảnh. Làm người ta chú ý nhất chính là cái kia một phiến đại dương mênh mông, cái kia mặt biển sóng nước lấp loáng, thiếu đi mấy phần bạo ngược, nhiều hơn mấy phần tường hỏa. Biển cả kia phía trên phủ tăng thụ, tựa hồ khôi phục không ít lực lượng bản nguyên, lúc này tựa như một vòng chiều dương bình thường hiện lên ở cái kia vô lượng trên biển lớn, từng sợi đại nhật chi tinh bốn phía, cho cái này tàn phá thần hỏa bí cảnh tăng thêm một tia sinh cơ cùng tạo hóa. Mà tại một bên khác, cái kia Ngô Phong lúc này ngồi xếp bằng, nhìn nó quanh thân cái kia đã ngũ khí viên mãn Ngô Phong toàn thân ngũ sắc thần quang quanh quẩn, tản ra chí tôn chí thánh khí tức. Hoàn thành lục thân thuế biến đằng sau, Ngô Phong mượn nhờ chính mình hung trung ngũ khí viên mãn thời khắc, điều hòa long hổ, thử nghiệm đả thông trong ngoài thiên địa, cùng Hồng Hoang thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ hấp thu cái kia vô cùng vô tận tạo hóa chi lực, là bước kế tiếp ngũ khí triều nguyên làm chuẩn bị. Lăng Không Độ bước chậm rãi tới Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, nhìn xem ngay tại tu hành trải bước tự thân phụ tang thủ cùng Ngô Phong, cũng không có quấy rầy bọn hắn. Đôi mắt kia lưu chuyển ở giữa, lại là nhìn chăm chú tại cái kia bạch trạch trên thân, lấy hai người nhãn lực không khó coi ra, cái này bạch trạch chính là đỉnh cấp tiên thiên thần thú đại năng đắc đạo. Bực này dị thú thiên địa ít có, nó không hề giống phổ thông chủng tộc bình thường quần cư mà sinh, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, tập thiên địa tạo hóa vào một thân, chẳng những tu vi cường hành, có được quỷ thần khó dò thần thông, mà lại đều là thần có đại khí vận đại phúc nguyên tồn tại, dù cho so với chính mình những này đỉnh tiêm tiên tiên thần thánh, cũng chỉ là hơi kém nửa bậc. Lúc này bạch trạch, một bên là Ngô Phong hộ pháp, một bên tiến lên hai bước đối với Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân chắp tay thi lễ một cái. Tại hạ bạch trạch gặp qua hai vị đại nhân. Cái kia Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cũng không có kéo lớn, mặt mỉm cười đáp lễ lại, có chút ít cảm khái nói ra, ta cái này tam đệ có thể được đạo hữu trợ giúp, quả nhiên là lớn lao phúc phận đâu. Cái kia bạch trạch nghe được cao như vậy khen ngợi, trên mặt nhưng như cũng một bộ ôn tồn lễ độ, khiêm tốn thụ giáo thần sắc, tựa hồ cái kia trên trán không có bởi vì trước mắt hai vị này đỉnh tiêm đại năng coi trọng mà xuất hiện bất kỳ ba động. Nhìn xem trước mặt bạch trạch còn có thể bảo trì như vậy khiêm tốn, lập tức tại Trấn Nguyên Tử Hồng Vân trong lòng hai người đánh giá lại cao một cái cấp độ. Theo thời gian trôi qua, trong toàn bộ bí cảnh, cuối cùng một sợi yên hỏa khí tức chui vào phù tang thụ trong thân thể, mấy vạn trượng khổng lồ phù tang thụ toàn thân chấn động, lớn như vậy hình thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi tại bí cảnh này trên không. Cái kia phù tang thụ tỏa ra vô lượng thần quang, tại thần quang kia nồng đậm ở giữa, một bóng người mông lung, thời gian dần trôi qua hiện lên đi ra, một thân màu xích kim trường sam, thu hút sự chú ý của người khác chính là thứ nhất mặt màu đỏ sợi râu, trong đôi mắt kia, tựa như hai đoàn liệt hỏa giống như lóe ra dạng rỡ thần quang. Theo quang mang nồng đậm, thân ảnh kia càng phát rõ ràng đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp từ cái kia mấy vạn trượng cao lớn phù tang thụ làm bên trong trực tiếp một cước bước ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo bóng người kia xuất hiện, bừng tỉnh giật mình tựa hồ trực diện đại nhật bình thường để cho người ta không dám nhìn thẳng. Một thân cường hành khí tức không ngừng tràn ngập, toàn bộ khổng lồ thần hỏa bí cảnh lập tức hiện hiện vô số quy tắc đạo vận, sữa tước về tổ bình thường, điên cuồng hướng thân ảnh kia tụ tập lấy. Nương theo mà đến thì là thần hỏa bí cảnh đang phát sinh lấy nhiều lần rung động, cái kia cùng Hồng Hoang thiên địa ngăn cách bình chướng chi lực cũng bắt đầu không ngừng suy yếu xuống tới, mà tại cái kia ngoại giới lúc này đã dẫn phát chấn kinh nức vạn giảm thiên địa dị tượng. Chỉ gặp cái kia Đông Hải chỗ sâu, minh nguyệt treo cao phía dưới, một mảnh nồng đậm đến cực điểm xích kim quang mang, không ngừng lóe ra, rung động, tiêu tán lấy, cái kia từng sợi đại nhật chi tinh, tựa như dáng đỏ bình thường, từ cựu thiên rủ xuống, hóa thành cái kia một sợi một hào một mặt ở giữa, rơi vào rộng lớn Đông Hải chi địa. Ngôi sao kia điểm điểm đại nhật chi tinh rơi vào cái này rộng lớn vô biên Đông Hải trong nước biển trong nháy mắt, tựa như nung đỏ que hàn đặt trong nước sôi, trong nháy mắt đó, sinh ra khuấy động biến hóa, lập tức đem cái này trăm triệu dặm xa Đông Hải chi địa, phát lên từng luồng nồng đậm đến cực điểm thiên địa tạo hóa linh cơ. Lập tức tại trong phạm vi này, ngư miết hạ quái vô số cấp thấp thủy tộc nhảy cẫng không thôi, điên cuồng thôn phệ lấy cái này từng sợi xương trắng. Có cái kia cá bơi một khi ngộ đạo, hình thể tăng vọt ở giữa, hóa thành linh trí thủy tộc, thoát ly hạng run rế. Cũng có cái kia hạ quái tham lam, thôn phệ không biết thu liễm, cuối cùng bạo tạc làm một phiến huyết vụ. Cho dù là như vậy chi cảnh, cũng có vô cùng vô tận ngàn vạn sinh linh hội tụ, tranh đoạt xô đẩy ở giữa, chỉ vì thành kia xương trắng. Ước bạn dặm xa trong vùng biển, cái kia vô số thủy tộc ngẩng đầu trông thấy cái này để người ta cực kỳ khó quên từng màn rung động lòng người một khắc khắc. Tất cả đều trong lòng dâng lên một cỗ lửa nóng minh ngộ. Đây là do thiên địa cơ duyên hiển hiện nha, ha ha, trong nháy mắt liền bị ta giả cá mập phát hiện điều này, nói rõ vật này cùng ta hữu duyên nha. Mọi việc như thế, tại cái này ước vạn dặm trong vùng biển, chỗ nào cũng có. Lập tức đã dẫn phát toàn bộ hải vực sôi trào, thực lực mạnh mẽ không ngừng hướng phía cái kia thần hỏa bí cảnh vị trí tiềm hành, hoặc sáng hoặc tối ẩn nút trong đó, thực lực không đủ người, buôn tàu bẩm báo, hô bằng gọi hữu. Có thể nói, cái này ước vạn dặm hải vực, bị cái này thần hỏa bí cảnh dư ba kích thích vạn đảo hai sóng, cũng không tiếp tục phục bình tĩnh. Thậm chí cái kia vô số đáy biển hung thú man thú, Đông Hải Long tộc đều bị hấp dẫn mà đến, cái này bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu, một trận quét sạch, toàn bộ Đông Hải chi địa cùng Đông Hải chi tân dung chuyển lớn, lấy cái này thần hỏa bí cảnh làm điểm xuất phát, hóa thành tinh đảo hải lãng trùng kích mà qua. Theo sinh linh không ngừng hội tụ lẫn nhau có cửu oán người, thấy ngứa mắt người, lập tức ra tay đánh nhau, từng mảnh hải vực bị máu tươi nhuộm đỏ. Lúc này phàm là lộ diện người đều là vua người tiên phong, cho dù là góc chó đánh tới, những cường giả chân chính kia, chính là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ không liên quan đến mình bộ dáng, ngồi xem gió nổi mây phun. Thế nhưng là những người khác có thể ngồi được vững, cái kia long tộc ngồi không yên. Thật sự là bởi vì theo huyết khí tràn ngập, cái kia một đám tiểu lâu la không ngừng chém giết, không biết là cái nào đuôi mù tồn tại, không biết hữu tâm hay là vô tình, không để ý, chém chết một cái tiên nhị đại, lập tức đem nó lao tử chọc giận, đó là một cái kim tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại, cái kia trong cơn giận dữ, một bàn tay đánh ra, lập tức trước mắt mấy ngàn chém giết cùng một chỗ tiểu lâu la bị nó đập thành vô biên huyết vụ. Cái kia nhàn nhạt huyết khí, dưới một cái này, cái kia huyết sát khí tức lập tức nồng đậm không gì sánh được. Một tát này thoải mái là xấu rồi, thế nhưng là cái kia mấy ngàn sinh linh là của người nào tộc nhân? Ai huynh đệ? Ai thân nhân? Trong nháy mắt chết nhỏ tới tráng, tráng đánh không lại, lại tới già. Cơ hồ vẹn vẹn trong khoảnh khắc, cuối cùng vẫn kinh động đến tu vi người cường hãn, theo từng vị kia thái ớt cảnh giới cường giả xuất thủ, nơi đây lập tức càng thêm hỗn loạn không chịu nổi đứng lên. Chương 388 long tộc xuất thủ, cự thú làm rối. Chương 388 long tộc xuất thủ, cự thú làm rối. Cái kia từng cái cường hành thái ớt kim tiên, trong lúc giơ tay nhấc chân, vô lượng thần thông bộc phát, ở tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết bên dưới, cái này trăm triệu giảm phương viên lập tức nhấc lên vô lượng số lượng sóng cả, một đám tu vi thấp thủy tộc lập tức tử thương thảm trọng. Cái này tứ hải chi địa, trung quy là long tộc thiên hạ, còn đắm chìm tại ngày xưa trong bình quang long tộc, chỗ nào chịu được cỗ này điều khí, lập tức long tộc mang theo vô số thủy tộc cao thủ, cùng cái kia không kiêng nể gì cả lung tung xuất thủ một đám cường giả bắt sát. Long tộc gia nhập lập tức tràng diện triệt để không kiểm soát xuống tới, trừ những cái kia đứng đầu nhất tồn tại, đều là đã hạ tràng chém giết. Long tộc thái ất, mượn nhờ biển cả chi lực, phiên vân phúc vũ đằng vân nội sương ngủ, một thân pháp thuật thần thông lập tức mãnh liệt ba phần, đánh một đám tán tu khổ gọi liên tục, hơi không cẩn thận người, liền bị đánh thành cho bụi, thực lực mạnh mẽ người, chọi cứng một kích cũng coi như đối với nó có cái bằng dao. Tiếp theo một cái chớp mắt trốn xa ở ngoài ngàn dặm lặng lặng quan sát. Mắt thấy đem trận này kinh thiên giật mình bạo loạn trấn áp ở vô hình, cái kia cầm đầu long tộc thanh niên lắc một cái trong tay thương hoa, đem tràn đầy huyết dịch cán thương run sạch sẽ, lại không một tia ô uế, con ngươi sắc bén kia liếc nhìn quần hùng. Cái này tứ hải chi địa chính là ta long tộc lãnh địa, các ngươi đến đây liền muốn thủ ta long tộc quy củ. Cái này bá đạo thân ảnh chính là long tộc thiên kiêu Ngao Kình, lúc này nhìn nó khí tức đã là thái ớt đỉnh phong chi cảnh. Chỉ tiếc nó sinh không gặp thời, nếu là có thể ra đời sớm cái mấy triệu năm, sinh ra ở long tộc huy hoàng nhất thời khắc, không thiếu được cũng sẽ trở thành một phương đại năng, trở thành long tộc trụ cột, đăng lâm đại la chi cảnh tồn tại. Bây giờ long tộc nội tình cùng khí vận thật là không cách nào chèo chống nó đột phá đến cao thâm hơn cấp độ, ngay cả như vậy còn có thể ngạnh sinh sinh đột phá đến thái ớt đỉnh phong, có thể thấy được nó tư chất ngộ tính chi bất phàm. Ngay tại cả đám người bị cái kia Ngao Kình khí thế trô áp bách thời điểm, nhưng là tại cái kia Ngao Kình con ngươi sắc bén bên trong, lại có từng kia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nếu là lúc này hay là nhà mình tộc đàn lúc toàn thị kỳ, đám tạp toái này làm sao dám đặt chân Đông Hải phía trên, làm sao dám bước lên thiên hạ to lớn không tuân tùy ý xuất thủ tác động đến vô lượng hải tộc. Cái kia siết chặt trong tay thần thương Ngao Kình, cái kia nổi gân xanh, cái kia ửng đỏ giữa con ngươi tản ra vô lượng hàn ý, tựa hồ muốn đối với cái kia kẻ ra quần cả đám người, chém tận giết tuyệt mới có thể rửa sạch hôm nay Đông Hải chỗ bị quất đục. Ngay lúc này, cách đó không xa kia mặt biển cấu kết lấy vô tận biển cả vực sâu, đột nhiên hai đầu bảng bạc vòi rồng nước hiện lên ở trước mặt mọi người, theo vòi rồng nước kia phồng lên ở giữa, từng đạo khổng lồ tràn đầy tuế nguyệt lắng động khí tức viễn cổ cự thú xuất hiện ở trước mắt, cái kia toàn thân tàn bạo khí tức, mãng hoang hương vị, lập tức để kiến thức rộng rãi cả đám toàn thân chấn động. Đây là đáy biển man thú, đáy biển hung thú. Không phải nghe nói viễn cổ tuế nguyệt trước đó bị tổ long dẫn đầu vô số long tộc cao thủ trấn áp diệt tuyệt sao? Tổ long cũng là coi đây là môi giới ỷ bảo, có được tứ hải chi địa, vì sao những xuất sinh này thế mà còn có thể cái này Đông Hải phía trên đường hoàng xuất hiện? Từ nơi sâu xa kia trên không trung, những cái kia từ trước lượng kiếp sống sót túc lao, không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt kia lấp loé không yên. Mọi người ở đây coi chừng mà cảnh giới nhìn qua cái này xuất hiện hơn ngàn đầu cự thú thời điểm, cái kia Ngao Kình con người trực tiếp từ cái kia một đám tán tu trên thân thu hồi lại, kinh ngạc phẫn hận mà mang theo hai điểm vẻ kiêng dè nhìn qua cầm đầu hai đầu cự thú. Cái kia Ngao Kình trường thương quét qua, trong tay kia thần thương lập tức nở rộ phong duệ chi khí, cái kia phong mang xa xa cùng nhau chỉ ở giữa, lại là khóa chặt trước mặt hai đầu cự thú, cái kia tựa như từ trong hàm răng gạt ra lãnh khốc thanh âm chấn động tứ phương. Các ngươi lại dám một mình thoát đi đáy biển vực sâu, chẳng lẽ liền không sợ ta long tộc lão tổ mang theo vạn quân chi thế, tương nhị các loại đồ sát diệt tộc sao? Nói như vậy lấy, tiếng nói nhất chuyển. Ngày xưa ta tổ long đại nhân, nghiệm cập nhị các loại tu hành không dễ, chỉ đem mà các loại trấn áp tại vực sâu đáy biển, cho các ngươi một chút hy vọng sống, các ngươi như vậy hành động, nhà ngươi lão tổ biết không? Thức thời một chút, thành thành thật thật trở lại đáy biển kia trong vực sâu, không cần cho nhà ngươi lão tổ chốt họa. Đối diện hai con kia cự thú, nghe Ngao Kình cái kia trái một cái các ngươi phải một cái tiểu nhi, cái kia thêm thương mang động lời nói, cái kia cương nhu đồng tiến từ ngữ, cái kia không lớn thông minh đại não, lại là nổi gần xanh, càng xem mặt này trước tiểu bất điểm càng là chẳng ghét, nổi giận gầm lên một tiếng, môi lật qua lật lại ở giữa, thật là trực tiếp mắng lên. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử là bằng năng lực chạy đến, dựa vào cái gì phải nghe ngươi thằng nhãi con này trở về? Mà lại việc này cũng là lão tổ ngay lúc này, bên cạnh cái kia hơi hình thể mảnh mai một điểm cự thú liền rũa ra cái kia ngắn nhỏ mà bước, ở tại đầu cả một chút, lập tức đem nó lời muốn nói đánh gãy xuống dưới. Cho dù là như vậy, cái kia Ngao Kình con ngươi bên trong biến hóa kịch liệt, nhưng trong lòng thì đang suy tư, hẳn là trong vực sâu kia xuất hiện biến cố gì phải không? Ngay lúc này, cái kia Ngao Kình bên thai khẽ động, lại là đột nhiên một cái hét to. Các ngươi nghiệt xúc, thừa dịp tộc ta phòng vệ khoảng cách, đột phá phòng ngự đi vào cái này hồng hoang thiên địa, nếu đã tới, cũng đừng có đi, liền để ta Đông Hải Long tộc tương nhị các loại chém giết nơi này, tiêu diệt nhị các loại cái này bạo ngược dơ bẩn chi tộc, hộ vệ ta Đông Hải chi thanh tịnh. Vừa dứt lời, Ngao Kình trường thương lắc một cái, tựa như sát na phương hoa, đối với trước mặt hai đầu cự thú đâm thẳng mà đến. Ngay tại đầu kia hơi mập mạp cự thú còn tại ngu ngơ ở giữa, một bên tinh tế một chút cũng đã cái đuôi quét qua, vọt thẳng ra ngoài. Cái kia khổng lồ cự ngạc không chút nào sợ hãi cái kia đánh thẳng tới thần thương chi long, há miệng liền phun ra tối đen như mực sắc quang cầu, tản ra hàn quang u lãnh cùng nhẹ nhẹ lôi điện chi lực, trực tiếp vênh kích mà đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, cả hai liền phát sinh kịch liệt va chạm, lập tức lấy hai người làm trung tâm, vạn trượng sóng cả mãnh liệt mà đi, vang lên vô biên hơi nước. Thật là hai cái này một kích này thăm dò phía dưới, cự thú kia rõ ràng không có chiếm được tiện nghi gì, thanh kia năng lượng thổ tức bị đối diện Ngao Kình lấy thế dễ như trở bàn tay, trực tiếp phá bỡ, đi lúc không giảm, tiếp tục hướng phía nó chui thí mà đi. Thế nhưng là đối mặt với đây cơ hồ vọt tới trước mắt một kích, cự thú kia xác thực không chút hoang mang, đầu một đỉnh, chỉ gặp đinh một tiếng. Cái kia Ngao Kình hắn một thương cùng cự thú kia hàm trên lại là đánh tới cùng một chỗ, trong tưởng tượng thế như trẻ tre, đem cự thú kia đến lạnh tấu tim, cũng không có phát sinh. Ngoài ý muốn bên ngoài chính là cái kia Ngao Kình dĩ nhiên như thế tùy tiện bị hất bay ra ngoài. Cái kia Ngao Kình cơ hồ đã không chế không nổi thân hình, trực tiếp vẽ ra trên không trung trăm bước có thừa, lúc này mới khó khăn lắm dừng bước. Cùng lúc đó, cự thú kia nhưng cũng không có thừa thắng xông lên, lại tại một bên liều mạng đưa tay trước hai cái móng vuốt nhỏ, không ngừng xoa nắn lấy cái mũi của mình, trong đôi mắt kia màu đỏ nhàn nhạt tràn ngập, thế mà còn dâng lên một cỗ hơi nước. Chương 389 Long thú chi tranh chương 389 Long thú chi tranh Ngao Kình lúc này đối trước mắt cự thú kiêng kỵ chi tỉnh, lại tiến thêm một bậc thang, thể nội pháp lực toàn lực trong khi chấn động, thần thương kia phía trên sắc bén chi ý càng thêm nồng nặc ba phần, để cho người ta nhìn nhiều vài lần đều có mấy phần nhói nhói cảm giác. Ngao Kình tại vực sâu chi địa cùng bực này ra dày thịt béo hàng người, không biết đánh bao nhiêu quan hệ, vô số thần binh lợi khí, công pháp thần thông, muốn phá vỡ nó phòng ngự, lại là khó càng thêm khó. Trừ phi dùng tuyệt đối tu vi đẳng cấp áp chế hoặc là cái kia tự mang vô lượng thần uy tiên tiên linh bảo, không phải vậy đều là bị nó khắc chế, nhưng là nhiều năm chiến đấu cũng không phải là không thu hoạch được gì, cái này bên ngoài thân phòng ngự biến thái cự thú, cũng không phải là không có nhược điểm tồn tại. Nghĩ như vậy, Ngao Kình cái kia vừa mới ổn định thân hình, đặt mạnh hư không, hướng phía trước nhanh chóng bắn. Trong tay kia thương mang nở rộ vô lượng nguyên quang, trong thoáng chốc tựa hồ có vô số thương ảnh lấp lóe để cho người ta thẳng tắp thấy không rõ cái nào là thật cái nào là giả. Thân thể kia mảnh khảnh cự thú, nương tựa theo hình thể khổng lồ kia, tựa như một ngọn núi lớn giống như, trực tiếp ầm vang mà tới, lợi chảo kia cùng cự ngạc ở giữa đột nhiên đập xuống, trực tiếp nhất lực phá vạn pháp quét ngang cái này một mảng lớn không gian, cái kia tuyệt đại đa số thương ảnh đều tại cự thú này bên trong phạm vi công kích. Cái kia Ngao Kình trên khuôn mặt hiện lên một vòng cứng cỏi, trong con ngươi kia thiêu đốt vô tận chiến ý, tới đi. Ngay tại cả hai chạm nhau trong nháy mắt, cái kia lôi đỉnh vạn thế lợi chảo cùng cự ngạc lại là vô hụt, cái kia ngưng tụ kình lực tứ tán, lập tức khắp nơi cái này trong hư không vô tận khơi dậy không gian chấn động, nổi lên vô tận gợn sóng. Ngay tại cự thú kia đánh ra trước lực đạo còn không có tán đi cái kia thân hình khẽ nghiêng ở giữa, đột nhiên một đạo vi mang từ nó bên trái đằng trước chạy nhanh đến, cái này thế mà mới là cái kia Ngao Kình nhận tán sát chiêu. Cả hai thân hình cùng nhau sai trong nháy mắt, cự thú kia con ngươi bên trong lóe lên không gì sánh được vẻ mặt phẫn hận. Lừa đảo, hèn hạ, vô sỉ, không phải cái nam nhân. Không dám cùng lão tử cứng đối cứng chiến một trận, tận làm những quỷ này vực mạnh khỏe. Mặc kệ cự thú kia như thế nào chửi mắng, cái kia Ngao Kình đột tiến thân hình ngưng tụ một điểm kia kim mang bùng lên ở giữa, trực tiếp lấy đối với hậu phương kia mở rộng khe hở, đôi mắt kia bên trong một thương trực đảo hoàng long, nhìn nó tư thế muốn trực tiếp từ nó đôi mắt chỗ phá vỡ mà vào to lớn trong đầu, muốn nhất kích tất sát. Khoảng cách gần như thế, cự thú kia thật là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể tiếp nhận một kích này. Lúc này cái kia Ngao Kình trong đôi mắt còn lóe ra cực kỳ khó mà vẻ hưng phấn, liền muốn một chiêu giải quyết hết cường địch này thời điểm, lại trông thấy cái kia một đôi băng lãnh trong mắt dọc, đột nhiên một tầng màu trắng nhạt màng mỏng bao trùm trên đó, cái kia Ngao Kình lông mày nhảy một cái trong lòng lóe lên một tia không ổn, nhưng là lúc này đã mũi tên đã ở dây, không phát không được. Ngao Kình vẫn như cũ lôi lệ phong hành, một thương kia hung hăng điểm vào cái kia màu trắng màng mỏng phía trên. Chỉ nghe đinh một tiếng, cái kia Ngao Kình trong lòng lóe lên một vòng hãi nhiên, làm sao có thể? Ngay sau đó cái kia thon thả cự thú, một tiếng im lìm lên tiếng đau đớn nhai răng niết miệng, sau lưng cái đuôi lớn lập tức lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hướng phía Ngao Kình một đuôi rút tới. Cái kia tựa như liều mạng bình thường phản kích, trực tiếp trong hư không này tạo nên tầng tầng gợn sóng, cơ hồ trong nháy mắt, cái kia cái đuôi lớn đã quất đến Ngao Kình trước mắt, khoảng cách quá gần, dù là lấy Ngao Kình thực lực cũng tránh không kịp, khẽ cắn môi, trực tiếp đem thần thương chắn ngang ở phía trước. Cơ hồ là trong chớp mắt vang một tiếng, Ngao Kình tựa như một phát như đạn pháo bị một đuôi này quất bay, chỉ để lại tại cái kia đau lắc đầu vẫy đuôi thon thả cự thú. Ngao Kình một kích kia phong mang mặc dù bị cái kia thon thả cự thú mắt kép mắt dọc chỗ ngăn trở, nhưng là mũi thương kia ẩn chứa bá đạo chi lực, hay là có từng kia từng kia từng sợi lực lượng thẩm thấu trong đó chấn thương cái kia thon thả cự thú con mắt, đau đớn khó nhịn phía dưới, cơ hồ nguyên địa lăn lộn. Lúc này, một bên cái kia đầy đặn một chút cự thú cuống quýt chạy tới, vẻ lo âu nhìn trước mắt đồng bạn. Chầm mấy hơi thở, cái kia thon thả cự thú tựa hồ chậm qua tới, trong con ngươi kia đã một mảnh huyết hồng, còn lại chỉ có lạnh lẽo sát ý gầm lên giận dữ, lập tức cái này hai đầu cự thú một trước một sau, vồ giết về phía cái kia Ngao Kình. Cái kia ổn định thân hình Ngao Kình sắc mặt khó coi đến cực hạn, cố đè xuống trong lồng ngực quần quần khí huyết, nhưng lại không sợ chút nào một cái lắc mình trùng sát đi lên. Trong lúc nhất thời sóng dữ quay cuồng mặt biển bánh liệt năng lượng dư ba, kích xạ bát phương. Cái kia cách lân cận một đám tán tu đại lục khách đến thăm, bình bạch gặp vô vọng hai đường, cũng may trong đó cũng không ít cũng không phải là hạ người hời hợt, kịp thời xuất thủ, nhưng cũng đem những cái kia từng cố lực lượng dư ba chấn áp ngay sau đó. Theo ba cái hỗn chiến, cái kia một béo một gầy hai đại cự thú mượn nhờ hình thể ưu thế phối hợp ăn ý ở giữa, cả hai giáp công phía dưới, cái kia ngao kình càng khó mà chống đỡ, một chi thần thương vung vậy kín không kẽ hở, nhưng lại hai tay khó địch nổi bốn chảo hai miệng, cộng thêm hai cây cái đuôi to. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt ngao kình liền bị hai người cái đuôi phân biệt quất trúng, tựa như đá bóng bình thường bị rút kích khí huyết quay cuồng, thân hình bất ổn. Ngao kình bị cái này luân phiên công kích phía dưới, cuối cùng không chịu nổi nội phủ bẩn bị thương, nó sát mặt đỏ bừng ở giữa, một ngụm lịch huyết lập tức phun ra ngoài. Cái kia ngao kình không hổ là một cái tâm thần cứng cỏi hạng người, mượn nhờ ngụm này lịch huyết thi triển bí pháp, trong tay thần thương lập tức đem cái kia tỏ khắp một ngụm huyết khí đều hấp thu, nguyên bản tỏa ra hoàng kim huyền quang vô thượng thần thương, lúc này thế mà tách ra từng cỗ xích kim chi sắc. Quang mang kia lấp lóe ở giữa, bộc phát một cỗ nồng đậm khát máu chi ý, tựa hồ là đang cố khí tức này ra chỉ phía dưới, cái kia ngao kình tốc độ đột nhiên bạo tăng, quanh thân trong khi xê dịch tựa như du long vừa xài bước ra, tạm thời thoát ly hai đầu cự thú giảo sát. Ngao kình giơ cao trong tay thần thương, cái kia xích hồng sắc con ngươi hiện đầy tơ máu, nếu là cả người đầy cơ bắp, trên khuôn mặt đều là vẻ ngoan lệ, một tiếng quát lớn. Thần long chín trận chiến. Cả cán thần thương phía trên, khí tức kia thần quang cơ hồ áp xúc đến cực hạn, trên mũi thương kia, lập tức tựa như mặt trời nhỏ bình thường, làm cho người ta nheo cặp mắt lại. Hai vị kia cự thú cảm ứng được ngao kình khí tức quanh người biến hóa, liền lòng sinh cảm giác không ổn, sợ ngoại ý muốn nổi lên, liền tranh thủ thời gian đứng dậy chém giết, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Cái kia ngao kình trong mắt đều là lạnh ý. Đi chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hào quang rừng rực đột nhiên phân hóa ra bảy đầu thần long hư ảnh, hướng phía cái kia cơ hồ đã trùng kích đến trước mặt khổng lồ cự thú, ầm vang đánh ra. Cái kia nguyên bản ỷ vào hình thể ưu thế, một cái lao xuống liền để cho địch nhân thúc thủ chịu trói phương thức chiến đấu, lần này thế mà đã mất đi hiệu dụng. Cái kia bảy đạo thần long hình bóng mặc dù mỗi một đầu hình thể cũng không sánh bằng được sâu này cự thú, thế nhưng là cái kia bảy đầu thần long đầu đuôi tương liên ở giữa, một cái mạnh mẽ đâm tới, thế mà trực tiếp để hai con kia khởi xướng công kích tình thế vì đó mà ngừng lại, sinh sinh bị đỉnh trở về. Hình thể khổng lồ kia, một cái lật nghiêng lập tức đem cái này Đông Hải phía trên nổ lên vô số sóng cả. Chương 390 đại thần thông giả đăng tràng, chương 390 đại thần thông giả đăng tràng, ngay tại hai đầu cự thú có chút một bước, tựa hồ tâm thần còn không có trái lại thời điểm, cái kia mạn thiên phi vũ bảy đạo khổng lồ thần long hình bóng, cái kia thân hình du động lấp loé ở giữa, phi tốc xuống lại đi lên, đối với hai đại cự thú phát khởi ngang nhiên công kích. Đem cái này hai đại cự thú vây công ngao ngao cùng hống, lần này cũng hưởng thụ được bị người vây công tê lương. Bản thân bụng về hai đại cự thú, lại tại cái kia như cá gặp nước thần long hư ảnh công kích đến. Tả hữu khó mà chống đỡ, chỉ có thể bị động phòng ngự, nếu không phải cả người lực phòng ngự quá mức biến thái, chỉ sợ bị cái này bảy đầu lực công kích có chút bất phàm thần long trực tiếp chém thành muôn mảnh. Ngay cả như vậy, cái kia toàn thân lân giáp cũng bị nó cào tổn hại vô số. Mà ở một bên, lực kịch liệt chập trung ngao kình, lúc này con ngươi bên trong lóe lên không gì sánh được nồng đậm vẻ tiếc nuối, không nghĩ tới mượn một hơi huyết chi lực thi triển bí thuật, vẫn không thể nào huyễn hóa ra chín đầu thần long hình bóng, nếu là có thể huyễn hóa ra chín đầu kết thành trận thế, mỗi một đầu uy lực còn có thể lại bạo ba thành, bây giờ uy lực có hạn, chỉ sợ cuối cùng vẫn không có cách nào đánh giết cái này hai đầu họa lớn trong lòng. Không chút khách khí nói, từ tổ long một đời kia, cái này long tộc cùng bực sâu kia cự thú nhất tộc, đã là không chết không thôi tồn tại. Dù cho long tộc đến cái này thê thảm hoàn cảnh, không thể không lui giữ tứ hải chi địa, nếu là có cơ hội đem cái kia cự thú nhất tộc rất có tiềm lực hậu bối tru sát, tất cả thần long bộ tộc tâm lý cũng là cực kỳ vui lòng. Tin tưởng đó là cự thú nhất tộc, cũng tương tự có tâm tư như vậy, Đông Hải quá nhỏ. Thế nhưng là cái này thần long chín trận chiến bí pháp, đã là chính mình công kích cường đại nhất bí pháp, pháp này sử xuất, chính mình đã pháp lực sắp khô kiệt, cơ hội không có sức tái chiến. Ngao Kình thật sâu chậm mấy ngụm nội tức, con mắt đảo qua bên kia xem trò vui vô số đại lục khách đến thăm cùng tán tu. Ngao Kình gạt ra một vòng khuôn mặt tươi cười, ôm quyền kêu gọi đạo: "Các vị đạo hữu, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn trước mặt bực này hung thú tại cái này tàn phá bừa bãi phải không? Phải biết giống bọn hắn như vậy không chịu nổi giáo hóa hung ác tàn bạo hung thú, thế nhưng là chúng ta vạn tộc cùng chung địch nhân. Chẳng lẽ các vị đạo hữu như vậy không để ý cái nhìn đại cục, tùy ý nó làm giữ không thành?" Một đám tán tu lập tức toát ra một vòng khịt mũi coi thường thần sắc. Cái này tiêu chuẩn kép bò sát, mới vừa rồi còn luôn mồm hô cái này Đông Hải chi địa là lãnh địa của bọn hắn, đều được thủ quy củ của bọn hắn, ta đáng thương đệ tử, tộc nhân, thân nhân, bị tên hôn đảng kia một bàn tay trục chết, đến nay sự tình có không thuận đã rơi vào hạ phòng, ở đâu ra mặt mũi, thế mà còn dám hướng chúng ta cầu viện. Một đám tán tu, sắc mặt phẫn hận người cũng có, khinh thường người cũng có, bình chân như bại người cũng có. Thấy không có người xuất thủ, bên kia hai đại cử thú, lại là không hiểu thở dài một hơi, cười ha ha. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp đem bắt bỏ vào trong tay cuối cùng hai cái thần long hư ảnh đầu nhập trong miệng, cắn xé bờ nát. Mặt lộ vẻ bất thiện cười gằn, cả hai giáp công ở giữa lại hướng phía cái kia ngao kình đánh giết mà đến. Lúc này ngao kình mặt kia sắc đã âm trầm đến cực hạn, trường tranh đấu này, nhưng cũng không cho phép nó lùi bước, khẽ cắn môi, lần nữa chém giết mà đi, vì giữ gìn lòng tộc uy nghiêm, lúc này ngao kình đã chuẩn bị lấy mạng đổi mạng. Ngay lúc này, trên không kia đột nhiên bộc phát một tiếng to rõ long ngầm, một cái vạn trượng đuốt rồng hư ảnh đột nhiên nô ra, trực tiếp lấy hướng phía hai con kia cự thú cùng sau người nó phụ thuộc nhào nặn mà đi. Tựa hồ muốn đem thứ nhất kích diệt sát sạch sẽ. Cái kia bạn trượng đuốt rồng hư ảnh bên trên trải rộng pháp tắc chi lực, còn có cái này vô lượng số lượng Đông Hải chi lực gia trì, lập tức bộc phát ra một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa. Dù cho hai con kia cự thú da dày thịt béo, cũng tại cô áp lực này chấn áp xuống, vậy toàn thân rung động, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn vỡ tan khả năng. Càng thêm để cái kia hai đại cự thú cảm thấy sợ hãi chính là, chính mình cái này một thân thực lực mạnh mẽ, tại vực sâu đáy biển phía dưới rèn luyện cường hãn thân thể, thế mà đều ngăn cản không nổi đạo kia hư ảnh như thế. Chỉ cảm thấy từng luồng áp lực vô hình thẩm thấu lân giáp, thẩm thấu da thịt, thẩm thấu khí huyết xương cốt, trực tiếp xâm nhập vào trong nội tạng, tựa hồ viên kia nhảy lên trái tim, lúc này đều đã bị cái kia không hiểu cường giả thưởng thức trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng một nắm, liền sẽ nổ tung bình thường. Từng luồng nồng đậm đến cực điểm tử vong bóng ma bao phủ hai đại cự thú. Hai đại cự thú không cam lòng gào thét than nhẹ, cái kia có chút rung động tứ chi, liều mạng muốn chống lên, lại luôn không thể không lần nữa cúi người xuống, kháng cự không được cô áp lực cực lớn kia, đó là tu vi cấp độ khác biệt, sinh mệnh cấp độ khác biệt, tại cái này tựa như lạch trời có khác gáp chế giới, cơ hội hoàn toàn đánh mất năng lực chống đỡ, mắt nhìn thấy liền muốn vẫn lạc tại dưới một chảo này. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên cái kia hai đại cự thú dưới thân vô lượng nước biển tràn ngập ở giữa, trong nháy mắt tạo thành một đạo vạn trượng sóng cả, đối với cái kia đánh thẳng tới thần long thám trảo, ầm vang chạm vào nhau. Lập tức, hai cỗ thần quang dây dưa đến cùng một chỗ, lẫn nhau ma diệt ở giữa, đồng thời tiêu tán. Biến cố bất thình lình này, lập tức để giữa sân tất cả mọi người lòng sinh run lên. Đây là có đại thần thông lấy xuất thủ. Ngay tại cái kia hai đạo thần thông chi quang cùng nhau chôn vùi đằng sau, một đạo trung niên bộ dáng uy vũ bá khí thân ảnh đứng chắc tay, chậm rãi từ trong trời cao hạ xuống, chân đạp hư không áo bào liệt liệt. Đôi mắt kia nhẹ hít mắt, vô số thần quang lưu chuyển, càn quét quần hùng, không người dám cùng đối mặt. Ở đây đông đảo tu sĩ đều là câm như hến, co đầu rụt cổ trước không dám mảy may ngoi đầu lên sợ ngồi chim đầu đàn, chỉ có cái kia hải đệ cự thú, mặc dù toàn thân hơi run rẩy, tại trong con ngươi kia đều là hận ý cùng khâm phục. Đạo thân ảnh quen thuộc này tình lình chính là cái kia Ngao Giáp lão tổ. Một thân uy thế sẽ tại nơi trốn có người chinh phục đằng sau, ánh mắt sắc bén đột nhiên nhìn về phía trong một vùng hư không. Thư hử, thư thú làm gì giấu đầu lộ đuôi, nếu đã tới, các vị đạo hữu, không ngại hiện thân đi. Lời ấy vừa rơi xuống, trong hư không một mảnh rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt chi Đông Hải phía trên hư không chỗ, giống như vén rèm lên bình thường, một vị cao lớn uy mạnh hán tử nhảy đem đi ra. Cái kia thu cùng hình thể, chính là so với Vu tộc cũng không hoảng hốt nhiều để. Nó nhảy ra trong nháy mắt, không chút nào yếu thế, trung đồng kia cự nhãn, trực tiếp đối với cái kia Ngao Giáp trừng trở về. Ngao Giáp lao tặc, ngươi vô sỉ, ngươi nói ai giấu đầu lộ đuôi? Thân là đại thần thông giả, dĩ nhiên như thế không để ý lệ nghĩa liêm sỉ hướng tiểu bối độc thủ, bản tổ đều thay mặt ngươi đỏ. Cái kia Ngao Giáp nghe thấy lời ấy, lại là khinh thường cười lạnh. Ha ha, ta nói ngươi đầu ra súc này làm sao dám đối với lao tổ bất kính, còn dám một mình chạy ra đáy biển vực sâu, nguyên lai là đột phá. Nói như vậy lấy, cái kia Ngao Giáp toàn thân khí tức lập tức lại mãnh liệt ba phần, cái kia như kiếm mang bình thường ánh mắt nhìn thẳng cái kia tổ thọ con ngươi. Thanh âm uy nghiêm kia đột nhiên như mùa đông khắc nghiệt giống như triệt để lạnh lẽo xuống dưới, tản ra sát ý vô tận. Vừa đột phá ngay tại lao tổ trước mặt diêu võ dương oai, liền không sợ giả tổ giết ngươi. Cái này sẽ giữa sân tất cả mọi người tất cả đều giật nảy mình lời nói, nghe được cái kia thư thú trong tai, lại làm cho nó nhịn không được ha ha nở nụ cười. Tại cái kia Ngao Giáp lao tổ càng thêm sắc mặt âm trầm bên dưới. Cái kia thư thú một mặt khinh thường không ngừng quét mắt trước mắt Ngao Giáp lao tổ, bĩu môi. Chương 391 ba bên rằng có chương 391 ba bên rằng có bây giờ các ngươi Long tộc đã sớm không phải năm đó cái kia như mặt trời ban trưa bộ dáng, cái này tứ hải chi địa cũng không còn là ngươi Long tộc thiên hạ, chỉ dựa vào các ngươi bây giờ Long tộc thực lực, làm sao có thể trấn áp tứ hải? Không bằng giao ra ba phần hải vực, để cho chúng ta cự thú nhất tộc đến đây trấn áp, cũng tốt hóa giải một chút các ngươi Long tộc áp lực, há không vẹn toàn đôi bên. Lời ấy vừa rơi xuống, cái kia Ngao Giáp lập tức nổi giận không gì sánh được. Làm càn, vọng tưởng, hét lớn một tiếng, chấn động mà ra, nương theo mà đến còn có cái kia nồng đậm như dòng nước xiết bình thường mãnh liệt mà đến uy áp, cái kia Ngao Giáp lao tổ trong đôi mắt hình như có hỏa diễm tiêu đốt. Liền các ngươi những này đê tiện chủng tộc, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, chỉ có một thân ma lực, có tài đức gì, dám chất vấn ta Long tộc lực lượng, vọng tưởng phân chia hải vực, ngươi ỷ vào ở nơi nào? Chỉ bằng lấy ngươi cái này khu khu mới vào đại thần thông giả cảnh giới, hay là ngươi cái kia không biết chết sống rơi vào trong trạng thái ngủ say lao tổ? Ngươi có tin ta hay không như muốn chấn áp ngươi, cũng không cần tốn hao bao lớn đại giới. Cái kia Ngao Giáp mặc dù lời ấy nói chém đinh chặt sắt nhẹ nhõm tùy ý, thế nhưng là nhưng trong lòng thì lóe lên vô số vẻ sầu lo. Cái này thư thú thế mà quỷ dị đột phá đại thần thông giả hạn chế. Cái này ở một mức độ rất lớn mang ý nghĩa Long tộc đối với tứ hải thủy tộc lĩnh vực lực khống chế hạ xuống, đã không chấn áp được những này năm đó bá chủ chủng tộc. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Cái kia thư thú lại không thèm để ý chút nào cái kia Ngao Giáp lao tổ uy hiếp ngữ điệu, lừa mặt kia sắc khó coi Ngao Giáp lao tổ một chút không để ý tiếp tục nói. Ha ha. Cũng không biết 800 năm trước là đầu nào chó chết, bị người đánh thành trọng thương, rơi xuống tại Đông Hải phía trên, nếu không phải vừa lúc có tuần hải giả xoa đến đây, đoán chừng liền muốn táng thân tại ngư miết con tôm trong miệng. Cái này khu khu mấy trăm năm, cũng không biết tên kia khôi phục thực lực mấy phần, làm sao? Còn muốn cùng bản tôn liều mạng? Chỉ là không biết bây giờ người muốn cầm xuống bản tôn, cần tốn hao bao lớn đại giới. Không biết cuối cùng có thể hay không vì người khác làm quần áo cưới. Nói như vậy lấy, thư thú ánh mắt kia như có như không ở giữa quét một bên, hai vị bán bộ đại la cấp bậc tán tu lão tổ. Lúc này, cái kia Ngao Giáp lao tổ trên khuôn mặt đều là một mảnh đen kịt, có tâm động tay lại lo lắng trùng điệp. Mà hai vị kia bán bộ đại la cấp bậc tán tu lao tổ, trong lòng lập tức phẫn hận đến cực điểm tức giận mắng đứng lên. Bất đương nhân tử quả thực là bất đương nhân tử. Không phải nói cái kia cự thú nhất tộc đều là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si hạ người sao? Vì sao kẻ này tâm tư như vậy ác độc? Mọi người tại đây là thuộc bọn hắn như vậy tán tu thế lực nhất là nông cạn, cũng không phải là xuất thân từ ngang tàng đại tộc ở giữa, vượt qua vô số gian nguy trở ngại, lúc này mới chứng được bán bộ đại la cảnh giới. hôm nay vì Đông Hải phía trên cơ duyên tới đây thử một lần, lại bị cái kia thư thú nói như vậy, bị hai vị cự đầu cảnh giới phía dưới, chính mình hai người còn có thể chiếm được chỗ tốt. Mắt nhìn thấy cái kia bất thiện ánh mắt đã bị dẫn tới trên người mình, vì để tránh cho dẫn lửa thiêu thân, hai vị này bán bộ đại la liếc nhau không hẹn mà cùng tạm lui ngoài và dặm. Lập tức giữa sân trống không xuống tới, chỉ còn lại bên dưới Long tộc cùng cái kia cự thú nhất tộc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái kia ngao giáp lao tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất lĩnh lấy tất cả thủy tộc cùng Long tộc cao thủ, lui sang một bên. Trong lòng có e dè phía dưới, ba phe nhân mã liền quỷ dị như vậy thế chân bạc, cường đại nhất không ai qua được cái kia Long tộc, thứ yếu chính là đáy biển kia cự thú nhất tộc, mặt khác thì là từ đại lục đường xa mà đến lộn xộn không gì sánh được tán tu đám người. Ba phe nhân mã lặng lặng quan sát thiên địa dị tượng này, cường giả bực này đối với cái kia chìm vào trong biển không quan trọng cơ duyên cũng không cảm thấy hứng thú, làm bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là cơ duyên kia đầu nguồn, này thiên địa tinh hoa tạo hóa đầu nguồn. Theo thời gian tiếp tục, dù cho có Đông Hải Long tộc phong tỏa, vẫn như cũ có liên tục không ngừng tu sĩ tới chỗ này, đến cuối cùng nơi đây trực tiếp ngưng tụ gần ngàn vạn thủy tộc chiến binh kim tiên vô số, thái ớt gần trăm, cái này đã là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Long tộc lực lượng mặc dù kịch liệt bành trướng lấy, nhưng là cái kia hồng hoang đại lục bên trong tán tu chủng tộc cũng theo thời gian tiếp tục lần lượt đến. Thời gian dần trôi qua, đại lục kia phía trên chủng tộc tán tu lực lượng đã vượt qua đáy biển kia cự thú nhất tộc, nếu không có đỉnh tiêm chiến lực không đủ, chỉ sợ cái kia một đám đại lục chủng tộc cùng tán tu chỉ sợ cũng muốn tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn. Tên tán tu kia viên đông đảo mạnh thì mạnh vậy, lại là năm bẻ bảy mảng, dù cho hai vị kia bán bộ đại la cấp bậc cường giả cũng không có biện pháp đối với nó toàn quyền hiệu lệnh, mà cái kia Long tộc mặc dù mạnh thì mạnh vậy, cũng không có biện pháp lấy một địch hai, nhất cử trấn áp đáy biển cự thú nhất tộc cùng tán tu này thế lực. Theo thời gian tiếp tục, đông đảo thế lực này lên kia xuống ở giữa, cái kia cự thú nhất tộc thế mà trong lúc mơ hồ hướng phía tán tu kia một phương thế lực dựa sát vào mà đi, mà tán tu kia đối với cự thú nhất tộc dựa sát vào, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, buông xuôi bỏ mặc. Để cái kia Long tộc bởi vì thực lực bạo tăng, muốn gạt bỏ một phương thế lực ý nghĩ, lập tức tiêu diệt ở vô hình, dù cho cái kia Long tộc lại có khó chịu, cũng không thể tùy tiện mở ra chiến sự. Một đám tu hành có thành tựu cường giả cứ như vậy lặng lặng quan sát cái này Đông Hải phía trên, gió nổi mây phun, lặng lặng nhìn cái kia vô cùng vô tận tinh điểm rơi xuống, diễn hóa xuất một mảnh lại một mảnh nồng đậm linh cơ tạo hóa xương mù tràn ngập. Lúc này ở cái kia thần hỏa bí cảnh bên trong, Nô Phong đã từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, nơi đây cũng không phải là một cái an ổn chỗ, Nô Phong cũng chỉ là thoáng cảm ứng ngũ khí viên mãn thần diệu, cũng không có trầm mê trong đó. Tại thử cùng giữa thiên địa thành lập được từng kia từng sợi liên hệ, liền liền coi như thôi, muốn ngũ khí triều nguyên cần hao phí tài nguyên cùng thời gian tất nhiên không ít. Để phòng bất nhất, ổn thỏa lý do hay là trở về bộ lạc đằng sau làm tiếp tiến một bước nhu đồ. Nô Phong mở ra con ngươi trong ngay mắt, nhìn xem trước mắt mình Trấn Nguyên Tử Hồng Vân Bạch Trạch ba người. Hễ nãy Nô Phong đứng dậy thở dài hướng phía Trấn Nguyên Tử Hồng Vân thi lễ một cái. Còn xin đại ca nhị ca thứ tội, tiểu đệ ngũ khí viên mãn thời điểm, tâm tình khuấy động phía dưới, lúc này mới nhịn không được nhìn trộm một phen cảnh giới này về liền rượu, ngược lại là chậm trễ hai vị huynh trưởng, còn xin hai vị huynh trưởng chớ trách. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đương nhiên sẽ không bởi vì chỉ là việc nhỏ lòng có không vui, Trấn Nguyên Tử mỉm cười, khẽ vuốt sợi râu, cái kia Hồng Vân sắc thực nhảy vọt rất nhiều. Trực tiếp một cái lắc mình đi tới Ngô Phong trước mặt, nơi này xoa bóp nơi đó ấn ấn đánh giá chung quanh một chút. Sau đó trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, còn có từng tia mê mang. Kìm nén không được hiếu kỳ dò hỏi: "Tam đệ, vậy ta làm sao cảm giác? Bây giờ ngươi cho ta cảm giác cũng không đơn giản đâu, giống như không chỉ là đơn giản ngũ khí viên mãn cảnh giới." Nơi đây đều là người trong nhà, Ngô Phong cũng không có giấu giếm, bị cười, nhẹ nhàng nói ra: "Nhị ca quả nhiên là hảo nhãn lực, trừ ngũ khí viên mãn bên ngoài, tiểu đệ nhục thân chi lực đã đạt tới nhục thân đại la cảnh." Lời ấy vừa rơi xuống, lập tức giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Chính là cái kia Trấn Nguyên Tử Phong khinh vân đạm thần sắc cái kia nhắm lại hai mắt, cũng không khỏi đến trận thật lớn, nhìn chừng chừng lấy Ngô Phong. Ba người so sánh với, cái kia Bạch Trạch kinh dị trong lòng lại là nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Hồng Vân tựa như bị sợ ngây người bình thường nói lắp bắp: "Ngươi nhục thân đại la cảnh?" Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử liếc nhau một cái, đều là nhìn ra đối phương trong đôi mắt vẻ kinh hãi. Chương 392 phủ tang thụ lại ngưng tam hoa, chương 392 phủ tang thụ lại ngưng tam hoa, cái này nhục thân đại la cảnh, tại viễn cổ hồng hoang thời kỳ cũng là huy hoàng qua nhất thời, thời đại kia chính là hung thú tung hoành thời đại. Bởi vì hung thú đa số đều cùng cái kia hỗn độn ma thần dù sao cũng hơi quan hệ, thậm chí có không ít gánh chịu lấy hỗn độn ma thần một bật, cùng vô biên huyết khí, bởi vậy cũng tạo thành nhục thân nó cứng hãn, nhưng là linh trí thấp kém, càng không vì hồng hoang thiên địa tiếp nhận, khắp nơi chèn ép phía dưới, chỉ có thể đi lên thôn phệ hồng hoang vạn vật, tiến hóa con đường tự thân, đây cũng là bất đắc dĩ bên trong tất nhiên lựa chọn. Con đường này tràn đầy sát phạt cùng máu tươi, nhưng là phàm là đi đến sau cùng, cái kia một thân thông thiên tuyệt địa chiến lực, tuyệt đối cường đại đến làm cho người hoảng sợ cấp độ, bọn hắn chính là nhục thân đại la cảnh mạnh nhất người phát ngôn. Nguyên thần nhỏ yếu cảm ngộ không được thiên địa pháp tắc, nhục thân chính là bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Bao nhiêu tiên thiên thần ma, cùng vô số tiên thiên thần linh, dù là cầm trong tay thần đao lợi kiếm thậm chí tiên thiên linh bảo, tại cùng hung thú kia đấu tranh bên trong, đều chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Cuối cùng tiên tiên tam tộc tập hợp hồng hoang bên trong bảy thành lực lượng, vô số năm chinh phạt, lại thêm hung thú kia bên trong cũng xuất hiện vấn đề, lúc này mới bị hồng hoang vạn tộc phân mà kích chi, sinh sinh ma diện. Dù cho hung thú nhất tộc thất bại, nhưng là nó chỗ đi thông con đường, lại làm cho không ít hồng hoang vạn tộc người tranh nhau bắt trước, sâu xa ảnh hưởng đến hồng hoang bên trong hệ thống tu hành, dù là cho tới bây giờ thể tu kia cũng là tu sĩ lựa chọn tu hành phương hướng một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá thể tu con đường nhất định gian nan hiểm trở, đó là phải đi qua lửa cùng máu rèn luyện mới có thể có thành tựu. Vẹn vẹn như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều, còn cần có nghị lực kiên cường cùng không gì sánh được thâm hậu nền móng nội tình. Thể tu đối với ngộ tính mặc dù yêu cầu không cao, nhưng là đối với huyết mạch nền móng sắc thực cực kỳ bắt bẻ, chỉ có những cái tiên nền móng theo hầu thâm hậu, huyết mạch bất phàm hạng người mới có thể đạt tới đạo này đỉnh phong. Ung dung lúc vạn năm tuế nguyệt, vô số sinh linh tại tu hành chi hải bên trong tranh độ, cường hành nhất thời người chỗ nào cũng có, thế nhưng là thật có thể đem đạo này đi đến đại thần thông giả cấp độ, thật là gần như không tồn tại. Lấy hai người kiến thức rộng rãi mà Ngô Phong lại là một vị duy nhất đem đạo này tu hành đến đại thần thông giả cấp độ. Có thể nghĩ, tại lòng của hai người trong biển cái kia cố va chạm là mãnh liệt dường nào. Ngu ngơ thật lâu, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nuốt một cái ngụm nước bọt, mới bình phục lại cái kia khuấy động tâm tình. Cái kia tựa như nhìn quái vật, nhìn xem Ngô Phong ánh mắt, cũng đã không cần nói thêm cái gì, mà Ngô Phong tự thân lại cũng không cảm thấy làm thành việc này là cỡ nào kinh thiên động địa. Theo Ngô Phong bỏ qua việc này, những người khác cũng không muốn nhiều lời. Thời gian dần trôi qua, trong bí cảnh rung động càng ngày càng kịch liệt, cái kia phủ tang thụ bản thể phía trên hiện hiện lão giả kia thân ảnh, toàn thân ngàn vạn quang mang dị tượng, cơ hồ nồng đậm đến cực hạn. Cái kia nguyên bản khép kín con ngươi, không biết từ lúc nào bắt đầu, thế mà mở ra đứng lên, trong con ngươi kia tựa hồ ẩn chứa nhật nguyện huyền cơ, tu vi thấp người, dù là nhìn lên một chút, liền sẽ tại cái kia cố đạo vận cọ rửa bên dưới, hoặc là đạo hạnh tiến nhanh, hoặc là bị sông thành ngớ ngẩn. Thời gian dần trôi qua, khuôn mặt giản mùa kia phía trên, lóe lên từng tia chờ mong khát vọng chi ý, hai tay kia không ngừng kết động ấn quyết, lập tức toàn bộ thần hỏa bí cảnh, phảng phất có ý thức bình thường, cái kia vô số tinh mang hội tụ ở giữa, phảng phất là từng đầu xúc tu, điên cuồng dung nhập vào cái kia phù tang thụ thân ảnh bên trong. Cái kia quanh thân khí tức, không ngừng tích góp, tăng lên. Tản ra vui vẻ phồn vinh cảm giác, đâu còn cũng có trước dần dần ra đi, dáng vẻ nặng nề dáng vẻ. Nhìn xem cái này mặt mày tỏa sáng phù tang thụ, Ngô Phong cũng phát ra từ nội tâm vì đó cảm thấy cao hứng. Ngay tại Ngô Phong muốn tiến lên chúc mừng thời điểm, bên cạnh Trấn Nguyên Tử lại một bàn tay đột nhiên khoác lên Ngô Phong trên bờ vai, ngạnh sinh sinh đem nó nhấn trở về. Nhìn xem Ngô Phong cái kia một mặt hiếu kỳ không hiểu bộ dáng, cái kia Trấn Nguyên Tử ngưng trọng nói ra, cái này phù tang thụ đạo hữu muốn mượn nhờ chính mình khổ tận cam lai chi thế tái tạo bản thân căn cơ. Ngô Phong nghe vậy, trong lòng không nhịn được run lên, chẳng lẽ phù tang thụ muốn mượn nhờ phá rồi lại lập cơ hội một lần nữa ngưng tụ thứ cựu phẩm đỉnh thượng tam hoa sao? Như vậy tưởng tượng, Ngô Phong trong nháy mắt con ngươi lửa nóng đứng lên, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia phù tang thụ thân ảnh. Quả nhiên theo cái kia phù tang thụ một thân vàng bạc khí tức không ngừng tích xúc, để ép lắng động, cái kia tản ra ánh ánh hào quang thân ảnh, trên đỉnh đầu nó khí trùng đầu như ở giữa, lại là có không hiểu huyền diệu đồ vật thanh nén. Rốt cục theo không ngừng tạo hóa linh cơ tụ tập phía dưới, từng đóa hư ảo liên hoa từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là cái kia mông lung ở giữa nhìn không rõ ràng, cái kia liên hoa tựa hồ nội tình không đủ, năng lượng không đủ, vẻn vẹn hiện ra chỉ tốt ở bề ngoài mơ mơ hồ hồ đủ hoa. Cách cái kia đỉnh thượng tam hoa chân chính hiển hóa còn kém rất xa. Phù tang thụ nhưng cũng không nội vã, mấy bạn trưởng cao lớn phù tang thụ cảnh lá lắc lư ở giữa, cái kia vĩ nạn dáng người không ngừng rút ra lấy thần hỏa bí cảnh bên trong năng lượng, không ngừng đưa vào cái kia hư ảo đóa hoa bên trong. Mặt trời lên mặt trời lặn, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt đã 3 tháng có thừa, gần 100 ngày thời gian cứ như vậy trở xuống. Một bên tĩnh tâm điều khí Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Cơ hồ là đồng thời mở ra cái kia sáng chói hai mắt, một tiếng than nhẹ vang vọng tại Ngô Phong bên hai. 100 ngày đặt nền móng, muốn kết thúc, cái này phù tang thụ đạo hữu cuối cùng có thể đạt tới cấp độ gì tam hoa, hôm nay chỉ sợ cũng có thể được gặp kết quả. Một bên Ngô Phong khí tức rung động, lập tức không kịp chờ đợi đem ánh mắt kia nhìn về phía xa xa phù tang thụ. Chỉ thấy lúc này, cái kia nguyên bản hư ảo đỉnh thượng tam hoa cơ hồ ngưng vì thực chất, lặng lặng đứng lặng tại một mảnh hỗn độn trong biển mây chợt trờn, cành lá kia giãn ra ở giữa tản ra vô tận huyền diệu. Cái kia nguyên bản kín kẽ đũa hoa, theo phía trên vô số thần văn thoáng hiện ở giữa, đường vân kia phát họa ở giữa, đơn giản đoạt thiên địa chi tạo hóa. Cái kia xảo diệu cực kỳ đường vân đem một cái kia hỗn nguyên như một cánh hoa ở giữa tách ra từng cái khu vực. Ngô Phong thấy đôi mắt từ nóng, cái kia mỗi một bút một vẽ ở giữa đều đại biểu cho phù tang thụ đạo, đại biểu cho nó đối với thiên địa cảm ngộ, đối với đại đạo linh ngộ, một thân đạo quả rõ ràng nhất hiển lộ, toàn bộ lạc ấn tại cái kia đỉnh thượng tam hoa bên trong. Trong thoáng chốc, Ngô Phong trong lòng dâng lên nội ra, tự thân cảm ngộ thiên địa chí lý càng nhiều, thiên địa phù văn càng nhiều, tại cái kia đỉnh thượng tam hoa phát họa ra tới vết tích càng sâu, thiên địa văn lý càng phức tạp, như vậy hoa nở phẩm cấp liền sẽ càng cao. Có giác độ này, Ngô Phong con ngươi sáng chói mà chuyên chú gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đỉnh thượng tam hoa biến hóa, không buông tha trong đó bất kỳ một cái nào nhỏ xíu chi tiết biến hóa. Nhìn thấy cuối cùng, dù là lấy Ngô Phong tâm tính cùng lực lượng thần hồn, đều cảm thấy từng luồng cảm giác hôn mê lóe lên trong đầu. Tựa như trực diện một thế giới giống như, vượt ra khỏi Ngô Phong phạm vi hiểu biết. Ngô Phong cố nén trong lòng cái này một cố khó chịu, thôi động thức hải thế giới bên trong tiểu bất chu thần sơn, trợ giúp chính mình đem cái này trước mắt cơ duyên thật sâu lạc ấn tại trong thần hồn. Chương 393 bí cảnh cung cấp nuôi dưỡng. Hoa nở lục phẩm chương 393 bí cảnh cung cấp nuôi dưỡng, hoa nở lục phẩm rốt cục phù tang thụ một thân đạo quả cảm ngộ, thiên địa chí lý đều là đã lạc ấn tại cái kia 3 đóa thần hoa phía trên, lúc này thần hồn chi lực kia đều ảm đạm không ít, nhưng là chỉ có trong con ngươi kia, thần quang kia sáng chói ở giữa, là như vậy nóng rực nồng đậm. Theo nó thủ lớn nhất chuyển, lập tức cái kia 3 đóa đỉnh thượng tăng hoa, cành lá chấn động, nguyên bản có chút buông xuống nụ hoa, giống như đỉnh thiên lập địa giống như, khinh thường thượng cung. Bộc phát từng luồng chí tôn chí quý siêu thoát hết thảy ý chí. Ngay tại cái kia đỉnh thượng tam hoa phát sinh biến cô trong nháy mắt, Ngô Phong dọa người phát hiện, cái kia hao tốn gần 100 ngày ngưng tụ vô biên tạo hóa linh ẩn chỗ kia hình thành hỗn độn biển mây ở giữa, lập tức kịch liệt lan lộn, cái kia gần vạn trượng khổng lồ biển mây, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Cô này giảm bớt tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt xa khỏi Ngô Phong dự tính. Nếu là trong biển mây kia năng lượng huyền cơ không đủ, cái kia lần này phù tang thụ ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, nhất định bị đả kích lớn, nhẹ thì cấp bậc chưa đủ, nặng thì khả năng ngưng tụ thất bại. Nghĩ đến đây Ngô Phong cũng không khỏi đến là cái kia phù tang thụ bóp một cái mồ hôi lạnh. Nghĩ như vậy, cái kia gần vạn trượng khổng lồ biển mây, thình lình đã thiếu đi 2 tầng. Cái kia phù tang thụ, tựa hồ đối với một màn này sớm có đoán trước. Thân cây kia chấn động, dưới cây kia vô lượng cự hải, phiên vân sôi trào ở giữa, thế mà biến thành bàng bạc đến cực điểm linh vận chi lực, xoay tròn uốn lượn trong khi gào thét bay thẳng cửu thiên phía trên, nước sữa hòa nhau giống như tụ hợp vào cái kia vô biên trong biển mây, trải qua từng bước một áp xúc tinh luyện, lập tức hóa thành tia nước nhỏ, đền bù lấy mây kia biển tiêu hao. Lúc này Ngô Phong trong lòng trừ thở dài một hơi, còn nhịn không được dâng lên một vòng bội phục chi tình. Bực này lao yêu quái thật sự là tâm tư chu đáo chặt chẽ cực kỳ, trước kia chính mình coi là cái này biển rộng vô bờ, chính là cái kia đế tuấn cái này mấy trăm vạn năm đến nay, không ngừng đối với phù tang thụ lấy máu, ngưng luyện tịnh hóa chỗ đến, đã hoàn toàn thoát ly cái kia phù tang thụ trong khống chế. Hôm nay nhìn thấy một màn này, Ngô Phong cũng không dám như vậy chắc chắn, thật sự là lao yêu quái thủ đoạn quá mức cao thâm mặt chắc. Theo thời gian tiếp tục, diễn lớn vô lượng cự hải, cơ hồ đã thấy đáy. Mà cái kia đỉnh thượng tam hoa, tựa hồ cũng rốt cục hoàn thành giai đoạn thứ nhất hấp thu, cái kia tam hoa phía trên tản ra ánh sáng lưu hòa, quang mang kia mặc dù lưu hòa, thật là huyền ảo dị thường, dù là vẹn vẹn nhìn lên một cái, trong lòng đều sẽ cao lên từng cô minh ngộ, như đạo tùy thân giống như, rất có được. Tại cái kia mịt mờ huyền quang chiếu dọi xuống, cái kia ba đóa hoa cốt đóa phía trên đường vân càng thêm rõ ràng ba phần. Mỗi một đóa hoa cốt đóa phía trên cũng có ba đạo thiên địa vết tích, nhập một ba thước ở giữa, vết tích kia bên trong còn có từng kia tử vận lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe phù một tiếng, đạo hoa kia thế mà mở ra nở rộ, biến thành ba đóa tam phẩm liên hoa. Thấy cảnh này, bên cạnh Hồng Vân nhịn không được chen miệng nói: cái này phù tang thụ đạo hữu quả thật là tốt tài tình tốt đạo hạnh, đây là muốn diễn hóa cả đời ba tam sinh chín, trực tiếp diễn hóa cửu phẩm tam hoa. Nhìn thật kỹ, quả nhiên cái kia hoa nở tam phẩm đỉnh thượng tam hoa, cái kia mỗi một cánh trên mặt cánh hoa còn có hai đạo thiên địa vết tích, nếu như có thể thành công thôi phát lời nói, chính là cửu phẩm liên hoa. Quan sát tỉ mỉ cái kia tam hoa diễn hóa, có chút cảm khái. Bước đầu tiên đã hoàn thành, sau đó liền nhìn cái kia phù tang thụ đạo hữu tích lũy, cũng có thể hay không vượt qua thiên địa khảo nghiệm. Bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành, tựa hồ cho phù tang thụ lớn lao lòng tin. Cái kia ba cây liên hoa hấp thu biển mây khí cơ tốc độ càng thêm cuồng bạo lên, phù tang thụ ai đến cũng không có cự tuyệt, tận chính mình lớn nhất khả năng toàn lực cung cấp nuôi dưỡng. Thời gian dần trôi qua, cái kia ba đóa đỉnh thượng tam hoa cùng ban đầu khác biệt, tựa hồ tiến vào sinh mệnh kế tiếp giai đoạn, bắt đầu bộc phát ra bừng bừng thần quang cùng huyền cơ, thậm chí đến cuối cùng bừng tỉnh ở giữa như ba vầng đại nhật, vô tận đạo vận tràn ngập. Cùng lúc đó cần có chất dinh dưỡng càng thêm khổng lồ đứng lên. Đến cuối cùng, mảnh này vô lượng biển cả đã toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng, trợ giúp cái kia đỉnh thượng tam hoa phát dục. Ngô Phong thấy cảnh này, không khỏi trong lòng liễu lưới, hơi giật mình trong lòng cũng thầm nghĩ không tốt, cái này vô lượng biển cả đã khô cạn, năng lượng chỉ sợ không đủ. Ngay tại Ngô Phong thay nó sốt ruột thời điểm, đã thấy cái kia phù tang thụ con ngươi bên trong lóe lên một vòng cứng cỏi chi sắc. Nguyên bản hơn 3 vạn trượng phù tang thụ, tiếp theo một cái chớp mắt càng thêm hùng tráng, 50,000 trượng, 70,000 trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt thẳng tới 90,000 trượng. Cái này vô cùng to lớn để cho người ta ngưỡng vọng thân thể, cũng chỉ có tiên thiên linh căn loại này nền móng đặc tính mới có thể biểu hiện ra hùng vĩ như vậy hình tượng. Càng lớn hình thể mang ý nghĩa bọn hắn có thể điều động càng nhiều lực lượng, đánh xuống càng thêm thâm hậu nội tình, cũng tương tự hạn chế lại bọn hắn phát triển, không có khả năng như phổ thông tiên thiên thần thánh như vậy, tùy ý hành tẩu di động, thậm chí căn bản cũng không khả năng để bản thể hóa hình. Tại Ngô Phong tiếp xúc đến tiên thiên trong linh căn, chỉ có phù tang thụ cảnh giới cao nhất thực lực mạnh nhất, trực tiếp lấy chân linh thần hồn hóa hình mà ra. Mà bây giờ phù tang thụ, chân linh thần hồn toàn bộ trở về bản thể, mượn nhờ tiên thiên linh căn tính đặc thù hấp thu lực lượng, đã liều mạng. Cái kia tựa như chống trời trường, thân ảnh khổng lồ, bao phủ toàn bộ thần hỏa bí cảnh, cái kia ngàn vạn cảnh giãn ra ở giữa, vô số cây hệ tựa như thần long uốn lượn trong khi xê dịch, thế mà bắt đầu rút ra lấy toàn bộ thần hỏa bí cảnh năng lượng. Theo năng lượng tăng lên rút ra, toàn bộ thần hỏa bí cảnh bắt đầu đất rung núi chuyển, đại địa bắt đầu băng liệt, núi cao bắt đầu đổ sụp, cửu thiên không trùng cũng không tiếp tục là trời sáng khí trong, từng luồng trọc khí bốc lên quay cuồng khuyết đại một mảnh đục ngầu. Đã mất đi đại lượng năng lượng chèo chống, thần hỏa bí cảnh tình lình muốn sụp đổ. Mà tại cái này bất kể hết thể rút ra lực lượng cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, phù tang thụ cái kia đỉnh thượng tam hoa cũng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, đem đệ tứ phẩm, đệ ngũ phẩm, đệ lục phẩm nhau nhau diễn hóa mà ra. Một mảnh cánh hoa tản ra không gì sánh được nồng đậm đạo vận linh cơ phù văn huyền ảo, cánh hoa kia bắt đầu giãn ra mà mở, cái kia từng cỗ huyền diệu bừng bừng phân chấn chi ý, cùng cái này thần hỏa bí cảnh, quả nhiên là hoàn toàn trái ngược. Cùng lúc đó, theo thần hỏa bí cảnh triệt để đi hướng suy vong, cái kia cùng hồng hoang thiên địa giáp giới bình chứng càng thêm yếu kém. Cái kia ba đóa đỉnh thượng tam hoa tán phát nồng đậm huyền quang, thế mà đầu nhập vào hồng hoang trong thiên địa. Cái kia từng sợi huyền ảo cực kỳ khí tức, lập tức để giữa sân tất cả tu sĩ trong lòng vui mừng. Khổ đợi nhiều ngày như vậy, cơ duyên này đổ vật rốt cục xuất hiện. Ân, một ngụm này tiên khí thế mà bớt đi ta trăm năm khổ tu. Vô số kim tiên thái ớt cường giả, lúc này tiếp xúc đến trong không gian kia toát ra đến từng kia hào quang, sắc thực cảm ngộ trong đó tạo hóa cùng đạo vận, cơ hồ có thể thấy rõ ràng đạo hạnh tinh tiến khoái cảm. Cái kia khổ đợi nhiều ngày, trong đôi mắt kia đã toát ra không gì sánh được cuồng nhiệt thần sắc, cái kia màu đỏ nhàn nhạt giữa con ngươi, lấp lóe chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật kiên quyết. Chương 394 đám người xuất thủ, bán gọn cao hơn chương 394 đám người xuất thủ, bắn vọt cao hơn cảm thụ ẩn chứa trong đó từng luồng huyền ảo đến cực điểm khí tức, một đám tu sĩ lập tức miên man bất định, âm thầm suy đoán. Phòng đoán lấy là nghịch thiên thiên tài địa bảo, hay là huyền ảo thần vật, lại hoặc là cái kia tiên thiên linh bảo. Mặc kệ là loại nào, đều đủ để câu lên ở đây tất cả mọi người tham lam tâm linh. Cho dù là hai vị kia đại thần thông giả, cũng là coi là như vậy, căn bản liền sẽ không tưởng rằng tu sĩ vận dưỡng đỉnh thượng tam hoa tạo thành dị tượng. Thật sự là phù tang thụ tình huống quá đặc thù. Lúc đầu chính là đại la kính, tại bản nguyên mất đi nhiều tình huống dưới, thực lực rất xuống, nhưng là cảnh giới vẫn như cũ, bởi vậy thiếu đi thiên địa dị tượng cái này một tiêu chí đặc điểm. Cũng liền khiến hai vị kia đại la cảnh giới cường giả, nghĩ lầm nơi đây vẹn vẹn có ẩn chứa thiên địa chí lý tạo hóa chí bảo như thế. Không khí trong sân lập tức đọc lại mấy phần, giữa lẫn nhau ánh mắt, hay là trở nên ý vị khó hiểu. Theo thời gian tiếp tục, cái kia phù tang thụ ba đóa thần hoa phía trên đã có vạn đạo hào quang rủ xuống, ẩn chứa vô tận thiên địa linh vận quang mang, thẳng chiếu người nheo cặp mắt lại. Lúc này phù tang thụ toàn thân mồ hôi rơi như mưa, dùng hết toàn lực không ngừng đè xuống tự thân tiềm lực, hút vào vô tận lực lượng, bồi dưỡng lấy cuối cùng này đỉnh thượng tam hoa trưởng thành. Cái kia từng đạo màu tím sẫm thiên địa vết tích càng thêm rõ ràng đứng lên, rốt cục cái kia từng đạo thiên địa vết tích đang hấp thu đầy đủ tinh thuần lực lượng cùng phù tang thụ đối với thiên địa ở giữa cảm ngộ hoa văn, này thiên địa vết tích rốt cục trở thành một cái chính thể, ba đóa liên hoa thứ thất phẩm thuận lợi nở rộ. Ba đóa liên hoa đột phá đến thất phẩm liên hoa, lập tức nó trên quanh thân chỗ gánh chịu đạo vận thiên địa huyền cơ lấy cấp số nhân chợt tăng đứng lên. Nhất đến tam phẩm liên hoa, chỉ là tam lưu thậm chí bất nhập lưu đại thần thông giả đạo cơ. Vậy đối với Hồng Hoang có danh tiếng đại thần thông giả tới nói chính là tàn thứ phẩm, khó coi tồn tại. Tứ đến lục phẩm bực này tư chất tại Hồng Hoang thiên địa bên trong mới có thể ưỡn một cái eo, hoàn toàn có thể tọa trấn một phương thế lực xương tôn làm tổ, thưởng thụ ức vạn sinh linh cùng bái. Thế nhưng là khi đột phá đến lục phẩm trở lên, đó chính là mặt khác thuận theo thiên địa, nó tư chất tài tình theo hầu thực lực xa xa không phải trước 6 phẩm có khả năng so sánh. Tại thất phẩm trở lên đỉnh thượng tam hoa đại năng giả xem ra, lục phẩm trong vòng đều không để vào mắt, cao hứng xưng hô một tiếng đạo hữu, không cao hứng đem nó giết cũng phí không được bao lớn công phu. Phù tang thụ thuế biến đến tầng thứ này, cần thiết hao phí lực lượng đã vượt xa khỏi phù tang thụ đoán chừng, lần thứ 2 diễn hóa đỉnh thượng tam hoa, không có Thái Dương tinh cung cấp nuôi dưỡng, chỉ dựa vào chỗ này thần hỏa bí cảnh năng lượng, thật là kém xa tích tắc. Lên tới thất phẩm đằng sau, toàn bộ thần hỏa bí cảnh đã phế bỏ, không gian phá toái và mèo, tựa như hiện đầy vết dạn như đồ sứ, thoáng dùng sức, liền sẽ vỡ thành một mịn. Cho dù là Ngô Phong cũng nhìn ra, bây giờ phù tang thụ lâm vào quất cảnh, nương tựa theo nó nội tình, không nên chỉ ngưng tụ chỉ là thất phẩm đỉnh thượng tam hoa, nếu là không có ngoại lực tương trợ, chỉ sợ phù tang thụ cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Mọi người tại đây lẫn nhau, Trấn Nguyên Tử sắc mặt ngưng trọng trước tiên mở miệng đạo. Phù tang thụ đạo hữu, hay là nóng lòng một chút, mặc dù chiếm cứ thiên thời cùng đất lợi, lại mất người cùng, chuyện thế gian bản thân cũng không thể thập toàn thập mỹ, bây giờ có thể giúp hắn một chút sức lực, cũng chỉ có ta chờ. Ở đây mặc kệ là Hồng Vân Ngô Phong hay là Bạch Trạch, đều nguyện ý toàn lực xuất thủ, yên lặng chờ Trấn Nguyên Tử lời kế tiếp. Trấn Nguyên Tử suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, như muốn trợ giúp phù tang thụ đạo hữu, cũng không phải là đơn giản như vậy, tại cái này diễn hóa đỉnh thượng tam hoa khẩn yếu con đầu, bất luận cái gì không phù hợp năng lượng đều sẽ để kỳ công bại sắp thành, chỉ có thể lấy phù hợp nó lực lượng của bản nguyên mới được. Trong tay của ta nhân sâm quả ẩn chứa cùng là thập đại linh căn giáp thân gỗ nguyên, vừa lúc là một loại trong đó, đáng tiếc chỉ còn lại có 10 viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói như vậy lấy, con người kia không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh Hồng Vân một chút. Cái kia Hồng Vân trên khuôn mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Nô Phong trong lòng lập tức cũng dâng lên nộ ra, xác định vững chắc bị cái kia tham ăn nhị ca cho hồ cật hải tác tạo. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nô Phong con ngươi sáng lên, vội vàng nói: "Vậy đại ca, trong tay của ta Tam Quang Thần Thủy, khả năng đưa đến hiệu dụng." Trấn Nguyên Tử lấy tay vuốt râu, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia Tam Quang Thần Thủy ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực, đối với thập đại linh căn đều là cực lớn bổ ích, mặc dù cũng không thể trực tiếp trợ giúp phù tang thụ đạo hữu, lại có thể thoải mái nó bản nguyên, để nó rửa sạch duyên hoa, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng là có thể vì đó tăng thêm một hai phần nắm chắc. Nô Phong nghe được hữu dụng, lập tức yên lòng. Đột nhiên lại nghĩ đến, trong cơ thể mình pháp tắc thần linh hàng phục Thái Dương chân hỏa, còn ngưng tụ một tia đại nhật quyền hành, có phải hay không cũng có thể ngưng tụ vô biên đại nhật tinh khí, đến giúp đỡ cái kia phù tang thụ tiếp tục thai nghén đỉnh thượng tam hoa. Khi Ngô Phong nhắc lên ý nghĩ của mình, những người khác đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Ngô Phong, không nghĩ tới Ngô Phong thế mà còn có như vậy cơ duyên. Cuối cùng, Trấn Nguyên Tử cũng không khỏi đến cảm khái nói ra: "Như vậy rất tốt, có tam đệ trợ giúp, đối với cái kia phù tang thụ tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh." Ở một bên tâm tư bách chuyển Hồng Vân, gấp đến độ có chút vò đầu bứt tai ở giữa, cuối cùng phát hiện chính mình quả thực không xen tay vào được, cuối cùng chỉ có thể cùng Bạch Trạch một đạo là mấy người hộ pháp. Phân công minh xác, Trấn Nguyên Tử cùng Ngô Phong nhau nhau xuất thủ. Chỉ gặp cái kia Trấn Nguyên Tử tay áo hất lên, lập tức không trung hiện hiện 10 viên lóe ra xanh biếc huyền quang nhân sâm quả. Theo cái kia Trấn Nguyên Tử ngón tay điểm nhẹ, cái kia 10 viên trái cây lập tức biến thành 10 quả màu xanh biếc thái dương. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia 10 quả thái dương rủ xuống từng tia sương mù, tràn ngập đến cái kia phủ tang thụ trên thân thể, cái kia nguyên bản ảm đạm xuống 90.000 trượng thần khu, cái kia sáng tối chập chờn lay động không thôi vô số thái dương chân hỏa, tại cái này từng sợi sương mù tràn ngập bên dưới, lập tức kịch liệt nhảy lên, tản mát ra sinh cơ bừng bừng, lại bắt đầu kịch liệt khỏe mạnh bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia phù tang thụ lập tức một bộ xu hướng suy tàn, cành lá kia lắc lư ở giữa, có chút hướng phía Trấn Nguyên Tử phương hướng thi lễ một cái, không kịp nhiều lời, tiếp tục dựng dục cái kia đã thất phẩm đỉnh thượng tam hoa. Nhìn thấy đây cơ hồ hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, Ngô Phong cũng là tiến lên ba bước, vỗ nhẹ ngực lập tức một viên lóe ra màu lam huyền quang bảo châu lơ lửng tại Ngô Phong trên đỉnh đầu. Theo Ngô Phong một ý niệm, cái kia bảo châu bên trong lập tức một đầu lóe ra tam quang thần sắc giải lụa màu, phiêu tán mà tới. Cái kia cả một đầu giải lụa màu phía trên, lấm ta lấm tấm ở giữa tựa như khảm nạm vô số bảo thạch cùng mã não, chí tôn chí quý, thần quang kia thẳng diệu nhân mắt. Tinh tế dò xét mới phát hiện, vậy nơi nào là cái gì bảo thạch cùng mã não? Lại là từng viên nóng ánh sáng long lanh tam quang thần thủy, cái kia lít nha lít nhít, liếc nhìn lại, chừng 3000 nhỏ. Nhiều như vậy tam quang thần thủy, Ngô Phong con mắt đều không có nháy một chút cầm đi ra. Vung tay lên, lập tức đầu kia phiêu đãng giải lụa màu cứ như vậy, bao lấy cái kia phủ tang tụ mỗi một đầu sợi rễ phía trên, cái kia mỗi một đầu sợi rễ đều có một giọt tam quang thần thủy lăn xuống trên đó, từng kia từng sợi tinh thuần tạo hóa chi khí, thuận cái kia từng sợi sợi rễ, hướng phía cái kia phủ tang tụ thể nội thẩm thấu mà đi. Chương 395 bát phẩm có thành tựu, cửu phẩm đang nhìn chương 395 bát phẩm có thành tựu, cửu phẩm đang nhìn không biết có phải hay không là ảo giác, một cái chớp mắt này cái kia phủ tang tụ thân thể tựa hồ lại bành trướng 3 phần, trong lúc mơ hồ muốn đột phá 100,000 trượng cửa ải lớn. Có Ngô Phong cùng trấn nguyên tử cái này hai chi thuốc trợ tim, cái kia phủ tang thụ một tiếng quát nhẹ, 100,000 cảnh cây cùng nhau vũ động, bộc phát từng luồng năng lượng bàng bạc triều tịch, điên cuồng tuân hướng cái kia chập chấn thất phẩm liên hoa. Cái kia đầu thứ 8 thiên địa vết tích, từ nguyên bản lờ mờ không rõ, từ từ cũng bắt đầu có từng kia tự ý lưu chuyển, một màn kia tự ý cô đọng yên lặng ở giữa, tựa hồ biến thành một giọt mực nước, không ngừng thuận vết tích kia, hướng phía dưới tràn ngập. Nhanh nhanh. Thế nhưng là ngay tại tràn ngập 3/4 vị trí, đột nhiên chỗ kia tại trạng thái đỉnh phong, phủ tang thụ khí tức không tiếp lay động bất ổn. Cái kia một đoàn tử ý tại 3/4 chỗ thế mà ngưng lại, tại cái kia thất phẩm liên hoa không ngừng rung động bên trong, cái kia một đoàn tử ý thế mà đều có thoái hóa dấu hiệu. Ngô Phong ánh mắt dư quang, lúc này mới phát hiện, theo phủ tang thụ như vậy rộng lượng thôn vệ chuyển vận, cái kia nhân sâm quả thế mà tại cái này khu mấy chục giây ở giữa, liền bị nó thôn vệ không còn một mảnh, bây giờ trấn nguyên tử nhưng cũng là thúc thủ vô sách, ở một bên lắc đầu thở dài. Chỉ còn lại chính mình toàn lực chuyển vận tam quang thần thủy cũng là một cây chẳng chống đúng nhà, dù sao tam quang thần thủy đặc tính chỉ là đánh phụ trợ mà thôi. Lúc này Ngô Phong trong lòng lo nghĩ không thôi, đừng nói là phụ tăng thụ, liền ngay cả Ngô Phong chính mình trong nội tâm đều không tiếp thụ được, chỉ ngưng tụ ra cái này khu thất phẩm đỉnh thượng tam hoa. Có thể hay không ngưng tụ hoàn mỹ nhất đỉnh thượng tam hoa, đây đối với phụ tăng thụ tới nói, liên quan đến lấy tương lai con đường, đối với Ngô Phong thậm chí đối với vu tộc tới nói, cũng tương tự can hệ trọng đại, cái này tương đương với thấy tận mắt đại thần thông giả cuối cùng thể biến, đây là một đầu đại đạo diễn hóa, đối với vu tộc chủng tộc này tới nói, đã ở núi khác có thể công ngọc, vì cái này một cái rộng lớn mục tiêu, Ngô Phong có thể tốn hao bất kỳ giá nào. Trong lòng lo lắng Ngô Phong, đại não phi tốc xoay tròn lấy, năng lượng không đủ cần năng lượng tinh thuần. Đột nhiên, Ngô Phong đôi mắt sáng lên, lập tức nhớ tới chính mình, Hỗn Độn Hồ Lô. Đúng thế, từ ấy năm tới nay như vậy, cái kia Hỗn Độn Hồ Lô bị chính mình cất giấu trong người phía dưới, đã hấp thu không ít năng lượng, đều bị chuyển hóa thành tinh thuần Hỗn Độn linh dịch, cái kia Hỗn Độn linh dịch cũng vô hậu trời thuộc tính hóa phân, nếu là lấy đây là tầm bổ, tuyệt đối có thể thỏa mãn phủ tang thụ nhu cầu. Càng là nghĩ như vậy, Ngô Phong cái kia ảm đạm con ngươi càng là tỏa ra sáng chói thần quang, không do dự nữa, tâm niệm vừa động, đem cái kia Hỗn Độn Hồ Lô chiêu tại trong tay. Hồ Lô kia có chút rung động, lập tức ngón cái kích cỡ tương đương một đoàn linh dịch hiện lên ở Ngô Phong trước mặt, cái kia u ám sắc chất lỏng lẳng lặng lơ lửng, không có một sợi dị tượng hiện hiện. Ngô Phong ngón tay dẫn một cái, lập tức biến thành một vòng lưu quang, hướng phía phù tang thụ kích xạ mà đi. Theo sát là còn có Ngô Phong thanh âm phiêu đãng mà đến. Phù tang thụ tiền bối, ngươi lại nhìn vật này đối với ngươi là có hay không hữu hiệu dụng? Mà lúc này có chút chống đỡ không nổi phù tang thụ, mặt kia bên trên đều là thất bại cùng u ám chi sắc, nghe nói Ngô Phong lời ấy, đôi mắt kia nhẹ giơ lên nhìn về hướng cái kia phi tốc phóng tới một sợi ánh sáng nhạt. Lấy phù tang thụ nhãn lực, trong lúc nhất thời thế mà không có nhìn ra vật này về liền diệu, từ đối với Ngô Phong tín nhiệm, một đầu bộ rễ có chút nô ra muốn hấp thu một chút nguồn lực lượng này. Theo cái kia một tơ một hào lực lượng rót vào đến cái kia phù tang thụ thể nội, chỉ gặp cái kia đã hơn 9 vạn trượng khổng lồ thân cây đột nhiên chấn động. Lập tức, toàn thân cành lá chấn động, lay động ở giữa phát ra hào hào tiếng vang. Trời không tuyệt ta nha. Ha ha ha, tiểu hữu vật này đối với ta có tác dụng lớn. Ngô Phong nghe vậy, trong lòng treo lấy tảng đá lúc này mới rơi xuống. Lập tức, hồ lô kia nhất chuyển, liên tục không ngừng hỗn độn linh dịch phun ra, hướng phía cái kia phủ tang thụ dâng trào mà đến. Cái kia phủ tang thụ, ai đến cũng không có cự tuyệt, ngàn vạn bộ rễ lít nha lít nhít ở giữa, lôi cuốn lấy vậy còn chưa hấp thu xong tam quang thần thủy ăn tươi nuốt sống bình thường đều hấp thu. Cái kia toàn thân cảnh tựa hồ bị nhuộm đẫm từng vệt màu xám, lóe ra là kim loại kia giống như cảm nhận, cái kia từng cục hoa văn lẫn nhau phát họa ở giữa, thế mà cho người ta một loại không thể phá vỡ quái dị cảm giác, đây là đang hấp thu cái kia đại lượng hỗn độn linh dịch, dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà cho phủ tang thụ thân thể mang đến có chút huyền diệu rèn luyện hiệu quả. Biến hóa rõ ràng nhất hay là cái kia phù tang thụ trước đó cái kia vạn trượng hỗn độn biển mây ở giữa, cái kia đã thất phẩm trên đỉnh tán hoa, có cái này một cỗ siêu nhiên lực lượng trấn áp. Cái kia nguyên bản phù động một đoàn tử khí, trong nháy mắt bị ép trở về này thiên địa vết tích bên trong. Thời gian dần trôi qua, đoàn tử khí kia hoàn mỹ tràn ngập tại thiên địa vết tích bên trong, theo một cỗ nồng đậm đến cực điểm tử khí đông đảo dị tượng. Cái kia nguyên bản thất phẩm trên đỉnh tán hoa, tại tử khí này tràn ngập ở giữa, lại một mảnh cánh hoa chậm rãi giãn ra mà mở. Bát phẩm đỉnh thượng tam hoa liền như vậy kỳ tích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, chứng kiến lấy cái này tựa như thần tích một khắc, chính là trấn nguyên tử tay cầm bụi bặm trên ngọc thủ cũng nhịn không được chấn động lên. Phải biết liền ngay cả mình cùng Hồng Vân hai người đỉnh thượng tam hoa, cũng bất quá là bát phẩm hàng ngũ. Lúc này phù tang thụ căn cơ nội tình đã cùng mình hai người ngang hàng, còn bên cạnh Bạch Trạch trong đôi mắt kia lại đều là vẻ hâm mộ. Bát phẩm đạo cơ, so với chính mình còn muốn hơn một chút. Cái này nhất phẩm chỉ kém, thật là khác nhau một trời một vực. Một màn này thổi biến, để cây kia phù tang thụ không nhịn được gào thét một tiếng, trong thanh âm kia, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thật là không gì sánh được phóng khoáng cùng mừng rỡ. Theo cái kia càng thêm mãnh liệt gần gấp đôi khí tức, lập tức chi này cách phá toái thần hỏa bí cảnh cũng nhịn không được nữa, ở vang phá toái ra. Từ ngoại giới xem ra, thì là cái này Đông Hải phía trên trong vô tận hư không, một vòng tựa như đại nhật giống như vô lượng thần quang ầm vang một phát, cái kia từng sợi khí cơ, lập tức để trong sân đám người trong con người kia lửa nóng cũng không còn cách nào ẩn tàng, thậm chí không lo được nguy hiểm, định bay thẳng mà lên, cướp đoạt cơ duyên. Mà lúc này Ngô Phong hăng hái cảm giác, không cách nào kiểm chế chính mình khoái động tâm tình, hướng phía Phù Tang Thụ hô. Phù Tang Thụ tiền bối, sau đó ta là tiền bối ngưng tụ vô lượng thái dương chi tinh lại trợ tiền bối một chút sức lực, nhất cổ tác khí trùng kích cái kia cựu phẩm liên hoa chi kính. Gặp Ngô Phong có như thế hào hùng cái kia Phù Tang Thụ vui vẻ nhận lời. Âm này vừa dứt, cái kia thân hình vẫn chưa hoàn toàn bại lộ tại hồng hoang trong thế giới Ngô Phong, tiếp theo một cái chớp mắt toàn lực thôi động quanh thân vô lượng khiếu huyệt. Trong nháy mắt cái kia bại lộ tại mọi người trước mắt như ánh bình minh vừa ló dạng giống như vạn đạo hào quang rủ xuống thị cảnh, ở trong đó lập tức xuất hiện một điểm đen kia cực tốc bành trướng mở rộng ở giữa, tựa như thiên cầu thực nhật, chỉ là trong nháy mắt liền đem cái kia gần vạn trượng hào quang khu vực ngăn cản không còn, biến thành đen kịt một màu tuyệt tích chi địa. Tu vi kẻ cường đại, hai vị kia đại la kim tiên cùng hai vị khác bán bộ đại la, nhìn thấy biến cố bất thình lình này, mí mắt mãnh liệt nhảy một cái, lập tức kêu gọi chính mình tà hữu, trốn xa bên ngoài 3000 dặm. Chương 396 đinh đầu thất tiễn thư, chương 396 đinh đầu thất tiễn thư, mà khác người tu vi thấp, hoặc tu vi không đủ, hoặc nhãn lực có hạn, hoặc tham lam tâm quái phá, cuối cùng chậm một bước. Thế nhưng là vẹn vẹn cái này chậm một bước, liền bị cái kia cấp tốc bành trướng mà đến màn trời màu đen bao phủ, người tu vi thấp liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới, trực tiếp bị hút thành một mịn. Dù cho kia không may thái ớt chi lưu, cũng tại cái kia bá đạo màn trời màu đen bao phủ phía dưới, vùng vây dây chết. Mắt nhìn thấy nó khí tức dần dần suy yếu xuống dưới, thanh âm yếu ớt kia không ngừng hướng về các nhà lao tổ cầu cứu, thế nhưng là một đám cường giả bị kinh hãi tâm thần bất ổn ở giữa, con ngươi kia trong khi lấp lóe, nhưng cũng không dám tiến lên. Mà Ngô Phong toàn lực bộc phát đằng sau, chợt cảm thấy lĩnh vực của mình bao phủ bên trong, hướng mình trong thân thể, vô số khí huyết chi lực hiện lên, vừa mới nhục thân đột phá đại la đằng sau, chính cần vô số vật đại bổ thoải mái thân thể, trong lòng hơi có kinh hỉ, coi là thiên địa ban cho, liền vui vẻ tiếp nhận. Theo cái kia một thân vĩ lực, dần dần lan tràn ra, đạo kia đen kịt màn trời, bắt đầu không ngừng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Trong nháy mắt đã đạt vạn dặm phương viên. Ngay sau đó Ngô Phong trên thân thể lại hiện lên một vị vạn trượng hư ảnh, hư ảnh kia sau đầu một vòng đại nhật chập trùng, chính là Ngô Phong thể nội hỏa chi pháp tắc thần linh hư ảnh. Theo cái kia thần linh con ngươi khẽ mở, lập tức cửu thiên phía trên, một đạo thông thiên cổ sáng rủ xuống mà đến. Rõ ràng là Ngô Phong kích phát cái kia một tia đại nhật quyền hành, dẫn dắt đại nhật chi lực, tại lĩnh vực chi lực trợ giúp bên dưới, không có một tơ một hào lãng phí, đều bị Ngô Phong dẫn dắt ngưng tụ đến, hóa thành một đạo thông thiên cổ sáng đưa vào cái kia phủ tang thụ thần khu phía trên. Có cái này một cỗ đồng căn đồng nguyên tự lực to lớn duy trì, cái kia phủ tang thụ đỉnh thượng tam hoa càng thêm kịch liệt chấn động lên, cái kia đầu thứ 9 thiên địa vết tích cũng bắt đầu lóe ra ánh hào quang. Ngay tại Ngô Phong thôi động đại nhật quyền hành đều là dẫn thái dương chi lực thời điểm, cái kia thái dương tinh phía trên một chỗ trong cung điện vàng son lộng lẫy, hai bóng người bỗng nhiên mở ra, cái kia thâm thúy con người trên mặt hiện ra từng bệ hận muốn phát cuồng tức giận. Hai người này chính là cái kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Tốt tác tử, thế mà trộm ta thái dương quyền hành, trộm ta đại nhật chi lực. Bên cạnh Thái Nhất cũng là nổi giận đùng đùng, một cái đứng dậy liền muốn xuất phát đi đem người kia cho đánh chết. Ngay lúc này, một bên Đế Tuấn diện mù câm trầm đem Thái Nhất cho ngăn lại. Hiền đệ, chớ xúc động, cái kia Tịnh Thế Tặc Tử bị Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân bảo hộ, bây giờ thật là không tốt ra tay. Cái kia Thái Nhất nghe thấy lời ấy, trong mắt đều là phẫn hận bất bình chi sắc. Đại ca, cái kia Tịnh Thế Tặc Tử quả thực đáng giận, không cho hắn cái báo ứng, thật sự là nuốt không trôi cơn giận này. Cái kia Đế Tuấn trong mày ở giữa do dự mãi thật là lấy ra một khối đều là màu đen kịt hải cốt. Khối xương kia xuất ra trong nháy mắt, thế mà tản ra từng sợi đen kịt chi khí. Hắc khí kia quay quanh trong gào thét, thế mà phát ra nhiều lần đâm người mảng nhĩ bén nhọn tiếng gào thét, tràn đầy quỷ dị cùng chẳng lành. Thế nhưng là hắc khí kia vừa mới tràn ngập xương kia ba thước bên ngoài, lại bị nơi đây tràn ngập vô số chí cương chi dương phá tà vạn pháp khí tức ở vang thổi tan. Phải biết nơi này chính là Thái Dương Tinh, ở nơi này như vậy tà dị đồ vật, thế mà còn có thể tản mát ra từng sợi dị tượng, có thể thấy được vật này chẳng lành cùng quỷ dị. Đánh giá vài lần, Đế Tuấn lại chậm rãi nói ra: nếu muốn đối phó cái kia Tịnh Thế Tặc Tử, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, vì minh lấy được vật này, chính là hỗn độn ma thần hải cốt biến thành. Ẩn chứa cái kia hỗn độn ma thần đoán khí sát khí cùng nó lực lượng nguyên rủa, Vi Minh từ đây bật phía trên ngược lại là tìm hiểu ra mấy cái giết người ở vô hình thủ đoạn nhỏ, định hồn chạm thần ao, đinh đầu thất tiễn thư, tinh thần chín đinh áo cưới đại pháp. Vừa nghĩ tới chính mình khổ tâm bố trí cái kia, tinh thần chín đinh áo cưới đại pháp bị Tịnh Thế tên kia làm hỏng rơi, mấy trăm vạn năm lưu đồ phó mặc, Đế Tuấn trong lòng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn đang cảm thấy pháp này quá mức âm tàn độc ác, trong lòng còn có một tia do dự, nhưng là nghĩ đến Tịnh Thế đáng hận, vậy kia vẻ do dự lập tức tiêu tán không còn. Đối phó cái kia Tịnh Thế tặc tử, vừa bạn dùng cái này đinh đầu thất tiễn thư bí pháp, dù là làm đại la cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái kia Thái Nhất được nghe như vậy quỷ thần khó lường bí pháp, trong lòng không có một tia e ngại, ngược lại kích động nói: vậy đại ca còn có cái gì tốt do dự, mau mau thi triển mà ra, ta muốn để cái kia Tịnh Thế tặc tử chết không yên lành. Cái kia Đế Tuấn thật là khẽ lắc đầu: Hiền đệ, không được đội vàng sao động, như muốn thi triển pháp này, có chút coi trọng, trước muốn kết một cao lư, trong đó bố một bệ thờ, bên trên dựng thẳng một cọng cỏ người, tại cái kia người rơm phía sau viết lên đạo hảo, mỗi ngày đốt hương tế bái, bái đủ 7749 ngày, lấy cái kia thần ma chi cốt phía trên chú sát chi lực, luyện chế 7 đạo mũi tên, phân biệt bắn giết nó thần thức lục hiếu, một kích cuối cùng nơi vùng tim, định đem nó hình thần câu diệt vĩnh thế không được. Siêu sinh. Nói như vậy lấy cái kia đế tuấn mặt bên cạnh phía trên đều là vẻ ngoan lệ. Cái kia thái nhất nghe thấy lời ấy, dĩ nhiên hưng phấn không hiểu, tựa hồ cái kia tỉnh thế đã thê lương chết ở tại trước mặt bình thường, lộ ra một bộ đại thù đến báo thông khoái thần sắc. Sau đó hai người liền đội vàng xây nhà tạo mũi tên, là tương đương ra sức, cảm thụ được cái này thái dương tinh rủ xuống vô biên thần lực, mỗi một phút mỗi một giây, hai người đều cảm thấy mình bị Ngô Phong nhấn trên mặt đất ma sát, đại thần thông giả mặt mũi đã bị Ngô Phong xé vỡ nát, hận không thể Ngô Phong lập tức đi chết. Lúc này, Đông Hải phía trên Ngô Phong lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đã không biết tại cái kia cao cao tại thượng thái dương tinh phía trên có người ngay tại mưu tính hắn. Lúc này Ngô Phong chính đem hết toàn lực rút ra vạn dặm phương viên thiên địa linh cơ vô tận tạo hóa chi lực, còn có từ cửu thiên phía trên dẫn dắt mà đến thái dương thần lực, hoặc là trực tiếp chuyển cho phụ tăng thụ hóa thành nó tiến giai tư lương, hoặc là quán thâu đến cái kia hỗn độn hồ lô bên trong, phi tốc dựng dục ra cái kia từng sợi hỗn độn linh dịch, khuynh đảo mà ra làm dịu cái kia phụ tăng thụ thần khu. Cái này ngắn ngủi một nén hương thời gian, Ngô Phong cái này tích lũy mấy trăm năm hỗn độn linh dịch, một mạch toàn bộ khuynh đảo mà ra, thế nhưng là lúc này cuối cùng này một đầu thiên địa vết tích lại là ngoan cố cực kỳ. Dù là ép không Ngô Phong cuối cùng một tia tích lũy, này thiên địa vết tích phía trên cũng chỉ là lóe ra hào quang nhỏ yếu, muốn triệt để mở ra đầu kia thiên địa vết tích, thật là khó như lên trời. Lúc này Ngô Phong cũng đã không thèm đếm xỉa, nhục thân đại la thần uy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, tại nhất nguyên chi số thuế biến khiếu huyệt ra chỉ phía dưới, Ngô Phong lần thứ nhất hoàn toàn không chút kiêng kỵ, phát tiết lấy một thân lực lượng, cái kia tựa như một vòng đại nhật giống như lô đen, phi tốc lan tràn phía dưới, đã sớm xa xa đột phá vạn dặm phương biên, hướng phía càng xa trong khu vực bao phủ mà qua. Cái kia che khuất bầu trời, thôn vệ hết thảy thần uy, để cái kia bốn phía sắc mặt trắng bệnh tu sĩ lùi lại lui, sợ một chút mất tập trung bị nó quét sạch trong đó, bị nuốt xương cốt đều không thừa. Chương 397 phù tăng thụ quà tặng. Chương 397 phù tăng thụ quà tặng. Cũng có không tin tà tu sĩ phát động thiên phú thần thông, tế ra vô số pháp bảo, muốn đánh tan trước mặt màn trời màu đen, để cái kia người vô chi đếm thử chính mình đám người lợi hại. Thế nhưng là kết quả của nó nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Mặc kệ là thủ đoạn gì, cho dù là pháp tắc công kích đánh vào trong đó, tựa như lâm vào đầm lầy bình thường, cuối cùng chỉ có bị thôn phệ hầu như không còn vận mệnh. Liền ngay cả pháp bảo kia, nếu là chạy nhanh, tại bỏ ra một thân hơn phân nửa linh ẩn tàn phá gào thét trốn thoát, để chủ nhân lo sợ cái mật. Vô số tu sĩ, tại lần lượt này tàn khốc hiện thực đã kích xuống, thê lương ai than phía dưới, lại có không ít rút đi rời đi, để giữa sân thế cục lập tức chợt nhẹ, liền như vậy hóa giải một trận mấy ngàn vạn sinh linh chém giết đại kiếp. Bất quá thượng dư cái kia tự cho mình siêu phàm, tu vi cao cường hạng người, còn tại lô đen kia bên ngoài tìm kiếm thăm dò, không chịu rời đi. Mà lúc này, tại lô đen kia ở trung tâm, mặc kệ là Ngô Phong hay là phụ tăng thụ, đều là toàn lực ứng phó, điên cuồng đánh thẳng vào cái kia cuối cùng một đạo thiên địa vết tích. Thời gian một chút xíu trôi qua, dù là lấy Ngô Phong vô lượng thân thể, toàn lực phụ tải phía dưới, toàn thân cơ bắp cũng không khỏi đến chấn động lên, từng sợi mồ hôi từ cái trán chậm rãi chạy xuống. Ngô Phong răng cắn chặt, lại là tại nỗ lực ủng hộ. Đạo kia thiên địa vết tích rốt cục từ cạn tới sâu hiển hóa ra ngoài. Là mọi người ở đây coi là cái này đạo thứ 9 thiên địa vết tích muốn hoàn chỉnh phát họa mà ra thời điểm, đột nhiên một bên nhìn chăm chú trấn nguyên tử con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Lập tức nhịn không được kinh hô không tốt. Một tiếng này kinh hô, trong lúc nhất thời để một bên Hồng Vân cùng Bạch Trạch, một mặt vẻ khẩn trương ngắm nhìn Trấn Nguyên Tử. Cái kia Trấn Nguyên Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, không gì sánh được cảm khái nói ra: "Tạo hóa trêu ngươi, cái này thứ cựu phẩm liên hoa, chỉ sợ không cách nào thai nghén mà ra a." Lời vừa nói ra, trong lòng hai người rung mạnh. Cái kia Hồng Vân nhanh mồm nhanh miệng, khó có thể tin hỏi ngược lại: "Làm sao có thể chứ? Cái kia đạo thứ 9 thiên địa vết tích diễn hóa không phải tương đương thuận lợi sao? Chỉ kém một điểm cuối cùng, cái kia thứ cựu phẩm liên hoa liền có thể xuất thế a?" Cái kia Trấn Nguyên Tử lại lắc đầu thở dài: "Này thiên địa vết tích gây mất, không hoàn chỉnh." Lời ấy vừa rơi xuống, cái kia Hồng Vân cùng Bạch Trạch khó có thể tin ngưng thần nhìn lại, lại do xét cẩn thận sau khi, rốt cục phát hiện, cái kia đạo thứ 9 thiên địa vết tích, diễn hóa lấp loé ở giữa, tại vết tích kia trung tâm, lại có một tia cực kỳ yếu ớt vết rách tồn tại, khiến cho diễn hóa cũng không thông thuận, mỗi lần lưu chuyển đến tại chỗ này địa điểm thời điểm, luôn có từng tia không cân đối cảm giác. Sai một ly đi một dặm. Cuối cùng này một tia không cân đối, khiến cho tam hoa không cách nào mượn mà như một. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, này thiên địa vết tích càng thêm rõ ràng thời khắc, đồng thời cái kia một tia vết dạng cũng càng rõ ràng đứng lên, cái kia tám mảnh liên hoa, nó biên giới chỗ thứ cựu phẩm cánh hoa từ trên cao đi xuống, chậm rãi phân liệt mà mở, thế nhưng là ngay tại cái kia thứ cựu phẩm liên hoa nở rộ một nửa thời điểm, ngay tại mấy người lòng khẩn trương tự bên trong, cái kia nở rộ vị trí rốt cục tới gần cái kia tia vết dạng chỗ. Chỉ nghe ca một tiếng, theo ba người nín thở ngưng thần, cái kia thứ cựu phẩm liên hoa cuối cùng lấy cái kia một tia vết dạng làm trung tâm, xuất hiện từng sợi vết dạng. Đến bây giờ, trong lòng mọi người tất cả đều minh bạch, cái này thứ cựu phẩm liên hoa cuối cùng vẫn là thất bại. Lúc này, ngay tại toàn thân tâm đầu nhập lấy rút ra lực lượng, Ngô Phong lại là không dành bận tâm tràng cảnh bên trong đủ loại biến cố, còn tại cuồng loạn nghiền ép lấy tự thân tiềm lực, là phù tăng thụ lung lạc càng nhiều năng lượng. Lúc này phù tăng thụ sắc mặt hôi bại ở giữa ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng vẫn là ngũ vị tạp trần, đối với trước mắt kết quả, tại Phù Tang Thụ trong lòng, trong lúc mơ hồ cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thiên địa tạo hóa vốn chính là độc nhất vô nhị, ngày đó tại Thái Dương Tinh bên trong, tại Thái Dương Tinh che chở phía dưới, chạm tới cái kia cựu phẩm liên hoa cảnh giới, đáng tiếc họa từ trong nhà, gặp nhân họa. Dù là chính mình vận thế khổ tận cam lai, đi tới cái này hồng hoang đại địa, nhân lực có khi tận, thất bại qua một lần con đường, mang ý nghĩa chính mình không có phần kia phúc nguyên, quả thực không cưỡng cầu được. Nhưng là trong lòng không khỏi dâng lên đối với cái kia Thái Dương Tinh hai người vô tận hận ý, ngăn người thành đạo giống như giết người phụ mẫu. Lập tức đôi mắt nhất chuyển, nhìn xem vậy còn đang liều dốc hết toàn lực vì chính mình thu nạp năng lượng thiên địa Ngô Phong, lại làm cho cái kia cô tịch vô tận tuế nguyện phù tăng thụ, trong lòng ấm áp, nhẹ giọng thở dài. Quân lấy quốc sĩ đời ta, ta tất sinh tử lấy báo. Nói như vậy lấy tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm, trực tiếp cắt đứt cùng Ngô Phong ở giữa năng lượng liên hệ. Ngô Phong toàn thân chấn động, trong lòng hiện lên một tia mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Phù Tang Thụ tiền bối, đây là thành công không? Không khỏi giơ lên đầu, hướng về Phù Tang Thụ phương hướng liếc nhìn mà đi. Trong mông lung, trông thấy cái kia Phù Tang Thụ trên đầu đỉnh thượng tăng hoa, cái kia lóe ra đông đảo tử khí, cái kia cựu phẩm liên hoa ung dung xoay tròn lấy, nhưng thật là luôn có như vậy một vòng không cân đối, cái kia sau cùng nhất phẩm liên hoa tựa hồ vẹn vẹn nở rộ một nửa. Không đợi đến Ngô Phong nhìn kỹ, chỉ gặp cái kia Phù Tang Thụ mỉm cười, đối với Ngô Phong nói ra: "Tiểu Hữu đối với lão hủ đại ân, để lão hủ khắc sâu trong lòng ngũ tạng, hôm nay liền để lão hủ hồi báo một hai đi." Nói như vậy lấy, chỉ gặp nó đỉnh thượng tam hoa thần uy vô lượng, ngàn vạn ánh sáng rủ xuống, cái kia tràn đầy đại đạo khí tức thần quang, trực tiếp đâm thủng bầu trời, chiếu sáng toàn bộ Đông Hải chi địa, thậm chí liền ngay cả Ngô Phong cái kia toàn lực thôi động đã vượt ngang 10 vạn dặm xa thôn phệ lĩnh vực, cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp cái kia Phù Tang Thụ, cái kia thứ cựu phẩm liên hoa phía trên sau cùng cánh hoa, đột nhiên vỡ nát ra, bát phẩm nửa liên hoa, trực tiếp từ bỏ ẩn dưỡng thứ cựu phẩm, lui về bát phẩm cấp bậc. Cái kia bị vỡ nát bát phẩm, thần quang ngưng kết ở giữa, thành một đóa thần hoa hư ảnh, hướng phía Ngô Phong bay xuống mà đi. Cái kia phiêu đang ở giữa, quả thực không nhanh, nhưng là ở tại quanh thân thần vận ảnh hưởng dưới, lại làm cho tâm thần của người ta lâm vào đình trệ. Cứ như vậy tại Ngô Phong ngu ngơ ở giữa, đó là thần hoa hướng phía Ngô Phong cái chán là cấn mà đi, lập tức một đóa nhàn nhạt liên hoa hư ảnh, ngưng kết tại Ngô Phong trên chán. Ngô Phong đôi mắt lâm vào trống rỗng ở giữa, nương theo mà đến, còn có cái kia Phù Tang Thụ ung dung lời nói: "Cái này bán phẩm liên hoa ẩn chứa lão hủ là ngưng kết thứ cựu phẩm đỉnh thượng tam hoa làm chuẩn bị, chỗ lĩnh hội thiên địa chí lý, hôm nay lão hủ đã dùng không đến, liền đem nó tặng cho tiểu hữu, ngày sau tiểu hữu ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa thời điểm, chắc hẳn sẽ có đại dụng." Một bên trấn nguyên tử ba người đã sớm bị cái này Phù Tang Thụ thủ đoạn khí khái khiếp sợ tột đỉnh. Mấy người trên khuôn mặt đều là vẻ phức tạp, có thể nói một phần này chỗ tốt đối với Ngô Phong tới nói, nhưng so sánh trời cao. Đây chính là đông đảo chúng sinh, vô số đại thần thông giả, có thể thực hiện cựu phẩm liên hoa chi cảnh a. Mà lúc này Ngô Phong thức hải thế giới bên trong, lại theo cái này một đóa liên hoa đến, lập tức nhấc lên vô biên bọn sóng. Chương 398 kim ô giờ đầu, tình thế đưa tiễn chương 398 kim ô giờ đầu, tình thế đưa tiễn cái kia nguyên bản hư ảo đóa kia thần hoa, khi đi tới Ngô Phong thức hải thế giới bên trong trong nháy mắt, lập tức sinh ra huyền diệu biến hóa, thân ảnh hư ảo kia trong nháy mắt tựa như ngưng là thật chất bình thường. Cái kia lớn như vậy liên hoa phía trên, thế mà không phải bất luận cái gì năng lượng ngưng tụ mà thành, mà là từng mai đại đạo chi văn ngưng tụ mà thành, liếc nhìn lại lấy. Ngô Phong thần hồn tu vi, thế mà nhìn đau đầu một lúc. Nguyên bản tại cái kia tiểu bất chu thần sơn chấn áp thức hải thế giới, phong ba không dậy nổi, sóng nước không thể. Lúc này bởi vì cái này một đóa liên hoa xâm nhập, thế mà cũng nhấc lên trùng điểm sóng biển. Biến cố bất thình lình này thật là khơi dậy Ngô Phong thể nội viên kia pháp tắc kim đan chú ý, nguyên bản nó vẻ ngoài tựa như cựu thiên minh nguyệt giống như, treo ở Ngô Phong thức hải thế giới bên trong, tại cái kia tiểu bất chu thần sơn trên đỉnh núi, nhìn xuống thiên địa mênh mông, lúc này tựa hồ người được mỹ vị gì bình thường. Cái kia kim đan kịch liệt rung động ở giữa đi thẳng tới Ngô Phong thần hồn trước mặt, vây quanh cái kia to lớn đạo vận liên hoa, không ngừng xoay tròn lấy hấp thu đạo vận kia liên hoa phát ra từng cỗ đạo vận chi lực. Có cái kia pháp tắc kim đan làm dịu chấn áp, Ngô Phong thần hồn như đói như khát hấp thu vô cùng vô tận thiên địa chí lý, những thiên địa này ở giữa huyền áo chí lý đều là Ngô Phong kiên quyết, cũng là viên kia pháp tắc kim đan kiên quyết. Viên kia pháp tắc kim đan mặc dù ngưng tụ 3000 pháp tắc chi lực, nhưng là cái kia ở giữa pháp tắc chi lực thật là đơn độc tồn tại, liền giống với nhận biết tất cả văn tự không nhất định có thể viết ra duyên dáng văn chương, mà những thiên địa này chí lý chỗ ẩn hàm mật mã chính là có thể chủ tính chung 3000 pháp tắc một dạng tồn tại, đem cái kia 3000 pháp tắc lẫn nhau cấu kết ở giữa triệt để ngưng làm một cái chỉnh thể. Đương nhiên cái này khu một đóa đạo vận liên hoa, trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý cũng là cực kỳ có hạn, cuối cùng có thể cho cái kia pháp tắc kim đan mang đến một tia không giống với thủy biến, thật giống như gieo xuống một viên hạt giống bình thường. Mà những thiên địa này chí lý đối với Ngô Phong tới nói lại là cực kỳ khiếm khuyết, cho tới nay Ngô Phong cũng không thể giống các tu sĩ khác bình thường hấp thu giữa thiên địa huyền áo chí lý, không biết là bởi vì Ngô Phong thần hồn đến từ hậu thế tâm tư lộn xộn không tinh khiết, hay là bởi vì xuất thân từ vu tộc không bị thiên đạo chỗ vui, muốn cảm ngộ thiên địa khó khăn trùng điệp. Ngày hôm nay Phù Tang Thụ quà tặng, lại hoàn mỹ đền bù Ngô Phong người lớn nhất thiếu khuyết, lúc này Ngô Phong trong thần hồn tản ra, vánh vánh mạch quang, từng sợi đạo văn không ngừng thẩm thấu đến Ngô Phong trong thần hồn, cái kia sau cùng một khối thiếu khuyết, phi tốc được bù đắp lấy, trải qua thời gian dài kiềm chế, lại tại hôm nay bừng bừng phân chấn lấy, thần hồn chi lực kia có thiên địa chí lý bổ sung, phi tốc cường đại lấy, bành trướng lấy. Ngô Phong triệt để say mê tại cái kia vô cùng vô tận huyền áo trong hải dương không cách nào tự kiềm chế. Ngay tại Ngô Phong tâm thần bị hút đi trong nháy mắt, Ngô Phong chố mở ra cái kia thôn vệ lĩnh vực, lại là thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại thu nạp lấy. mà những cái kia tại ngoại giới chờ đợi cơ hồ muốn tuyệt vọng đám người, thấy cảnh này, cái kia trong đáy lòng sinh ra dã tâm giống như khát vọng. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem cái kia thu nạp màn trời đen kịt. Tiếp theo màn khi cái kia màn trời màu đen tiêu tán trong nháy mắt, lập tức có tu sĩ không kịp chờ đợi cuồng nhiệt cuồng hống. Cơ duyên hiện thế, cho lão tử tránh ra. Một tiếng này hét lớn, tựa như thổi lên kèn hiệu xung phong, lập tức một nhóm lớn tu sĩ tranh nhau chen lấn hướng phía cái kia duy nhất phát sáng phù tang thụ chỗ khu vực bắn vọt mà đi. Đám này đầu phát nhiệt tu sĩ thật là không thấy được, gọi là nhất vui mừng, đãi lập nguyên địa không núp nhích tí nào. Cái này rối bởi vô biên hôn tạp khí tức, hướng phía nhóm người mình đâm vọt lên, lập tức để trong sân chấn nguyên tử, Hồng Vân cùng Bạch Trạch hơi nhướng mày, trong lòng không thích. Thế nhưng là không đợi mấy người xuất thủ, cái kia chính tỏa ra thân thể vô lượng phù tang thụ, nhìn xem những này kêu đánh kêu giết đám người, một cỗ phần thiên trừ hải lửa giận, không khỏi ở trong tâm thần chập trùng. Lập tức quát to một tiếng, các ngươi sâu kiến muốn chết. Cái kia cành cây ở giữa lập tức nở rộ vô lượng thần quang, từng sợi thái dương chân hỏa bắn nhanh mà đi. Cái kia xông lên phía trước nhất tu sĩ, phàm là tiếp xúc đến cái này hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt liền thống khổ kêu rên đứng lên, tại cái này thái dương chân hỏa đốt người phía dưới, cực hạn thống khổ xâm nhập thần hồn của bọn hắn, thiêu đốt lên bọn hắn hết thảy, hoặc là trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, hoặc là nương tựa theo tu vi thâm hậu ngắn ngủi chống cự lại, một đầu hướng phía Đông Hải đại dương mênh mông du tẩu, muốn mượn nhờ cái này Đông Hải chi lực, nhân diệt trên người liệt hỏa. Thế nhưng là để nó kinh hãi không gì sánh được chính là, cái kia thái dương chân hỏa, chỉ cần đính vào trên thân tựa như giỏi trong xương. Thật sâu cắm rễ ở một thân trong huyết đục, dù là du tẩu đến Đông Hải chỗ sâu, ngọn lửa kia vẫn như cũ thiêu đốt không chỉ. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, chết ở chỗ này tu sĩ không dưới vạn người số lượng. Những này cũng không phải hạ người vô danh, tạp ngư nát tôm chi thuộc. Cái kia từng cái tối thiểu đều là kim tiên trở lên cường giả, hơn bạn kim tiên thái ất, lại ngay cả phù tang thụ một kích thần thông đều chống cự không được, có thể thấy được phù tang thụ cường đại. Cái này ngang nhiên một kích, cho dù là Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, cũng hơi ghé mắt, chớ đừng nói chi là trong sân những người khác. Cái kia mạnh nhất áo giáp lao tổ cùng thư thú, đều là con người một trận thích chặt. Cái kia có chút bước ra hai chân, đều tranh thủ thời gian thu về, cái kia hành ép vô lượng chúng sinh khí tức, lập tức thu liễm mấy phần, sợ trêu chọc phù tang thụ hiểu lầm, lấy chính mình khai đao. Cả hai cái kia cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy trong sân động tĩnh. Cái kia dâu dài trung niên xoáy ca xem xét chính là cao nhân đắc đạo khí tức cao thâm mặt chắc, không thể trêu vào không thể trêu vào. Cái kia cầm hồ lô hán tử cái kia một mặt từ bi chi sắc, một bộ người hiền lành hình tượng, nhìn xem cái kia lóe ra bốn thải quang mang bảo hồ lô, trong lòng nhảy một cái cũng biết không thể trêu vào. Bên cạnh vị kia bạch y tung bay hào hoa phong nhã thư sinh hình tượng, ân. Cái này một cái ngược lại là có thể thử nghiệm đọ sức một phen. Khi thấy cái kia bị đám người một mực bảo hộ lấy trung tâm cái kia Ngô Phong thân ảnh, cái kia thư thu tâm thần lắc một cái. Ngoan ngoãn, đây là cỡ nào bối cảnh, lại có nhiều cường giả như vậy vì đó hộ pháp. Mà cái kia ngao giáp lao tổ ánh mắt kinh hãi ở giữa lại đồng thời lấp lóe một vòng không dễ cảm thấy ba động, trong lòng âm thầm nói thầm. Khí tức này làm sao quen thuộc như vậy? Là ai đâu? Thế nhưng là mặc kệ ngao giáp như thế nào suy nghĩ, đều là chẳng được gì. Ngay tại Ngô Phong như đói như khát hấp thu phù tang thụ tặng cho thiên địa chí lý huyền áo bên trong, cái kia thái dương tinh trong thần điện tiền điện kia một bụi cỏ lư bên trong, cái kia đế tuấn lại là đốt hương tắm rửa, đâu ra đấy hướng phía cống trên đài một cái người dơm cung kính hạ bái, một bên bái lấy, một bên lẩm bẩm vô số khó đọc chú ngữ, túi đầu ngươi thiên hồn rung động, hai bái ngươi địa phách muốn tán, ba bái ngươi nhân thần bị long đong. Sau khi lệ xong tay bấm ấn quyết, chậm rãi đứng dậy, một bên thái nhất lại có chút nghi hoặc, đại ca, ngươi biện pháp dễ dùng sao? Hôm nay đều đã là 7-7-49 ngày, đại ca bái nhiều ngày như vậy, ta nhìn cái kia bệ thờ phía trên người dơm không hề có động tĩnh gì à? Chương 399 điên cuồng đế tuấn, chương 399 điên cuồng đế tuấn, cái kia đế tuấn con ngươi bên trong đồng dạng lấp lóe một vòng vẻ không hiểu, nhưng cũng cưỡng chế chấn định nói ra. Pháp này dù sao quá mức quỷ dị, chuyện cho tới bây giờ không ngại hoàn toàn tổ chức tốt nghi thức, nghĩ đến nghi thức hoàn tất đằng sau, lúc có dị tượng sinh ra. Cái kia thái nhất nghe vậy khẽ bước cằm, nghĩ đến cũng là lý do này, chỉ là trong lòng có đối với cái này pháp sinh ra một vòng kinh thị, nhưng nhìn đại ca hào hứng khá cao bộ dáng, nhưng cũng không tốt mở miệng ngăn cản. Lập tức vung tay lên, cái kia thái nhất trong tay xuất hiện một cung bảy mũi tên. Đây là ta tuân theo đại ca phân phó, những ngày qua luyện chế ra tới chú sát chi tiễn, còn xin đại ca tiếp tục. Cái kia đế tuấn một mặt nghiêm túc tiếp nhận vật này, tiếp theo một cái chớp mắt kéo cung trăng tròn, một cái kia lóe ra u ám quang mang mũi tên, liền hóa thành một vòng lưu quang, trực tiếp đâm vào người dơm kia trên lồng ngực. Mũi tên kia rơi xuống, trừ tản ra quang mang màu đen nhánh mũi tên, lại không cái gì dị trạng sinh ra. Đế tuấn khẽ cắn môi, liên tiếp bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, thậm chí sau cùng mũi tên thứ bảy. Khi cái này bảy mũi tên lúc đều là đã bắn ra đằng sau, đế tuấn lúc này đã con ngươi đỏ bừng, tóc hai bù xù, sát mặt một trận xanh đỏ giao kết ở giữa, một ngụm nịch huyết liền muốn phun ra. Làm người thi pháp, tại cuối cùng này trước mắt, đế tuấn rốt cuộc minh bạch, vì sao từ đầu đến cuối một mực không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra nguyên do chỗ. Cái kia tịnh thế tặc tử, dùng lại là giả danh. Chính mình chú sát nửa ngày cùng bái nửa ngày, cuối cùng chú sát chính là hư giả danh tự, đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị dạng sinh ra. Thế nhưng là thuật này bản thân liền là giết địch 1000 tự tổn 800 chi thuật, liều chính là giữa hai bên khí vận nội tình, dùng thuật này bá đạo, mặc kệ được hay không được, chính mình cần thiết hao phí phản phệ đại giới, đều muốn nhất định phải gánh chịu. Theo cái kia cuối cùng một tiễn rơi xuống, cái kia đế tuấn lập tức cảm giác được từng kia vô cùng quỷ dị hấp tuyến tràn ngập đến trong thần hồn của mình, đó là lực lượng nguyên rủa. Lúc đầu lấy đế tuấn phỏng đoán, cùng lắm thì về sau mấy trăm năm, chính mình không ra cái này thái dương tinh, tại thái dương tinh chỗ sâu, hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, mượn nhờ Thái Dương tinh thần lực, bài trừ vạn tạp vạn pháp bất xâm đặc tính, đem thần hồn kia bên trong lực lượng rửa sạch duyên hoa chính là. Thế nhưng là bây giờ chính mình sinh sinh tiếp nhận đại giới này, lại đối với tặc kia con không có sinh ra dù là một tơ một hào ảnh hưởng, cũng không biết có phải hay không cái kia hắc khí ảnh hưởng. Lúc này Đế Tuấn đôi mắt xích hồng ở giữa, thần sắc càng điên cuồng đứng lên. Tốt tặc tử, thế mà lấy giả danh ta, giữa ngươi và ta nhân quả dây dưa, lại đánh cắp ta Thái Dương tinh quyền hành, ngươi cho rằng ngươi trốn được? Mặc kệ lần này hao phí giá lớn bao nhiêu, ta nhất định phải giết ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia Đế Tuấn một ngụm tinh huyết phun ra, trực tiếp phun ra tại cái kia quỷ dị hỗn độn thần ma chi cốt bên trên. Cái kia dòng máu màu vàng rực đổ vào tại cái kia hỗn độn thần ma chi cốt bên trên. Cái kia hỗn độn thần ma chi cốt tựa như bọt biển bình thường, đem huyết dịch kia đều thôn vệ sạch sẽ. Cái kia nguyên bản tản ra màu đen kịt quang mang, lúc này trong quang mang kia thế mà xen lẫn từng vệt màu ám kim. Cái kia hỗn độn thần ma chi cốt khí tức bừng bừng phân chấn ở giữa, lập tức ma diễm cuộn cuộn, cái kia màu ám kim khí tức ngưng kết bên trong, lập tức biến thành một đầu dài 10 trượng độc nhãn cự xà. Cái kia duy nhất con ngươi bên trong loại ra thuần túy tử vong miệt thị chi ý biến cố bất thình lình này, một bên Thái Nhất cơ hồ đều không kịp phản ứng, nhìn thấy lâm vào điên dại bên trong đại ca, kinh hô liên tục, với bàn tay lớn một cái kia hỗn độn trung lập tức hiện hiện trong tay, một mặt cảnh giới nhìn chăm chú trước mắt độc nhãn cự xà, chỉ gặp cái kia Đế Tuấn trong đôi mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng nhe răng cười, trong tay không ngừng kết ấn, nhân quả tương liên, quyền hành cùng nhau dẫn, lấy ta tinh huyết làm thế, tán nó thân hồn, mục nát nó nhục thể, khế. Lời ấy vừa rơi xuống, độc nhãn kia cự xà con ngươi bên trong, tựa hồ lóe lên một vòng vẻ trêu tức. Cái kia khổng lồ thần rắn, một cái bay lên không, lập tức hóa thành một lớn một nhỏ hai đoàn hắc khí, một đoàn nhỏ trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, biến mất không thấy gì nữa, mà đoàn kia lớn lại đối với Đế Tuấn vào đầu chụp xuống. Một bên Thái Nhất vong hồn đại mạo, đối với cái này quỷ dị khí tức, không dám chút nào khinh thị, trong tay hỗn độn trùng lóe lên ở giữa liền bao phủ tại Đế Tuấn trên đỉnh đầu, khẽ đung đưa ở giữa chấn áp chư thiên khí tức điên cuồng tiêu tán lấy. Từng luồng dồn dập trung vang âm thanh khuấy động mà đến, cái kia hỗn độn trùng dù là tại cái này Thái Dương tinh phía trên, cũng bộc phát ra cường hành ý lực, không gian bốn phía lập tức bị xông thành một biển, không gian sụp đổ vạn vật không còn. Cho dù là có hỗn độn trung chấn áp chư thiên vô lượng uy lực chấn áp phía dưới, cái kia quỷ dị hắc khí giống như mở hướng dẫn bình thường, thẳng tắp hướng phía Đế Tuấn bao phủ mà đến. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền tới gần Đế Tuấn trong vòng ba thước. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia Thái Nhất phía sau toát ra từng tia mồ hôi lạnh, tâm niệm vừa động ở giữa, toàn lực thôi phát lấy hỗn độn trung thần uy. Cái kia dồn dập trung âm hóa thành giống như thực chất sóng âm, hướng phía hắc khí kia khuấy động mà đến. Tại cái này thực chất sóng âm trùng kích vào, tựa hồ rốt cục đạt đến hắc vụ kia thừa nhận điểm giới hạn, lấy mắt thường có thể thấy được, từng tia từng sợi hắc vụ tại sóng âm này trùng kích vào, tiêu tán ẩn diện. Thế nhưng là hắc vụ kia quay cuồng ở giữa, tựa như có linh trí bình thường, đột nhiên tán phát một cỗ không hiểu ba động. Tại ba động này truyền lại mà đến trong nháy mắt, tựa hồ vượt qua hư không, liền ngay cả hỗn độn trùng đều không thể hoàn toàn cách trở. Lúc này, Đế Tuấn trong thức hải, cái kia Tam Túc Kim Âu nguyên thần phía trên, chỗ mi tâm kia, tại cảm nhận được cái kia không hiểu ba động thời điểm, không hiểu xuất hiện một đầu phù văn dựng thẳng, chỗ kia tán phát khí tức, thế mà cùng phía ngoài quỷ dị hắc vụ không khác chút nào. Theo phù văn dựng thẳng kia xuất hiện trong mắt, cái kia bị hỗn độn bên trong gắt gao ngăn tại ngoại giới, bị trung âm tiêu hao quỷ dị hắc vụ, tựa hồ là gầm thét, xông về cái kia Đế Tuấn nguyên thần. Lúc này Thái Nhất không quan tâm, điên cuồng thúc dục một thân thần lực, ra chỉ tại cái kia hỗn độn trùng phía trên, vô số sóng âm, sóng cả mãnh liệt ở giữa hóa thành vạn trượng sóng biển, liều mạng đánh thẳng vào cái kia điên cuồng mãnh liệt mà đến quỷ dị hắc vụ. Tại hai cái này kịch liệt va chạm ở giữa, cái kia quỷ dị hắc vụ gần một nửa bị hỗn độn trùng chỗ chôn vùi, thế nhưng là còn có một nửa biến thành nhẹ nhẹ sương mù, quanh quẩn tại cái kia Đế Tuấn trên thần hồn. Cái kia Đế Tuấn phát ra một tiếng hét lên, toàn thân run rẩy ở giữa, đầu kia phù văn dựng thẳng tựa hồ hấp thu vô số chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành ở giữa, lộ ra kỳ phong lợi răng nanh, từng tia từng sợi đường vân, lại lấy mi tâm làm trung tâm, hướng phía nó tứ chi bách hải điền cuồng tràn ngập mà đi. Thái Nhất lập tức một tiếng kinh hô. Đại ca, cái này ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, cái kia Đế Tuấn vạn kiếp khó diệt thần khu phía trên, hiện đầy quỷ dị đường vân màu đen, cái kia nguyên bản uy nghiêm chính khí trên khuôn mặt, tại cái kia quỷ dị đường vân khuyết đại bên dưới, thật là không gì sánh được nóng nảy cùng tà ác, con ngươi kia ở giữa ẩn tàng từng tia màu đỏ tươi chi sắc, làm cho người ta không khỏi kinh hãi, so nhập ma đều đáng sợ. Chương 400 hắc khí tập thần, Nô Phong có nguy chương 400 hắc khí tập thần, Nô Phong có nguy ngay tại Thái Nhất đều đã thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên toàn bộ Thái Dương tinh tựa hồ toàn thân run lên, từ hồng hoang đại địa nhìn lên thương khung ở giữa, thật là phát hiện lớn như vậy Thái Dương tinh tựa hồ đột nhiên mở đi một phần. Một đỉnh hoa cái lại đột nhiên xuất hiện ở Đế Tuấn trên đỉnh đầu, ngàn vạn chí dương chí chính khí tức, thật chặt đem Đế Tuấn thân hình bao khỏa trong đó. Tại hoa cái kia chấn áp xuống, Đế Tuấn con ngươi bên trong, vệt kia màu đỏ tươi chi sắc lúc này mới thời gian dần trôi qua biến mất xuống dưới. Nhìn xem một bên gấp đôi mắt đỏ bừng Thái Nhất, Đế Tuấn cũng là trong lòng chua chua, thầm hận mình bị cửu hận mê hai mắt, kém một chút chính mình lầm vào chỗ vạn kiếp bất phục, còn liên lụy nhà mình cái này ước vạn năm đồng bào huynh đệ. Thanh âm kia run rẩy, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Hiền đệ, không cần phải lo lắng, vì mình không có việc gì. Cái kia Thái Nhất cũng không có bởi vì lời ấy mà phớt lờ. Đế Tuấn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, một mặt nghĩ mà sợ nói. Đều do vì mình, tặc kia con thế mà dùng giả danh lừa gạt chúng ta. Ta nhất thời không chịu được nổi, lại bởi vì mấy ngày liên tiếp vận dụng cái này chẳng lành chi thuật, trong lúc bất chi bất giác thần nhận lấy ô nhiễm, lúc này mới làm xuống như thế việc đáng tiếc. Không tiếc vận dụng cấm thuật, liều mạng tự tổn 1000 đả thương địch thủ 800, cũng muốn đem tặc kia con ma diệt. Cuối cùng gặp cấm thuật kia phản vệ. Cũng may có hiền đệ hỗn độn trung hộ thể, lại có Thái Dương tinh che chở, khiến cho ta ý chí khôi phục thanh minh. Nghĩ đến cái kia đáng giận tặc tử, dù là tiếp nhận cấm thuật này bộ phận sức công phạt, cũng không có khả năng chạy trốn rơi, chắc hẳn lúc này đã thần hồn câu diện, hóa thành cho tàn. Cho dù là thanh toán đại giới lớn như vậy, an thiệt tỏi lớn như thế, Đế Tuấn tại nhắc lên Ngô Phong thời điểm vẫn như cũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là nghĩ đến làm gì cùng người chết tức giận, cái kia cố lửa giận vô hình, lúc này mới tiêu tán xuống dưới. Nhìn xem trước mặt Thái Nhất, cái kia Đế Tuấn chậm chậm tiếp tục nói. Sau đó lại muốn vất vả hiện đệ, tương lai thời gian ngàn năm, ta muốn tại Thái Dương Tinh chỗ sâu hảo hảo bế quan, mượn nhờ Thái Dương Tinh thần lực, tẩy đi trong thần hồn ô uế. Cái kia Thái Nhất nghe thấy lời ấy, trung quy là thở dài một hơi, lập tức âm vang hữu lực nói: "Đại ca lại đi, hết thảy có ta." Cái kia Đế Quân khẽ bước cằm, lập tức đem cái kia lóe ra quỷ dị xương mù ma thần chi cốt ném ra ngoài, sắc mặt phức tạp đối với Thái Nhất nói ra: "Vật này quả thực không rõ, bây giờ vi huynh nóng lòng bế quan không rảnh bận tâm, vật này hay là giao cho hiền đệ xử lý đi." Nói như vậy lấy, cũng không đợi Thái Nhất hồi phục, thân hình lóe lên hóa thành vạn trượng đại nhật kim ô, hướng phía Thái Dương Tinh chỗ sâu lao đi. Cái kia thân hình dần dần bị cái này vô số Thái Dương chân hỏa bao khỏa chìm vào đến đại nhật kia trong nham tương. Cái kia Thái Nhất nhìn trước mắt ma thần chi cốt, trong đôi mắt đều là lửa giận cùng vẻ kiêu rẻ. Hư lạnh một tiếng, lập tức trên tay vô số thần hỏa nổ bắn ra, muốn đem cái kia ma thần chi cốt hủy đi. Thế nhưng là qua nửa ngày, cái kia Thái Nhất đôi mắt lắc một cái, mặc kệ là Thái Dương chân hỏa hay là chính mình cái kia vô lượng thần lực, thế mà lại hà nó không được. Bất đắc dĩ Thái Nhất cũng đành phải đối với cái này quỷ dị ma thần chi cốt bố trí xuống đủ loại công chế, lợi dụng tiên tiên thần văn viết xuống cảnh thế ngữ điệu. Vật này không rõ, làm hao mòn người sử dụng công đức khí vận, nhất giết người ở vô hình, lại biết phản phệ thi thuật giả không được chết tử tế, nhìn hậu nhân cẩn thận cẩn thận. Liền tiện tay ném vào Thái Dương tinh trong bạc khố. Mà cái kia ngay tại tiêu hóa lấy phụ tang thủ quả tặng Ngô Phong, lại đột nhiên từ Ngô Phong quanh thân ba thước trong không gian, có từng tia sương mù thẩm thấu mà ra, cái kia tản ra đen kịt chẳng lành khí tức, người sáng suốt vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Cái kia quỷ dị sương mù xuất hiện trong ngay mắt. Phản ứng nhanh nhất Chấn Nguyên Tử đôi mắt kia một sát na nghiêm nghị lại, hư không sinh điện. Tay áo hất lên, liền phát huy ra chính mình cường đại nhất thần thông, tụ lý càn khôn. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia Hồng Vân Bạch Trạch cùng phụ tăng thụ theo sát phía sau. Cái kia Hồng Vân ngón tay dẫn một cái, cùng tâm thần tương liên tứ thải hồ lô, biến thành một đầu thôn tiên cự thú, hướng phía cái kia quỷ dị xương mù liền thôn phệ mà đi. Cái kia Bạch Trạch hét lên từng tiếng, miệng phun thần lôi, một đạo màu ngà sữa màn hình trực tiếp hiện lên ở Ngô Phong trên quanh thân. Mà cái kia phụ tăng thụ, nhánh cây điểm nhẹ theo sát hào quang màu trắng kia phía trên, một đạo toàn bộ do màu xích kim Thái Dương chân hỏa chỗ tạo thành bình chướng, liền dán chặt lấy cái kia màu trắng màn hình, lại tăng thêm một tầng, có thể nói là tường đồng mét sắt. Có thể tiếp xuống phát triển lại làm cho đám người tâm thần câu chiến, trừ cái kia Chấn Nguyên Tử tay áo để ý cản khôn còn có thể dung chuyển cái kia quỷ dị sương mù, khiến cho phồng lên ở giữa, không cách nào trước tiên tỏ khắp đến Ngô Phong quần thần, mà cái kia Hồng Vân bảo hộ lô thôn vệ chi lực, thế mà đều không có bao nhiêu hiệu quả. Cái kia nhìn như hư ảo mờ mịt sương mù, tựa như tảng đá không nhúc nhích tí nào, tựa như hư ảo giống như tại không gian trong khe hẹp hành động, Hồng Vân thủ đoạn đối với nó vô hiệu. Cái kia từng sợi quỷ dị sương mù màu đen lắc lư ở giữa hóa thành ngàn vạn xúc tu hướng phía cái kia sau cùng hai đạo bình chướng nhẹ nhàng lướt qua. Cái kia Bạch Trạch màu trắng bình chướng cơ hồ không hề có tác dụng, liền bị cái kia quỷ dị sương mù màu đen xuyên thấu mà qua. Thế nhưng là tại đụng vào cái kia phủ tăng thụ bố trí xuống tới chân hỏa bình chướng thời điểm, lại có từng kia sương mù sinh ra, cùng lúc đó còn có từng tiếng chói tai bén nhọn âm thanh. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cái kia quỷ dị sương mù màu đen đang tiêu hao một bộ phận, cuối cùng vẫn tiến nhập cái kia giống như chưa tỉnh Ngô Phong thể nội. Lúc này, mấy người trên khuôn mặt đều là tái nhợt một mảnh, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Mà lúc này, tại Ngô Phong thức hải thế giới bên trong, Ngô Phong đã thật sâu trầm mê tại cái kia minh mông tiên địa chí lý bên trong, không cách nào tự kiềm chế, Ngô Phong phảng phất biến thành biển khô cạn miên, điên cuồng hấp thu cái kia từng sợi khí ẩm, bổ sung cho chính mình. Ngô Phong kích động trong lòng không thôi, điên cuồng tiêu hóa lấy vô số ánh lửa trí tuệ tại trong thức hải va chạm, cơ hồ là tiểu nhồi vịt chuyển thụ lấy Ngô Phong. Thế nhưng là ngay tại cái này khẩn yếu trước mắt, cái kia từng sợi đen như mực lực lượng nguyền rủa trải rộng Ngô Phong toàn bộ thân hình phía trên, thậm chí trong thức hải này cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Một đầu độc nhãn cự xà đột nhiên xuất hiện ở Ngô Phong thức hải thế giới, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa con ngươi đen nhánh kia, gắt gao nhìn chăm chú Ngô Phong thần hồn, trong con ngươi kia đều là hận ý. Thân rắn khổng lồ kia phía trên cái kia từng cỗ không rõ chi khí biến thành ngập trời sóng cả, mãnh liệt ở giữa đánh thẳng vào Ngô Phong trong thức hải hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, độc nhãn kia cự xà thế mà trực tiếp hướng phía Ngô Phong vọt tới, cái kia bàng bạc khí tức quỷ dị trùng kích Ngô Phong thần hồn chập chờn, rốt cục Ngô Phong thần hồn trong sự rung động chậm rãi mở ra cái kia trầm mê đôi mắt, lập tức trong con ngươi kia lóe ra không có gì sánh kịp lửa giận. Làm càn. Lúc này Ngô Phong trong lòng đã hận muốn phát cuồng, kém một chút còn kém một điểm, chính mình liền có thể hoàn chỉnh trải bớt phù tăng thụ quả tặng, cơ hồ đã hoàn chỉnh tiêu hóa trước bát phẩm đỉnh thượng tam hoa ngưng kết tất cả ảo diệu, liền muốn tiếp xúc đến cái kia trí cao cựu phẩm chi cảnh, cái này trọng yếu nhất, chân quý nhất, huyền diệu nhất tin tức. Thật là bị cái này đột nhiên xông vào quỷ dị khí tức sở kinh tỉnh, một thân tin tức bị đánh loạn. Chương 401 tịnh thế bạch liên khôi phục. Chương 401 tịnh thế bạch liên khôi phục. Có chút linh vận thậm chí vĩnh viễn biến mất. Cái kia vô số đạo vận tràn ngập tại Ngô Phong thức hải thế giới bên trong, biến thành lấm ta lấm tấm, thậm chí có chút trực tiếp tiêu tán biến thành hư vô, dù cho tương đương một bộ phận đều là dung nhập cái kia pháp tắc kim đan bên trong, cái kia mỗi một hào chỗ tiêu tán đạo vận, đều là để Ngô Phong đau lòng đến không thể thở nổi. Ngô Phong quả thực là cực hận trước mắt quỷ dị đồ vật, cái kia mắt buốc lửa giận không nói hai lời, tâm thần trong lúc khẽ động cái kia tiểu bất chu thần sơn nở rộ vô lượng quang mang, hóa thành tuyệt đối trượng cự phong, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia quỷ dị cự xà trên đỉnh đầu, ầm vang rơi xuống. Thân rắn khổng lồ kia, tại tiểu bất chu thần sơn chấn áp phía dưới, lộ ra là như vậy nhỏ yếu, không có chút nào sức chống cự, liền bị ép thành một mịn. Ngô Phong còn chưa hết giận hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng là ngay tại Ngô Phong coi là đại sự định vậy thời điểm, cái kia đã thần hình câu diệt, hóa thành một mịn quỷ dị cự xà, cái kia từng sợi cặn bã phiêu đang ở giữa, lại biến thành từng sợi quỷ dị hắc khí, từ từ hội tụ ở giữa. Không bao lâu con cự xà kia thế mà xuất hiện lần nữa tại Ngô Phong trước mặt. Càng thêm để Ngô Phong nhíu mày chính là cự xà kia khí tức, lúc trước thân hình phá toái thời khắc, lại có thẩm thấu đến Ngô Phong toàn bộ thức hải thế giới dấu hiệu, chỉ gặp nguyên bản tinh quang vạn dặm lóe ra ánh hào quang vô biên thần hồn thế giới, lúc này lại xuất hiện điểm điểm màu đen kịt, mà lại vệt kia màu đen còn tại không ngừng bành trướng lấy biến lớn lấy. Ngô Phong sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Đã tỉnh táo lại Ngô Phong đã cảm thấy được, không chỉ chính mình thức hải thế giới, chính là mình trên thân thể, cũng có cái kia một sợi quỷ dị chi khí, điên cuồng quấn quanh lấy. Hướng phía thân thể mình chỗ sâu lan tràn, hủ thực. Ngô Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp phồng lên toàn thân pháp tắc thần lực khí huyết chi lực, lập tức cái kia từng luồng lực lượng lưu hợp cùng một chỗ, biến thành ngập trời sóng cả, hướng phía cái kia hư vô mở mịt quỷ dị hắc khí va chạm mà đi, muốn đem nó đánh cho vỡ nát, triệt để từ trong thân thể của mình khu trục ra. Thế nhưng là tiếp xuống đọ sức, Ngô Phong càng cảm giác được vô lực, ngũ hành thần lực đối với đây cơ hồ vô cùng bất nhập quỷ dị xương mù màu đen, thế mà không tạo nên cái tác dụng gì. Ngô Phong thể nội tử kim thần hỏa cùng cái kia thái dương chân hỏa hợp lực, cũng chỉ có thể đem lực lượng quỷ dị kia làm hao mòn một thành có thừa, còn dư lại gần tám thành, lại là cực kỳ ngoan cố, cầm nó không có cách nào. Nhưng là Ngô Phong phát hiện chính mình bàng bạc khí huyết chi lực, vu tộc chân thân tính đặc thù, ngược lại là có thể đem nó làm hao mòn hai thành, từ từ đem cái kia hai thành lực lượng vỡ nát hấp thu hết. Ngay cả như vậy, còn dư bảy thành lực lượng, càng thêm tà ác nóng này tại Ngô Phong thể nội phá hư. Liền ngay cả sinh mệnh pháp tắc chi lực đều lâm vào tuyệt đối xu hướng suy tàn, đối mặt với cái kia quỷ dị hắc khí tạo thành thương tích, cái kia cường hãn sinh mệnh pháp tắc lực lượng, thế mà không có cách nào hữu hiệu khôi phục. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngô Phong đáy lòng cũng không khỏi đến lóe lên một vòng kinh nghi. Cuối cùng là cấp độ gì lực lượng? Dĩ nhiên như thế quỷ dị. Ngô Phong cái kia vừa mới tu thành nhục thân đại thần thông giả chi cảnh, cái kia vô lượng thần khu, lúc đầu đã là trời khó thu địa nạn diệt, pháp tắc khó thương, thần uy vô lượng, mỗi một cái hạt lóe ra đều là bất hủ vĩnh hằng chi khí tức. Thế nhưng là tại cái kia quỷ dị xương mù màu đen ăn mòn phía dưới, thần quang kia ảm đạm linh tính mất lớn, thần uy kia vô lượng huyết đủ, tựa như biến thành phàm thổ, không có một tia thần ý có thể nói, tại hắc quang xâm nhập bên dưới, thế mà còn toát ra mấy phần mục nát chi ý, đây cũng là sinh mệnh phát tác, không cách nào đưa đến tác dụng nguyên nhân. Theo thời gian tiếp tục nguyên bản Ngô Phong cái kia sung mãn cơ bắp, phong thần tuấn lãng khuôn mặt, thế mà nhiễm lên mấy phần rõ xương, một loại phát ra từ ở trong huyết mạch suy yếu, xâm nhập Ngô Phong thần hồn. Ngô Phong cái kia mang theo mấy phần đục ngầu con ngươi bên trong, lóe lên mấy phần vẻ kinh hãi. Nguồn lực lượng này vượt xa khỏi trước đó, cho phủ tang thụ chối nổ cái kia chín cái tinh thần chi đinh phía trên chỗ quanh quần lực lượng nguyên rủa, tựa hồ là đồng nguyên, nhưng là nó đẳng cấp rõ ràng cao hơn. Ngay cả như vậy tuyệt cảnh tình cảnh nguy hiểm, Ngô Phong trong lòng cũng không hoảng hốt, nếu lực lượng của mình không có khả năng hoàn toàn khắc chế vật này, nhưng còn có vài kiện bảo vật có thể bằng vào. Nhất niệm mà động, Ngô Phong thể nội hỗn độn hồ lô, đại phát thần uy quang mang, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, hướng phía cái kia từng sợi đen kịt đồ vật bao trùm mà lên. Cái kia từng sợi sương mù, phiêu đãng cổ động ở giữa, thế mà cùng cái kia hỗn độn hồ lô thôn vệ chi lực rằng co đứng lên, mặc dù không có bị cái kia hỗn độn hồ lô trực tiếp nuốt vào thể nội, cũng không có tiếp tục trùng kích ăn mòn Ngô Phong thân thể. Ngô Phong hừ lạnh một tiếng, trong động tiên kia trùng lóe ra tám đầu xúc tu, tuần hoàn theo Ngô Phong thất kinh bắt mạch, chủ động xuất kích ở giữa, cái kia quỷ dị xương mù liên tục bại lui, tại cái này hai đại thần vật vây vòng vây đoạn ở giữa, cái kia quỷ dị xương mù tựa như có linh trí bình thường, hoảng hốt chạy bừa, tại Ngô Phong thể nội va vào. Đúng vào lúc này, cái kia một sợi xương mù hảo chết không chết, trực tiếp trùng kích đến Ngô Phong phần bụng trong đan điền, một đầu vọt tới trong đó một đóa liên hoa phía trên. Cái kia nguyên bản phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say bình thường màu trắng liên hoa, cái kia bốn phía ảm đạm đến cực hạn bạch quang mông lung, tại tiếp xúc đến cái này quỷ dị xương mù màu đen thời điểm, lập tức tựa như một đầu yên lặng trăm vạn năm núi lửa, một viên đạn hạt nhân bị ném đi vào. Cái kia để Ngô Phong át chủ bài dùng hết đều có chút nhức đầu quỷ dị hắc vụ, tại bạch quang mông lung kia chiếu dọi phía dưới, thế mà hóa thành hư vô. Cũng không đúng, không thể nói hoàn toàn trở thành hư vô, thật giống như bị phản bản quy nguyên bình thường, trở thành lấm ta lấm tấm yếu đất đến cực điểm quang mang, dung nhập vào cái kia tịnh thế bạch liên bên trong. Cái này sẽ gần ngàn năm thời gian, đóa này bạch liên thai nghén thành thục đằng sau, tiến vào Ngô Phong thể nội, lại đang cơ duyên xảo hợp ở giữa, hấp thu hành hà hai đạo trước thiên đạo âm, một thân tịnh hóa chi đạo đạt được viên mãn cùng bổ sung. Nhiều năm như vậy yên lặng, không có chút nào dị dạng sinh ra, lại là hậu tích bạc phát ở giữa lại tăng thần dị, thế nhưng là cái này tịnh thế bạch liên, nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhân không hại hổ tâm, hổ có ý hại người. Chính mình chỉ là tại nhà mình thân thể của chủ nhân bên trong, người vật vô hại, nên vững chắc lấy chính mình nội tình, chỉ chờ mong tương lai có thể hay không thuế biến quả thực là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Cái này trí tà trí am trí âm trí ác, dù là tại hỗn độn bên trong đều là cực kỳ bẩn thỉu tồn tại, một đầu đụng phải trên người mình, lúc này tịnh thế bạch liên cũng là một đầu ngơ ngơ. Thật lâu mới phản ứng được, đây là chính mình, đây là bị demo, bị cái kia bẩn thỉu đồ vật trực tiếp cho tới gần thân, vọt tới chính mình sạch sẽ trên thân thể. Tịnh thế bạch liên tựa hồ đang biến cố bất thình lình này bên trong ngu ngơ chỉ chốc lát, tiếp theo một cái chớp mắt ý thức được cái gì tịnh thế bạch liên, đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm óng ánh bạch quang, quang mang kia chí thanh chí tịnh ở giữa, cho người ta một cỗ thần thánh không thể xâm phạm chi ý trong chớp nhoáng này, tựa như đen kịt vĩnh dạ bên trong, treo cao một vòng minh nguyệt, xua tán đi vô biên hắc ám, chiếu sáng dơ bẩn đục ngầu thế gian, nô phong trong thân. Thể cái kia vô số sương mù màu đen, tại chạm đến cái này vánh ánh bạch quang trong nháy mắt, tựa như cái kia tuyết trắng mùa xuân, hòa tan sạch sẽ. Chương 402 nhạc hết người đi, tâm tư lại nổi lên chương 402 nhạc hết người đi, tâm tư lại nổi lên theo tịnh thế bạch liên đại triển thần uy, tại bạch quang kia đằng sau, cái kia xoay tròn liên hoa cánh phía trên, vô số thần văn thoáng hiện ở giữa, lại va chạm ra từng cái thâm ảo huyền diệu âm phủ, hanh ha a hanh ha a. Cái kia ở khắp mọi nơi, tràn ngập mà tới ánh sáng màu trắng, tại đạo âm này ra chỉ phía dưới tựa như giống như thần trợ, cái kia từng luồng cường hãn tịnh hóa chi ý, đột nhiên tăng lên mấy lần. Lúc này, cái kia vô số hoa quang thấu thể mà ra, tràn ngập tại Ngô Phong trên thân thể, tỏa ra vô lượng quang mang, toàn bộ Đông Hải phía trên, giờ khắc này tựa như trên biển sinh minh nguyệt bình thường, chiếu sáng cái này trăm triệu dặm khu vực. Trong khoảng thời gian này, cái này phương viên vạn dặm chi địa, có thể nói là chảy hết tu sĩ máu, nguyên bản vô số sát khí hung lệ chi khí hoán khí ngưng kết nơi này, thế nhưng là tại cái này như minh nguyệt giống như quang mang vung vãi phía dưới, hết thảy, mặt trái năng lượng đều bị tịnh hóa lấy. Loại này tịnh hóa cùng vu tộc đối chiến trận phương thức xử lý khác biệt quá nhiều, đây là một loại chân chính tịnh hóa, chính phụ năng lượng chuyển hóa ở giữa, cái kia ảm đạm đục ngầu hỗn tạp không chịu nổi hỗn loạn linh khí, lại trở nên thuần khiết sạch sẽ tràn đầy sinh cơ cùng tạo hóa. Tại mảnh khu vực này may mắn còn sống sót tu sĩ, cái kia giữa mi tâm một vòng âm ý đều bị tẩy đi, trên khuôn mặt tách ra phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm tâm tình vui sướng. Hướng phía trên không trung kia Ngô Phong thân ảnh không người cúi đầu, liền đứng dậy rời đi. Lúc này, trong lòng bọn họ đã yên tâm bên trong tham lam, cũng đã nhận rõ ràng hiện thực, mặc kệ nơi đây có hay không cơ duyên, đều là không có quan hệ gì với bọn họ. Trong chớp mắt, may mắn còn sống sót một đám tu sĩ, lại đi hơn phân nửa. Mà lúc này Ngô Phong thể nội, tại cái này nồng đậm đến cực điểm ánh sáng màu trắng chiếu rọi phía dưới, nhục thân kia bên trong tràn ngập từng tia từng sợi quỷ dị hắc khí đã bị bạch quang kia thiêu đốt tịnh hóa quân lính tan rã. Vô số quân lính tản mạn lại là phi tốc hướng phía Ngô Phong trong thức hải cái kia quỷ dị cự xà phương hướng chạy trốn. Đại triển thần uy, đại sát tứ phương tịnh thế bạch liên, tựa hồ vẫn là không có hoàn toàn phát tiết ra bản thân lửa giận trong lòng, tuần hoàn theo trong cõi u minh liên hệ xuống, trong nháy mắt cũng tới đến Ngô Phong trong thức hải. Trước tiên cùng cái kia quỷ dị hắc xà xa xa rằng co đứng lên. Lúc này, độc nhãn kia cự xà đâu còn cũng có trước không ai bị nổi thân sắc, tại cái này tịnh thế bạch liên xuất hiện trong nháy mắt, cái kia to lớn một viên độc nhãn liền lóe ra một vòng vẻ sợ hãi. Bàn kia rút vào một chỗ thân rắn, lưỡi khẽ nhả ở giữa, hai viên lóe ra hàn quang răng nanh, ngoài mạnh trong yếu, hướng phía tịnh thế bạch liên phương hướng gào thét. Cái này đại bất kính khiêu khích hành vi, lập tức khơi dậy tịnh thế bạch liên vô tận lửa giận. Cái kia liên hoa xoay tròn ở giữa, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng hư ảnh, đối với cái kia dài vạn trượng thân rắn đột nhiên chấn áp xuống. Cái này hình thể tương cận giữa hai bên, vốn nên là một bộ long tranh hổ đấu chi cảnh. Thế nhưng là khi cái kia màu trắng liên hoa vào đầu bao phủ xuống trong nháy mắt, cái kia quỷ dị độc nhãn cự xà lại là một tiếng gào thét, tiếng giống kia thê lương mà thống khổ. Quanh thân lại là vô tận xương mù tiêu tán mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp bị cái kia vạn trượng quang mang đã bị đánh hư vô. Thân rắn kia hình thể thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thu nhỏ lại, hòa tan vào. Đến cuối cùng một cái chớp mắt, trực tiếp bị cái kia tịnh thế liên hoa ép thành mảnh vỡ, cái kia quỷ dị mảnh vỡ còn muốn lập lại chiêu cũ, một lần nữa ngưng là độc nhãn kia thân rắn, thế nhưng là tịnh thế bạch liên thật là không có cho nó chút nào cơ hội. Từng tiếng kia hanh ha đạo âm lôi cuốn lấy vô lượng và mang đánh tới, để mảnh vỡ kia ở giữa lại không ngưng làm một thể cơ hội, ngược lại càng thêm nhanh chóng tan ra lấy. Đến cuối cùng, biến thành từng mảnh màu vàng nóng tàn phiến. Tàn phiến kia va chạm ở giữa lại tựa hồ như phát ra từng tiếng không cam lòng gầm thét, đạo kia bóng người màu vàng nóng. Nhân quả tương liên, quyền hành cùng nhau dẫn. Lấy ta tinh huyết làm tế, tán nó thần hồn, mục nát nó nhục thể, khế. Nghe cái kia hận muốn phát cuồng thanh âm, nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, Đô Phong nguyên bản sống sót sau hai nạn hơi may mắn khuôn mặt, lúc này càng dữ tợn. Mẹ nó, ám hại lao tử chính là ngươi. Đế Tuấn tử, vong ta chi tâm không chết ta. Lúc này Ngô Phong tại thức hải thế giới bên trong, không có hình tượng chút nào giơ chân mắng to. Mắng nửa ngày, tựa hồ là mắng mệt mỏi, phẫn hận ở giữa, trong lòng âm thầm quyết tâm, thù này không báo, thế không làm người. Chậm hơn nửa ngày, Ngô Phong phẫn hận đến cực điểm cảm xúc, lúc này mới chậm rãi bình phục xuống tới, tâm niệm vừa động, Ngô Phong thần hồn từ thức hải thế giới bên trong rời khỏi. Ngoại giới Ngô Phong, chậm rãi mở ra cái kia mệt mỏi con người, tại Ngô Phong có động tác trong nháy mắt, một bên khẩn trương là Ngô Phong hộ pháp mấy người vội vàng xuất hiện ở Ngô Phong trước mắt. Hồng Vân trước hết nhất kìm nén không được, vượt lên trước hỏi: "Tam đệ, vừa rồi đó là xuất hiện biến cố gì? Có thể hù chết vi huynh, bây giờ đã hoàn hảo." Nô Phong nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hồi đáp: "Làm phiên nhị ca lo lắng, hiện tại đã vô sự, sở dĩ xuất hiện như thế biến cố, thật là cái kia Đế Tuấn tặc tử ngầm thi quỷ kế mưu hại tại ta. Đáng tiếc ta phúc lớn mạng lớn, xác thực không phải nó có khả năng an toán." Khi một bên mấy người nghe được Nô Phong lời ấy, lập tức nổ. Cái kia phủ tang thụ, nghe thấy lời ấy, phản ứng thật là kịch liệt nhất. Cái kia vô sĩ tặc tử, tưởng là đại thần thông giả, làm vậy tiên tiên thần thánh, ti tiện âm u bản tính, như thế nào sinh tại quang minh chính đại thái dương tinh phía trên, đến cùng là thái dương tinh gia quỹ, hay là thái âm tinh bổ chân? Lập tức, Hồng Vân ở một bên phụ hòa nói: "Đạo hữu lời nói rất là, đừng để ta lần sau gặp hắn, nếu không, ta nhất định dùng bảo hộ lô mở cho hắn bầu." Thô tục như vậy ngữ điệu, một bên Trấn Nguyên Tử, lúc này đều liên tục gật đầu, rất tán thành. Nhìn xem đám người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Nô Phong trong lòng hơi ấm, trước mắt mấy vị này đều là ngày sau có thể ỷ lại tồn tại, đám người lại là hàn huyên một trận. Nô Phong có chút cảm động nói ra, lần này làm phiền hai vị huynh trưởng đến đây trợ tiểu đệ một chút sức lực, bây giờ việc này đã xong, tiểu đệ liền muốn trở về trong bộ lạc, nếu là hai vị huynh trưởng trong lúc rảnh rỗi không ngại cùng tiểu đệ cùng nhau tiến đến, cũng tốt để tiểu đệ một tận tình địa chủ hữu nghị. Trấn Nguyên Tử khẽ bước sợi dâu cười ha ha, hiền đệ khách khí, người ta huynh đệ không cần như vậy, lần này cùng hai vị kia đấu pháp trong lòng cũng rất có thu hoạch, còn cần bế quan một thời gian tiêu hóa lần này đoạt được, mà lại hiền đệ gặp được lần này đại cơ duyên, trở về bộ lạc đằng sau ngươi phải thật tốt bế quan, hoàn toàn hấp thu lần này đoạt được, nhớ lấy không thể vội vàng sao động, tuyệt đối không nên lãng phí cái này tốt đẹp cơ duyên. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử cái kia ân cần nhắc nhở, Nô Phong trong lòng ấm áp bước lên. Không rõ chi tiết giao phó xong đằng sau, Trấn Nguyên Tử hất lên bụi bặm, tiêu sái hướng phía Nô Phong cùng Phù Tang Thụ cùng Bạch Trạch chắp tay cáo biệt. Tiếp theo một cái chớp mắt loại sách tay mang cái kia lưu luyến không rời hồng vân, hóa thành một đạo thanh mang, lóe lên liền biến mất tại phía chân trời xa xôi. Nô Phong ngắm nhìn cái kia biến mất thân hình thật lâu không nói gì. Mà lúc này cái kia ẩn tàng tại dưới biển cả Ngao Giáp lão tổ, nhìn xem cái kia Trấn Nguyên Tử hai người thân hình đi xa, cái kia nguyên bản đã tắt tâm tư, lập tức hoạt lạc. Chương 403 thân mật. Về bộ lạc nhận lỗi có, 1, chương 403 thân mật. Về bộ lạc nhận lỗi có, 1, ngay từ đầu bị trong trời cao kia đủ loại biến cố kinh hãi sau khi, mặc kệ là Ngao Giáp hay là cái kia thư thú, đều là mượn nhờ cái này Đông Hải chi lực ẩn tàng thân hình, sợ toát ra cái kia từng tia khí tức, bị xem như làm loạn chi đồ, trực tiếp giết xong việc. Cái kia Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân áp lực thật sự là quá lớn. Nguồn lực lượng này đã có thể đem cái này Đông Hải chi địa quấy đến long trời lở đất, trừ phi vận dụng ẩn giấu đi nội tình, bằng không mà nói, thậm chí có thể trực tiếp quét ngang Đông Hải Long tộc. Ngao Giáp trong lòng rất rõ ràng, cường giả bực này tuyệt đối không thể trêu chọc, đây không phải là bây giờ Long tộc có thể trêu chọc nổi. Lúc đầu cái kia Ngao Giáp lao tổ trong lòng đã tuyệt vọng, đều đã làm xong, ý mắng rút đi chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất tồn, khí tức kia nhất dọa người hai đại cường giả thế mà giống như này rút lui. Chỉ còn lại giữa sân lưu lại ba người kia, một cái thực lực cường hãn phụ tăng thụ, còn có cái kia tiên thiên thần thú xuất thân Bạch Trạch, cái kia Ngô Phong trực tiếp bị nó không nhìn. Phía bên mình hai tôn đại la, còn có hai vị bán bộ đại la cường giả, còn có vô số phụ thuộc, tinh tế mưu đồ ở giữa, chưa hẳn không có khả năng liệu một phen. Vừa nghĩ tới cái kia khuyết đại nửa cái chân trời kinh thiên dị tượng, vô số thần quang lưu chuyển, cái kia vẹn vẹn toát ra tới từng kia khí tức, đều để cái kia Ngao Giáp lao tổ đỉnh thượng tam hoa nhảy cẫng hoan hô, nhảy lên không thôi. Ngao Giáp lao tổ một mặt chắc chắn, chỗ này cơ duyên không thể coi thường, đối với mình loại này đại la kim tiên tới nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đối với bây giờ đã xuống dốc Long tộc tới nói, thật sự là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cái kia từng luồng lòng tham lam, điên cuồng ở tại trong tâm hải thiêu đốt lên, cái này Đông Hải khu vực cơ duyên, lẽ ra đều là Đông Hải Long tộc vật sở hữu. Cái kia Ngao Giáp ánh mắt lửa nóng nhìn xem trong sân Ngô Phong, trong lòng âm thầm tính toán. Chỗ này cơ duyên xác định vững chắc tại tiểu tử này trên thân. Liếm môi một cái, không nói hai lời, cái này Ngao Giáp liền hướng về dấu ở một bên khác thư thú, thư không truyền âm. Thư thú, bây giờ cơ hội ngàn năm một thở này có thể có ý hồ. Cái kia thư thú thật là phun ra một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, trên mặt khinh thường đáp lại nói: "Ha ha, chỉ bằng ta cùng ngươi cái này nửa tàng người, thật không biết ngươi ở đâu ra lòng tin, hẳn là chỉ bằng mượn ngươi cái kia Long tộc tên tuổi phải không?" Cái kia Ngao Giáp được nghe cái kia thư thú hàm ẩn mỉa mai lời nói, một trận khí huyết dâng lên, hận không thể xé nát một tấm kia làm người ta ghét miệng lớn. Thật sâu chấm hai cái, lúc này mới tiếp tục nói: "Ngươi cũng đừng muốn cùng ta tranh đua miệng lưỡi, nếu là thật sự vô ý hổ, vì sao giấu ở này không chịu rời đi? Nếu thật là vô ý, dứt khoát lui về ngươi bực sâu kia hang ổ thôi. Nếu đồng dạng không cam lòng, nếu không có trợ giúp của ta, chỉ bằng một mình ngươi có thể nuốt đến bên dưới. Bây giờ hay là lấy ra chút thành ý đến, chớ nên ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi tăng thêm trò cười." Cái kia thư thú lập tức bị cái kia Ngao Giáp đôi á khẩu không trả lời được, đành phải hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là ngự khí hỏa hoan xuống tới: "Không ngại nói một chút kế hoạch của ngươi đi." Cái kia Ngao Giáp trong lòng xem thường không gì sánh được, ngoài miệng lại tiếp tục nói: "Lấy ta con chi, giữa sân bây giờ còn sót lại ba người, chỉ có nọ vậy hỏa hệ đại thần thông giả cực kỳ khó giải quyết, bất quá ở đây Đông Hải chi địa ngươi ta mượn nhờ vô lượng biển cả chi lực, muốn trấn áp nó cũng không khó khăn. Bất quá để bảo đảm vạn vô nhất thất, có thể để hai vị tiên nửa đại la tán tu là đệ tử, để nó dây dưa kéo lại một vị khác đại thần thông giả, như vậy ngươi ta liên thủ bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái kia chướng mắt lao ra hỏa, một khi công thành, đổ lúc cơ duyên kia chính là chúng ta chia đều." Cái kia thư thú nghe thấy lời ấy âm thầm gật đầu, đối với Ngao Giáp phân phối phương thức cũng không dị nghị, tự động tóm tắt tán tu kia kính dâng. "Ha ha, chỉ là tán tu, trừ làm bia đỡ đạn còn có làm gì dùng? Phân trái cây." "Ha ha, anh dũng hy sinh người phân trái cây gì?" Hai người thuận lợi đã đạt thành nhất trí, lập tức liên hệ cách đó không xa có đầu rụt cổ muốn rời đi còn không cam tâm, muốn liều một phát lại tiếp thân một đám tán tu. Tại Ngao Giáp lấy Long tộc danh nghĩa đảm bảo phía dưới, tại Ngao Giáp cùng cái kia thư thú dụ dỗ phía dưới, không cam tâm tay không mà về hai đại bán bộ đại la, cuối cùng không có chống lại tham niệm trong lòng, cùng cái kia tăng lên tới đại thần thông giả cơ duyên dụ hoặc, đáp ứng xuất thủ. Ngay tại trong sân Ngô Phong đám người muốn rời đi nơi đây trở về bộ lạc thời điểm, đột nhiên cái kia nguyên bản sáng sủa vạn dặm thiên địa rộng lớn, không biết từ lúc nào bắt đầu dâng lên nhẹ nhẹ sương mù. Chuyện gì xảy ra? Đông Hải sương lên sao? Ngay tại Ngô Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một bên Phủ Tang Thụ ha ha nở nụ cười. Đây là nhát gan bọn chuột nhắt muốn thừa dịp cháy nhà cướp của nhà. liên trận pháp đều vận chuyển, có thể tại cái này Đông Hải chi địa tùy ý bày ra trận pháp như thế, chỉ sợ cùng cái kia Đông Hải Long tộc thoát không khỏi liên quan. Cái này khu khu chó nhà có tang không tại trong hang ổ co do, thế mà còn dám trêu chọc lão phu, hẳn là coi là lão phu là bùn nặng phải không? Lập tức thân hình lắc một cái, thần hỏa kia nhanh chóng bắn ở giữa, định xuất thủ. Một bên Ngô Phong nghe được Phù Tang Thụ lời ấy, lập tức minh bạch, ha ha cười nói: "Tiền bối đợi chút, giết gà làm sao có thể dùng dao mổ trâu. Việc nhỏ cỡ này, không nhọc tiền bối động thủ, vừa vặn nhiều ngày đến nay thân thể ta đều muốn reset, cũng tốt để cho ta hảo hảo hoạt động một chút gân cốt." Nhìn xem Ngô Phong cái kia rất có hào hứng bộ dáng, Phù Tang Thụ cũng không có kiên trì, tùy ý Ngô Phong làm chủ. Giấu ở sương mù kia bên trong ngao giáp cùng thư thú cùng hai vị kia bán bộ đại la, nhìn thấy cái kia Phù Tang Thụ cũng không có xuất thủ, đều là thật sâu thở dài một hơi. Cái kia thư thú không chút khách khí trầm trọng đạo: "Ngươi xem một chút ngươi bố cái trận pháp còn như thế kéo dài chậm chạp, mới ra tay liền bị người ta phát hiện, ngươi thủ đoạn này cũng quá thô ráp một chút." Cái kia ngao giáp nghe thấy lời ấy, sắc mặt đen kịt ở giữa, lại ngoảnh mặt làm ngơ, hết sức chuyên chú đánh lấy vô số thủ ấn, dẫn dắt Đông Hải chi thế, hoàn thiện trong tay nộ hải ba đảo đại trận. Cái kia thư thú đôi mắt khinh thị ở giữa đối với bên cạnh hai thú phân phó nói: "Rất lớn man nhị, hai ngươi tiểu tử đi đem tên kia cho ta thu thập, nhớ kỹ muốn sống." Cái kia một béo một gầy hai cái cự thú, liếm liếm cao thấp không đều răng, lĩnh mệnh mà ra. Lúc này ngao giáp lông mày nhảy một cái, lập tức đối với mình bên cạnh cái kia cầm thương thân ảnh phân phó nói: "Ngao Kình, ngươi cũng đi, cho cái kia hai thú áp trận, để phòng vạn nhất." Cái kia thư thú nhếch miệng, lập tức hiểu rõ, cái kia lão nê thu ý nghĩ trong lòng, bất quá lại cũng không để ý mà Ngô Phong vừa mới thay đổi thân hình, liền thấy trong mê vụ kia, hai đạo cực kỳ thân ảnh to con rậm chân mà ra, cái kia thô ngắn tư chi, quanh thân nặng nề lân giáp, cái kia đầy miệng không đều răng lớn, đều lộ ra được nó cái kia cường hoành lực sát thương. Ngô Phong nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết tạo hình, luôn có mấy phần hoài niệm cảm giác. Đây là ca tư làm nha. Bất quá ngay sau đó cái kia hình thể thân ảnh tỏ con oang oang nói: "Chương 403 thân mật. Về bộ lạc nhận lỗi có, 2, chương 403 thân mật. Về bộ lạc nhận lỗi có, 2, tiểu tử thức thời một chút liền thúc thủ chịu trói, không phải vậy lão tử nhận biết ngươi, lão tử nắm đấm không biết ngươi, liền ngươi thân thể nhỏ bé này, lão tử một quyền xuống dưới khống chế không nổi lực đạo một đấm đè dẹp ngươi, để cho ngươi một mệnh ô hô, đến lúc đó không có cách nào cho lão tổ bằng dao, tiểu tử thức thời một chút hay là đầu hàng đi." Lô Phong bị trước mắt hàm lý hàm khí cự thú bị tức giở khóc giở cười. Chính mình đây là lại bị rất khinh bị sao? Cũng không biết trước mặt ngốc đại cá tử ở đâu ra lòng tin, thực lực của đối phương tại Ngô Phong một mắt phía dưới đều hiểu rõ, có lẽ tại thái ớt trong cảnh giới này có thể xưng hùng, chỉ bằng những này thực lực, muốn tại Ngô Phong trước mặt diều võ dương oai, cái kia thật là kém xa. Ngay tại không Ngô Phong im lặng cực kỳ thời điểm, bên cạnh Man Nhị thật là bất mãn mở miệng: "Nhắm lại cái miệng túi của ngươi, nhân vật bậc này, không thu phục, đánh tới để nó tuyệt vọng, là không thể nào thúc thủ chịu trói, tại cái này lãng phí cái gì miệng lưỡi." Nói như vậy lấy, lại không để ý tới cái kia to con cự thú một cái đánh ra trước, liền hướng phía Ngô Phong va chạm mà đến. Ngô Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra một bàn tay, đối với cái kia thế như ngàn quân va chạm mà đến Man Nhị trực tiếp một tay đè xuống. Cái kia Man Nhị tản ra vô tận lửa giận con ngươi, nhìn thẳng Ngô Phong: "Lấn thú quá đáng, đây là xem thường ta nha." Lập tức chân sau đạp một cái, tốc độ kia càng thêm hung mãnh ba phần. Tốc độ kia mãnh liệt liệt, mang theo vô số gió lốc, đem cái này nguyên bản có chút bình tĩnh Đông Hải chi thủy, nhấc lên thiên đảo và sóng. Trong nháy mắt kế tiếp, đi thẳng tới Ngô Phong trước mặt, một đầu đập xuống, liền muốn đem Ngô Phong đụng gần cốt đứt từng khúc toàn thân tê liệt. Ngay sau đó phịch một tiếng, chỉ gặp một tiếng lưỡi mác sắc mình thanh âm. Cái kia toàn lực nhào vào 3000 trượng cự thú. Cái kia tấn mãnh thân ảnh thế mà im bặt mà dừng. Quỷ dị giống như đứng tại Ngô Phong trước người, cách cái kia Ngô Phong lực, vẹn vẹn ba thước. Xúc tu này có thể đụng khoảng cách, lại tựa như lệch trời bình thường, cũng không còn cách nào tiến lên một tơ một hào. Chỉ gặp cái kia nguyên bản lên cơn giận dữ cự thú trong đôi mắt đâu còn có cái kia một tia một sợi lửa giận chi ý, lúc này đều là kinh hãi cùng mê mang. Vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia to lớn con mắt, lúc này thế mà không có một tơ một hào thuộc về cự thú hung thú ngân lệ, còn có cái kia một tia đáng yêu xuẩn manh cảm giác. Trong cái chán cảm giác đau đánh tới, cự thú kia mơ hồ thần trí, mới làm rõ, vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện xảy ra. Nghĩ thông suốt, tiền căn hậu quả đằng sau, cự thú kia con ngươi bên trong, đã đều là vẻ kinh hãi. Trước mắt cái này nhỏ gầy thân thể, thế mà chỉ dựa vào một bàn tay, liền hoàn toàn nắm trong tay chính mình tiến công chi thế, đem chính mình trấn áp ngay tại chỗ. Cái kia mi tâm chỗ chán một tia ấm áp, cùng mình thân thể so sánh, cái kia không có ý nghĩa chỉ là một tấc vùng, chỗ kia truyền đến từng kia ấm áp cảm giác, thật là để cự thú này trong lòng sinh ra từng luồng phát ra từ trong huyết mạch run rẩy. Nguy hiểm cực hạn nguy hiểm, đây là muốn chết ta. Cự thú linh giác nói cho nó biết, lúc này sinh tử của nó đã không tại trong lòng bàn tay của mình, cái kia mi tâm chỗ bàn tay, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem đầu mình nổ thành phấn vụn. Nhìn không được toàn thân run rẩy ở giữa nhưng cũng không dám có chút dị động, sợ kinh động đến trước mặt khủng bố giống như tồn tại, vạn nhất tay run một cái, đầu mình cũng có, đó là cỡ nào bị quất. Lúc này ở ngoại giới xem ra, thật là cái này nhỏ gầy cự thú mang theo thế lôi đình và quân, hướng phía Ngô Phong đánh giết mà đến, thế nhưng là ở tại quanh thân ba thước chỗ đột nhiên dừng lại, một mặt định nọt sử dụng cái chán chống đỡ lấy Ngô Phong bàn tay, trong đôi mắt cũng không có một tia sắc ý, chỉ có một cố giả ngây thơ giống như cảm giác, người vật vô hại. Lập tức để đám người đối với đáy biển kia hung thú cảm nhận nát một chỗ, không nghĩ tới ngươi là như vậy thú. Mà lúc này, Ngô Phong nhưng trong lòng có nhẹ nhẹ do dự, nguyên bản thời điểm cũng nghĩ một bàn tay đem cái này không biết tốt xấu cự thú cho chụp chết, nhưng nhìn nó to con hình thể, dũng mãnh không gì sánh được ý chí chiến đấu, thật là có phần hợp vu tộc khẩu vị. Cái kia do dự ở giữa, trong tay lực đạo liền thu mấy phần, chỉ đem nó chấn áp tại bàn tay của mình phía dưới. Mà bên kia xem trò vui rất một, thấy cảnh này, lập tức mắt Tư Gia bị nẻ. Hai thú thân mật vô gian làm bạn mấy trăm vạn năm, giữa lẫn nhau tính nết đều có hiểu rõ, chỉ sợ là bị cái kia quỷ dị hai cước thú cho ám toán. Nghĩ như vậy cũng không còn cách nào kiềm chế nóng nảy trong lòng cùng phẫn hận, bốn đầu chân ngắn nhỏ điền cuồng ba lạp phía dưới, lập tức như một thanh mũi tên rời cùng, phi tốc hướng phía Ngô Phong đánh giết mà đến. Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy hàn, tráng thú vừa đi này không trở lại. Ngô Phong con ngươi liếc nhìn ở giữa, lập tức thấy được cái kia đánh giết mà đến hùng tráng thần thú. Nguyên bản trên có chút vẻ do dự con ngươi trong nháy mắt trở nên cực nóng. Hảo hảo, tốt, lại tới một cái, vật này càng nhiều càng tốt. Lúc đầu chính mình một mình thoát ly bộ lạc, tại cái này hồng hoang bên trong pha trộn 500 nhiều năm, mặc dù mình đạt được không ít cơ duyên thực lực đại tiến, nhưng là luôn cảm thấy đối với bộ lạc có chỗ thua thiệt. Cái này hai đầu đại gia hỏa, thân cao thể béo, khí huyết thịnh vượng, lấy ra tặng lễ bồi tội thật là không có gì thích hợp bằng. Nghĩ như vậy, Ngô Phong trong đôi mắt kia đều là vẻ chờ mong, tựa hồ muốn nói, tới đi, tiểu bà bối. Cái kia cố cực nóng cảm giác, để cách gần nhất cái kia ngao kình, ác hàn không thôi, bước chân kia cũng không khỏi đến về sau có chút xê dịch hai bước. Cái kia liều lĩnh đánh giết mà đến hùng tráng cự thú, thế nhưng là khi tiến vào Ngô Phong quanh thân vạn trượng bên trong, cái kia thân hình lại tại cấp tốc rung động, thứ chi đều đột nhiên trở nên cương cứng, không nghe sai khiến bình thường. Ngộ ra lập tức lóe lên trong đầu, mẹ nó, cái này mẹ hắn lại là đẳng cấp áp chế, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ta thế nhưng là vực sâu cự thú, hoàng kim cấp bậc vực sâu cự thú a, so sánh chân long huyết mạch. Vừa nghĩ tới đó, không có lực phản kháng chút nào, lập tức tới cá nhân ngửa lật, tứ chi chỉ lên trời. Ngô Phong nhẹ nhàng nâng lên bàn chân, rơi vào cái kia tuyết trắng trên bụng. Cái kia đạp xuống trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến cực hạn huyết mạch uy áp điên cuồng đánh thẳng vào cái kia hùng tráng cự thú trong thần hồn. Lập tức cái kia thô ngắn bốn đầu bắp chân rung động ở giữa, co quắp tại cùng một chỗ, cái kia cái đuôi lớn trong sự rung động, tả hữu không quy luật bãi động tựa như lệnh nọ chủ nhân một đầu chó chết. Một màn quỷ dị này, trừ phù tang thủ cùng bạch trạch bên ngoài, tất cả đều đổi mới bọn hắn tam quan, từng cái trợn mắt ốc mồm nhìn xem giữa sân cái kia quỷ dị chẳng cảnh, thậm chí đôi mắt kia ý vị khó hiểu quét mắt thư thú thân ảnh. Con mẹ nó, ngươi đây là sát tính mười phần, không nhả xương được sâu hùng thú nhất tộc sao? Cái này mẹ hắn quy hàng đi. Lúc này, liền ngay cả cái kia ngao giáp lao tổ cũng không khỏi đến quỷ dị nhìn qua thư thú, để cầu khả năng cho hắn một lời giải thích. Cái kia thư thú gương mặt bên trong lúc trắng lúc xanh, thật là cực kỳ khó coi. Thế nhưng là lúc này, thư thú cùng cái kia ngao giáp lao tổ ngay tại cộng đồng nắm trong tay nộ hải ba đào đại trận, không dễ khinh động, mà lại đa mưu túc trí thư thú, cũng nhìn ra cái này Ngô Phong quả thực quỷ dị, tại không có hoàn toàn nhìn ra sâu cạn thời điểm, cũng không có dự định tùy tiện xuất thủ. Cái kia thư thú con ngươi bình tĩnh nhìn thẳng, trong hư không hai đạo tán tu thân ảnh không thể nghi ngờ nói. Chương 404 cự thú, ta không muốn làm hung thú. Chương 404 cự thú, ta không muốn làm hung thú. Bây giờ trận pháp này ngay tại thời kỳ mấu chốt, không có khả năng kinh động, liền do hai vị đạo hữu tiến đến đem tặc kia con hàng phục. Thế nhưng là đang nghe thư thú lần này ngôn ngữ, hai vị kia bán bộ đại la thật là bất vi sở động, trong mắt kia bên trong đều là vẻ do dự. Cái kia thư thú mắt thấy như vậy, đôi mắt kia chỗ sâu đều là lệnh ý, ngoài miệng thật là ôn ngôn viết đạo. Tặc tử này khẳng định không phải đại thần thông giả cảnh giới, một chỉ là thái ớt cảnh giới thực lực, thế mà đem tộc ta hai vị kia ưu tú hậu bối, như vậy thúc đừng kéo hủ ở giữa đơn giản thu thập. Có thể thấy được phần cơ duyên kia không thể coi thường, mà hai vị đạo hữu thân là nửa bước đại thần thông giả cảnh giới, tại đẳng cấp cảnh giới áp chế xuống, tặc kia con chắc hẳn không làm nổi lên được sóng gió to tát gì. Tại cái kia thư thú uy nghiêm con ngươi nhìn soi mói, lúc này hai vị kia nửa bộ đại thần đồng chí sắc mặt khó coi, trong đôi mắt thần quang lấp loé không yên. Lúc này đồ đần đều hiểu, cái kia Ngô Phong thủ đoạn khó lường, tuyệt đối không phải dễ đối phó tồn tại. Thế nhưng là lúc này hai người cơ hồ cảm thụ được cái kia ngao giáp cùng thư thú trong đôi mắt, cái kia ý vị khó hiểu thần sắc, cùng quanh thân tựa hồ chợt hạ xuống nhiệt độ. Hai người tâm tư nặng nề ở giữa, nhưng cũng không dám toát ra chút nào dị dạng, trong lòng thật là minh bạch tình hình khó khăn, thật là không phải do chính mình hai người cự tuyệt, nếu là không đáp ứng nữa, chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tâm tư tại một sát na kia, bách chuyển ở giữa, hai người liếc nhau chỉ có thể gọn gàng đứng dậy, hướng phía Ngô Phong đánh tới. Cái kia vô lượng thần quang lưu chuyển ở giữa, ngàn vạn pháp tắc tùy thân. Hai cái tiên thiên thần thông, bắn ra, hai tiếng quát lớn lớn tiếng dọa người. Nhìn ta phiên vân tay, nhìn ta hám địa quyền. Tại loại này áp bách phía dưới, hai vị này nửa bước đại thần thông giả vừa lên đến, liền thúc giục chính mình tiên tiên thần thông, đi lên liền sử xuất chính mình đón sát thủ. Nhìn xem cái kia rất có uy thế hai cái thần thông hướng phía công kích mình mà đến, Ngô Phong con ngươi bên trong lóe lên một tia nghiền ngẫm. Ha ha, rốt cuộc đã đến hai cái còn nhìn được đối thủ. Quanh thân chấn động, một cỗ kình khí bắt phát, Ngô Phong lòng bàn chân trong tay bị nó áp chế gắt gao hai đầu cự thú, nhẹ như sợi tơ giống như bị xa xa chấn khai. Cùng lúc đó, hai cỗ hào quang màu xám trong khi lấp lóe tiến nhập hai con kia cự thú trong mi tâm, hung hăng rơi xuống tại nội hải ba đảo bên trong hai đại cự thú, còn chưa kịp hưởng thụ hổ khẩu chạy trốn vui vẻ cảm giác. Đột nhiên trong mi tâm năng lượng kỳ dị xâm nhập, để hai thú tâm thần hoảng hốt, lập tức bản năng định điều động trong thân thể bàng bạc lực lượng, muốn đem một màn kia năng lượng đuổi ra ngoài. Thế nhưng là tại hai con kia cự thú thể nội cái kia bàng bạc lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, cự thú kia trên mặt nguyên bản không thèm để ý thân sắc, trong lúc bất chợt tựa như gặp quỷ bình thường, kinh hãi ngũ quan đều bóp méo đứng lên. Cái này mẹ hắn lại là sát khí, hay là tiên tiên sát khí, khủng bố như vậy đồ vật, thế mà lấy tới trong thần hồn của mình. Cái này hai đầu cự thú mặt đều tái rồi, cái kia nguyên bản mãnh liệt bàng bạc lực lượng, tranh thủ thời gian bị hai thú rút về. Cái này tiên tiên sát khí sở dĩ khó chơi, ngay tại ở nó có thể phục chế tính ô nhiễm tính bất hủ tính, còn có cái kia có thể thôn vệ thế gian hết thể lực lượng, không ngừng phát triển lớn mạnh. Phàm là sinh linh, bị cái kia tiên tiên sát khí xâm nhiễm một tơ một hào, cái kia không có ý tứ, sớm muộn biến thành chỉ biết giết chóc, không lý trí chút nào có thể nói hung lệ chi thú. Tên gọi tắt hung thú. Chính mình bộ tộc này, mặc dù bị cái kia hèn hạ thần long bộ tộc xưng là hung thú, đánh lên hung thú nhãn hiệu, thế nhưng là người trong nhà biết mình sự tình, chính mình bộ tộc này, nghiêm ngặt nói đến thuộc về man thú, cùng hung thú kia cũng không phải một chuyện, sở dĩ bị đánh lên hung thú nhãn hiệu, đơn giản cũng chính là thắng làm đua thua làm giặc thôi, cái kia hèn hạ tổ long bị, danh chính ngôn thuận chiếm lấy tứ hải chi địa, chỗ làm quỷ vực thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng là trước mắt chỗ mi tâm này cái kia một sợi thiên sắc khí, một khi không kiểm soát, đem thần hồn của mình cho ô nhiễm, biến thành không biết bản thân, chỉ biết giết chóc hung thú. Nghĩ đến đây kết quả, cái này hai đầu cự thú, cái kia đen kịt trên mặt thú lập tức một trận thanh bạch giao tiếp, chỉ cảm thấy thú sinh vô lượng. Cảm thụ được tứ hải bên trong cái kia một sợi tinh thuần không gì sánh được tiên tiên sắc khí, hai thú không dám có chút dị động, thậm chí liền nằm ở đông hải phía trên mặt nước, theo sóng dập dờn, ngay cả thân thể bên trong từng kia thần lực cũng không dám tùy ý thúc đẩy. Không đề cập tới cái kia trong lòng run sợ mà tuyệt vọng hai đại cự thú. Cái kia một mặt tự tin Ngô Phong gieo một phen thủ đoạn đằng sau, bình tĩnh đối mặt với cái này xông lên mà đến hai đại bán bộ đại la. Chỉ thấy lúc này Ngô Phong phúc thủ mà đứng, mặt không biểu tình, quanh thân lại có từng tia quang mang đen kịt lấp lóe, thật là Ngô Phong muốn mở ra chính mình thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp đối cứng cái này hai kích vô lượng thần thông. Hết thảy đều ở trong nháy mắt, cái kia 3000 trượng thần thông dị tượng, trực tiếp hung hăng đụng vào Ngô Phong trên thân thể. Ngay tại hai vị kia bán bộ đại la vẻ mặt hưng phấn phía dưới, Ngô Phong thân ảnh bao phủ hoàn toàn tại cái kia vô lượng thần quang phía dưới. Ha ha ha, ta tưởng rằng phương nào đại thần, còn tưởng rằng cỡ nào khó có thể đối phó, tại cái này tu vi đẳng cấp áp chế dưới, còn không phải như cái kia sâu kiến bình thường, bị chúng ta tiện tay đánh giết. Thế nhưng là ngay sau đó, lại có một đạo có chút tiếc nuối thanh âm truyền đến. Nếu như hai vị chỉ có loại thực lực này lời nói, cái kia hai vị cần phải liền bị ta đánh chết. Cái này bình thản mà tràn đầy lời nói phách lối, lập tức để giữa sân kịch liệt bầu không khí vì thế mà kinh ngạc. Giữa sân ánh mắt mọi người hoảng sợ ngắm nhìn thần thông kia oanh kích địa phương, chỉ gặp lúc này cái kia vô lượng thần quang pháp tác lực lượng khuấy động ở giữa, cái kia vô lượng vĩ lực ngay tại nhanh chóng bình phục. Cái kia vô số thần lực thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc hướng phía trong sân Ngô Phong tụ lại mà đến, theo hào quang màu đen kia lấp lóe ở giữa, phi tốc trừ khử lấy. Cuối cùng làm Ngô Phong có chút đánh một cái nấc, lại là vẫn chưa thỏa mãn có chút bất mãn nói: "Liên điểm ấy lực lượng, miễn cưỡng cho lão tử nhét cái răng, nếu là còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng, liền tranh thủ thời gian lấy ra đi. Các ngươi nếu là không thể đánh chết ta, ta liền muốn xuất thủ đem các ngươi đánh chết." Lúc này, đối diện hai vị bán bộ đại la mặt kia sắc ở giữa đã có nhẹ nhẹ tái nhợt chi sắc, vừa rồi một kích kia thế nhưng là thiên phú thần thông của bọn hắn, nói đúng là bọn hắn công kích mạnh nhất cũng không đủ, làm ba không tán tu, muốn pháp bảo không pháp bảo, muốn thần thông không có thần thông, chỉ có sâm này hiểu mấy trăm vạn năm thiên phú thần thông, còn có thể lấy ra được, bình thường dùng cái này hoành hành tại tán tu vòng, mọi việc đều thuận lợi, lấy thế để người, hôm nay rốt cục đã trúng thiết bản. Một kích này thần thông bắt không được Ngô Phong, sau đó chỉ muốn trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Kẻ này quá mức lợi hại. Trong lòng hai người đã có thỏa ý, cũng không dám lại không duyên cơ trêu chọc Ngô Phong. Về phần cái kia ngao giáp lời hứa, hai người cũng chỉ có thể ha ha, vậy cũng không có, lại nhiều lời hứa thì có ích lợi gì. Chương 405 ta chỉ muốn bị hai vị đánh chết, chương 405 ta chỉ muốn bị hai vị đánh chết. Thế nhưng là ngay tại hai người liếc nhau muốn thoát ly nơi đây thời điểm, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, cái kia bốn phía tràn ngập hơi mỏng sương mù, lúc này thế mà như cái kia giống như tường đồng vết sắt, mặc kệ là đẳng vân chi pháp hay là giá vụ chi thuật, đều là đã mất đi hiệu dụng. Liền ngay cả hai người làm nửa bước đại thần thông giả vô thượng uy năng, chỉ là xuyên thẳng qua hư không, hai người tự hỏi vẫn là có thể làm được, thế nhưng là hai người tại cực tốc vung vẩy bàn tay cùng không gian ma sát ở giữa, đều đã phun tung tóe ra vô số tia lửa, tay đều nhanh đốt xác, trừ tại trong không gian khơi dậy từng vệt sóng gợn lan tan, thật là một cái khe hở cũng không có mở ra. Đây là nơi đây không gian, thế mà bị phong tỏa. Trong lòng hai người ngắn ngủi kinh hoàng đằng sau, nhưng lại một lần nữa an định xuống tới. Hừ hừ, số lượng ngươi pháp lực ngập trời lại có thể thế nào? Thần thông bị dị thì như thế nào? Tại cái này Long tộc vô lượng trận pháp áp chế dưới, số lượng ngươi cũng lật không nổi bọt nước gì đến. Bây giờ chúng ta cũng không phải cái kia không bối cảnh phổ thông tán tu, phía sau của chúng ta thế nhưng là đứng đấy cái kia Long tộc đại năng tiền bối. Không đúng co được giãn được hai người, lúc này giống như có dựa vào bình thường, lập tức cảm thấy mình đứng lên. Một tẩy vừa rồi cái kia trong lòng run sợ tiểu nhân tư thái, lúc này đã ngẩng đầu đỡ ngực. Ánh mắt kia lại không sợ hãi, liếc xéo lấy cái kia Ngô Phong nạo nghễ nói: "Tiểu tử, nơi đây chính là có Long tộc cao nhân trận pháp bố trí xuống, ngươi đã chắp cánh có thoát, thông minh một chút liền đem cơ duyên của ngươi giao ra, còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, nếu là dám có nửa chữ không, tất để cho ngươi máu tươi tại chỗ phấn thân vai cốt. Trăm vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, hôm nay chúng ta gặp ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một con đường sống, nhưng chớ có không biết điều." Mà Ngô Phong cảm thụ được bốn chỗ không gian cái kia tràn ngập nồng đậm hơi nước, cái kia quay cuồng vô thường sương mù, lại giấu giếm sắc cơ, phong vân biến ảo ở giữa, có thể cương, có thể nhu. Thế nhưng là theo thời gian tiếp tục, cái kia từng sợi sương mù lướt qua Ngô Phong quanh thân thời điểm, một cỗ sắc bén như lao sát ý quanh quần không ngớt. Ngô Phong con ngươi nhẹ hé mắt, cảm thụ được trên thân thể cái kia một tơ một hào xúc cảm, cái này yếu ớt lực lượng, đối với Ngô Phong tới nói, quả thực là một đôi nhu hòa tay nhỏ, chỉnh dung nắm bước, khẽ bước mà qua, còn có chút hưởng thụ. Nhục thân đại la đặc tính, vĩ lực toàn về tự thân, một thân thần lực hùng bá chư thiên dốc hết sức hàng bát pháp. Nô Phong mặc dù vừa bước vào đến cảnh giới này, thật là cũng nghĩ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hiện ra một chút cảnh giới này về liền diệu. Khi Nô Phong đang nghe có Long tộc xuất thủ thời điểm, trong đôi mắt kia lấp lóe mấy phần có chút ý động chi sắc. Cái kia thâm thúy con người tỏa ra từng sợi thần quang, trực tiếp nhìn phía sương mù kia tràn ngập chỗ sâu, thậm chí xuyên qua vô tận hư không cùng trận pháp cách trở, nhìn về hướng cái kia ngay tại chủ trận ngao giáp cùng cái kia thư thú hai người, trực tiếp trần trụi không nhìn trước mắt hai cái này thằng hề. Hai người kia sắc mặt tái nhợt ở giữa, thả vài câu ngoan thoại, định lui về trận pháp chỗ sâu. Nô Phong cười khẽ lại chuyển tới: hai vị đã bị ta dự định là lễ vật, nếu đã tới, hay là không cần đi. Lời ấy vừa rơi xuống, hai vị kia muốn rút đi thân hình bỗng nhiên dừng lại, trên khuôn mặt đều là lửa giận. Thế nhưng là ngay tại hai người kia muốn nói cái gì thời điểm, Nô Phong thân hình lại là chợt lóe lên, trực tiếp tại trong hư không kia giẫm ra từng cơn sóng gợn, cái kia gầy yếu thân hình, tựa như một viên như đạn pháo đánh phía hai người. Hai người kia gặp Nô Phong cuồng vọng như vậy, nhưng cũng không sợ chút nào, đưa tay ở giữa pháp tắc lưu chuyển, đánh ra ngàn vạn thần quang. Cùng lúc đó, thân hình nhanh lùi lại ở giữa định lui về trong trận pháp, tìm kiếm ngao giáp cùng cái kia thư thú che chở. Thế nhưng là đối với cả hai công kích, Nô Phong khỏe miệng chỗ toát ra một tia vẻ khinh thường, cái kia thân hình lại là không ngừng chút nào, trực tiếp xuyên qua cái kia ngàn vạn thần quang lưu chuyển tùy ý cái kia pháp tắc chi lực cắt chém tại Nô Phong trên thân thể. Nhục thân tiểu thành Nô Phong, có thể nói là trước mắt toàn bộ vu tộc trừ tổ vu bên ngoài nhục thân thứ nhất vu. Nô Phong có đầy đủ lòng tin không sợ hết thể khiêu chiến, cho dù là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, lúc này Nô Phong cũng dám tay không tấc sắt, tới đọ sức một phen, huống chi trước mặt cái này khu khu tan rã không thôi thần thông pháp tắc lực lượng. Quả nhiên thần quang kia mặc dù rực rỡ màu sắc, thế nhưng là tại Nô Phong trùng kích vào, dễ dàng sụp đổ, biến thành vô số lưu quang tiêu tán tại trong vùng này, mà Ngô Phong thân hình không dừng lại chút nào, cái kia hai cặp đại thủ hướng phía hai người trực tiếp bắt tới. Toàn lực xuất thủ, Ngô Phong thân hình chớp mắt đã tới, nhìn thấy đã đột tiến đến trước người Ngô Phong, hai người kiết nhưng cũng không chút hoang mang, một thân thần lực ngưng ở trong lòng bàn tay, một quyền kia một trường hướng thẳng đến Ngô Phong đập tới. Góc độ kia chi xảo trá, thời cơ chi không chế nắm, đều là kỳ diệu tới đỉnh cao. Ngay tại Ngô Phong đem hai người thần thông hoàn toàn đánh tan thời điểm, đắc chí vừa lòng thời khắc, hai người nguyên bản lui lại thân hình, lại là đột nhiên tiến lên, không chút nào cho Ngô Phong cơ hội phản ứng. Nếu là người bình thường, chỉ sợ cũng tại hai người phối hợp phía dưới, liền muốn vui quá hóa buồn. Thế nhưng là Ngô Phong không đủ kinh nghiệm, thực lực đến đủ. Hết thể âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, đều là trò cười. Ngô Phong trong đôi mắt lúc này đều là lệ mang, trong lòng thầm hận chính mình chủ quan, đã mất đi phần kia cẩn thận chi tâm, điều chỉnh tốt cảm xúc, đối với cái kia hai cái công kích mà đến quyền trưởng, Ngô Phong dứt khoát trực tiếp không quan tâm, trực tiếp lấy nhục thân chống đỡ. Cùng lúc đó, Ngô Phong nắm bước, tựa như hai đầu thần long giống như tiếp tục hướng phía đầu của hai người tìm kiếm. Trong chấp nhóm này, đương nhiên đó là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Mà cái kia hai đại tán tu nhìn thấy Ngô Phong, cái này không muốn mạng đấu pháp, cái kia khí thế bén nhọn có chút dừng lại, định bước ra rời đi. Bọn hắn làm tán tu hạng người, tại cái này hồng hoang lăn đánh sờ bò nhiều năm, thế nhưng là tiết mệnh rất. Thế nhưng là cái này lùi lại ở giữa, thật là đột nhiên sắc mặt đại biến, cái kia thân thể di động phương hướng, chẳng những không có chút nào lùi lại, ngược lại vẫn như cũ lấy lúc đầu tốc độ hướng phía Ngô Phong công kích. Trong chớp mắt, trong lòng hai người đều là dâng lên ngộ ra. Nhóm người mình là bị cái kia long tộc cho an toán. Trong trận pháp này, có thể lặng yên không tiếng động khống chế chính mình hai người thân hình, cũng chỉ có cái kia long tộc có thể làm đến. Lúc này ở trong lòng của hai người chửi mắng không thôi. Thế nhưng là dù cho trong lòng lại hận, lúc này bày ở hai người trước mặt, chỉ có một con đường. Liền đem Ngô Phong đánh giết, bọn hắn mới có đường sống. Trong đôi mắt kia, lập tức dâng lên vô tận lửa giận cùng ngoan lệ, đã là ngoan cố chống cự chi cục. Tán tu xuất thân bọn hắn cũng là trong gió đến trong máu đi, không hề thiếu huyết tính, tại chỉ có một con đường thời điểm, bọn hắn cũng có thể bắn ra, rung động lòng người lực lượng. Chỉ thấy lúc này hai người một tiếng gầm hét, con người kia xích hồng ở giữa, toàn thân thần lực phun trào, sát thực đạt đến một tầng thứ mới, đây là muốn liều mệnh. Bàn tay kia vung vẩy ở giữa, từng kia màu đỏ tươi chi sắc quang mang ra chỉ phía dưới, càng thêm cuồng bạo ba phần, tiếp tục hướng phía Ngô Phong hung hăng đánh tới. Thế nhưng là vừa rồi do dự trong nháy mắt, dẫn đến công kích kia xuất hiện một tia dừng lại, lập tức để cái kia lâm vào xu hướng suy tàn Ngô Phong, lật về một chút xíu thế yếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người thân ảnh tại trong trời cao này ầm vang chạm vào nhau, cái kia giống như có thể khai thiên tích địa thần thông quyền trưởng, ầm vang rơi vào Ngô Phong trên thân. Chương 406 thư thú, còn phải ta đến chương 406 thư thú, còn phải ta đến mà Ngô Phong cái kia như kim cương chi chảo, nguyên bản hung hăng chụp vào hai người kia đầu lâu, lại tại cuối cùng giờ khắc này, đột nhiên biến chảo là chỉ, nhẹ nhàng điểm hướng về phía hai người giữa lông mày. Gần như đồng thời, cái kia hai cái thần thông hung hăng đánh vào Ngô Phong trên thân thể. Hai người kia trong đôi mắt vẻ mừng như điên, lại là im bặt mà dừng, trong tưởng tượng cái kia năng lượng điên cuồng tiết ra, trực tiếp đem trước mắt đáng hận người đánh cho nát bấy chẳng cảnh cũng không có phát sinh. Ngay tại quyền kia trưởng đánh tới hướng Ngô Phong thần khu trong nháy mắt, gần đây tại gang tấc khoảng cách, thế mà tựa như nện ở trên đông, một thân thần lực điên cuồng phát tiết lấy, nhưng không có đạt tới trong tưởng tượng lực phá hoại, cái kia cố phiền muộn cảm giác, làm cho hai vị này nửa bước đại thần thông giả, không nhả ra không thoải mái, trong lòng buồn bực không thôi. Thế nhưng là ngay sau đó, hai người thế mà hoảng sợ phát hiện quyền kia trên lòng bàn tay ngưng tụ vô tận thần lực, tựa như lâm vào đầm lầy bình thường, bị điên cuồng thôn phệ lấy hút vào, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, cái kia vô tận thần quang đều mở đi mấy phần. Cơ hồ là cùng một thời gian, Ngô Phong ngón tay điểm nhẹ, điểm hướng về phía hai người mi tâm, thời gian tựa hồ đang một cái chớp mắt này ngưng lại, hai người trong đôi mắt đều là hãi nhiên cùng tuyệt vọng. Hoành hành hồng hoang ngàn vạn năm, hôm nay cuối cùng phải gặp nhân hòa sao? Nhất niệm chi tử, chuyện cũ đủ loại, thoảng qua như mây khói giống như, cực tốc hiện lên. Trong con ngươi kia, không biết là hối hận hay là oán hận. Qua cái kia dài rằng giật mấy tức ở giữa, hai người kia đôi mắt nhẹ nhàng nhảy lên, trong lòng hiện lên một vòng nghi hoặc. Chính mình đây là đã chết rồi sao? Làm sao cảm giác không có cái gì thống khổ a? Mở mắt ra trong nháy mắt, đã thấy trước mặt cái kia phong khinh vân đạm, một mặt mỉm cười Ngô Phong. Đội vàng cảm thụ một chút, thân thể hoàn hảo. Có ý tứ gì? Đối phương đây là niệm chính mình tu hành không dễ, mở một mặt lưới, không dễ sao? Thế nhưng là qua trong giây lát, chỗ mi tâm kia một tia thanh lương, để cái kia sống sót sau tai nạn khuấy động tâm thần đội vàng quét qua. Cái kia một tia lòng cảm kích, lập tức ném đến tận lên 9 tầng mây. Mẹ ngươi, giết người chu tâm bất đương nhân tử. Ngàn vạn chửi mắng định miệng phun hương thơm. Lúc này Ngô Phong nhưng lại không cùng hai người nói nhảm, một bàn tay đánh ra lập tức hai người liền rú thảm lấy cùng cái kia trước đó hai đầu cự thú làm bạn, giữa sân lập tức yên tĩnh. Ngô Phong cái kia bình thản con ngươi, quét sạch lúc này đã bị nồng đậm xương trắng hoàn toàn bao khỏa trong đó, Ngô Phong nhìn chăm chú xương trắng kia chỗ sâu, khẽ cười nói: "Hai vị tốt xấu là đại thần thông giả tôn sư, lại đầy trong đầu đều là những này quỷ dị manh quẻ. Quả thực là mất hết đại thần thông giả mặt mũi, hai vị tiền bối uy danh hiển hách, hôm nay liền muốn mất hết. Đối phó ta một chỉ là cảnh giới thấp người, thế mà còn giấu đầu lộ đuôi bày ra trận thế lớn như vậy, thật sự là tiểu tử vinh hạnh, hai vị sĩ nhục a." Mặc kệ là Ngao Giáp hay là cái kia thư thú hai người, đều là sắc mặt cực kỳ âm trầm, cùng có thể chịu Ngao Giáp khác biệt, cái kia thư thú chính là hăng hái thời điểm, sao có thể nhịn được bị một chỉ là hậu bối châm chọc khiêu khích. Lập tức lên tiếng phản bác: "Thả ngươi cầu thí, ngươi chỉ là một phổ thông ngày kia sinh linh, tu vi thấp, hạng run rế, ỷ vào chỉ là mấy phần thần thông quỷ dị, chỗ nào đáng giá để cho chúng ta như vậy đối đãi? Chúng ta như vậy long trọng, chỉ là vì phòng bị ngươi hai vị kia đồng bạn, chỉ bằng ngươi còn muốn đãi ngộ như thế, quả thực là muốn cái giam ăn." Ngô Phong nghe nói lời ấy, lập tức cười nhạo lên tiếng: "Nhát gan bọn chuột nhắt chính là nhát gan bọn chuột nhắt, còn tìm không hết lấy cớ lý do, vậy ngươi cái này đường đường đại thần thông giả chi cảnh vô thượng cường giả có thể có đảm lượng cùng ta đơn đấu một trận?" Nói như vậy lấy, ánh mắt kia giống như khinh thường bình thường. "Ta cam đoan với ngươi, chúng ta đơn đấu thời điểm, tuyệt đối không có người thứ ba nhúng tay, không biết ngươi cái này đường đường đại la cường giả có dám đồng ý?" Cái kia thư thú nghe thấy lời ấy, con ngươi bên trong lập tức lấp lóe một vòng ý động chi sắc, không xác định kinh nghi nhìn qua bên kia đứng yên lấy phụ tang thụ cùng bạch trạch thân ảnh, gặp nó công nhận gật đầu. Thư thú trong lòng lập tức đại hỉ, từng tiếng cuồng ngạo tiếng cười truyền đến, lập tức đem xương mù này chấn động bay cuồng không ngớt. "Tiểu tử, đây là chính ngươi yêu cầu, cũng không phải ta lấy lớn hiếp nhỏ." Vừa dứt lời, chỉ gặp một cái không kịp chờ đợi tráng hách không gì sánh được nam tử trung niên liền xuất hiện ở Ngô Phong trước mặt. Cái kia bắp thịt cả người hở ra, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đặc biệt là cái kia to lớn miệng, liệt ra một cái khoa trường đường cong, cái kia một bộ đáng sợ man hán xấu xí hình tượng, đơn giản có thể làm cho tiểu nhi dừng bó. Thế nhưng là bây giờ thâm thụ vu tộc thẩm mỹ quan hun đúc Ngô Phong, đã sớm tại trong 5 tháng dài đằng đẵng này, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, cái kia tiếp nhận hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều là tăng lên không ít, nhìn xem cái này tráng sóc khoa trương hình thể, trong đôi mắt kia, thế mà lóe ra mấy phần hài lòng vẻ hơn thường. "Tốt như vậy thể trạng, chắc hẳn có thể nhiều rút mấy cân tinh huyết đi." "Ân, không tệ không tệ, ta vu tộc liền cần nhân tài như vậy." Nghĩ như vậy, một mực phong khinh vân đạm Ngô Phong trong đôi mắt màu nhiệt huyết, cũng không còn cách nào kiềm chế. Tại cố này ánh mắt phía dưới, đối diện kia thư thú, tóc gáy dựng đứng ở giữa, Chu Thần Lân Giáp cũng nhịn không được hiện lên đi ra, thực sự ánh mắt ấy, quá làm cho người ta đã lạnh mình. Lúc này thư thú cái kia, nguyên bản đen kịt trên khuôn mặt, càng thêm đen hơn mấy phần. "Tiểu tử, đừng muốn bắt ngươi cái kia buồn nôn ánh mắt nhìn xem lão tử, để lão tử cho ngươi chút giáo huấn, để cho ngươi biết cái gì gọi là lòng kính sợ." Thư thú cũng không còn nói nhảm, lấn người mà lên, hướng phía Ngô Phong nghiền ép mà đi. Cái kia thư thú cũng hy vọng thừa cơ hội này trực tiếp đem Ngô Phong bắt, để phòng chậm thì sinh biến. Tại thư thú xem ra, đối phương đây là quá mức khinh thường, chỉ cần có thể đem Ngô Phong nắm ở trong tay, như vậy chính mình phương này liền đứng ở thế bất bại. Nghĩ như vậy, trên tay kia động tác càng thêm ngoan lệ mấy phần, cái kia to lớn cánh tay, tựa như một đầu cổ long, cái kia từng cục ngũ trảo nô ra, trong nháy mắt biến thành một tòa to lớn lồng giam. Nơi đây tràn ngập vô cùng vô tận xương mù màu trắng, thế mà tùy ý mà động, biến thành từng đầu màu trắng cự long, vây quanh thứ năm chỉ ở giữa, như bạch long bản trụ giống như, lập tức tản mát ra càng thêm mãnh liệt khí tức, bừng tỉnh giật mình chăm chú tập trung vào Ngô Phong khí tức, hướng phía Ngô Phong chấn áp mà đến. Ngô Phong giữa con ngươi lóe ra sáng chói thần quang, cái này không thể coi thường một cái thần thông, cho dù là Ngô Phong cũng muốn chăm chú đối đãi. Cái kia nguyên bản nhỏ bé tựa như bụi bặm thân hình, tại thời khắc này, ầm ầm tăng vọt, cái kia thon dài hình thể bành trướng ở giữa, qua trong giây lát biến thành đỉnh thiên lập địa vô lượng cự nhân. Cái kia quanh thân 129.600 mai khiếu huyệt, mỗi một mai khiếu huyệt trong khi lấp lóe đều là cùng cựu thiên phía trên viễn cổ tinh thần từng cái đối ứng, Ngô Phong một tiếng gầm thét. Lập tức 129.600 đạo, không thể thất số lượng cô động tinh thần chi quang, ầm vang rơi xuống, ngưng tụ tại Ngô Phong trên quanh thân, lập tức, Ngô Phong thân thể tại kia sáng này chiếu rọi phía dưới, tựa như một vòng minh nguyệt giống như uy áp vũ nội. Lúc này cái kia cách gần nhất thư thú trong đôi mắt, đã âm trầm như nước. Chương 407 nhục thân đại la cường đại, chương 407 nhục thân đại la cường đại, cái thằng chó này ngao giáp sâu dài, quả thật không đáng tin cậy, thổi chính là trời hoa bay loạn, đại trận kia một khi bày ra, liền có trấn áp vạn pháp công hiệu, trừ hải tộc như cá gặp nước, trong lúc giơ tay nhấc chân mượn nhờ đông hải chi lực, mà những chủng tộc khác đều sẽ gặp không có gì sánh kịp áp chế. Cùng trước mắt cái này cựu thiên rủ xuống tới vô tận quang mang lại là cái quỷ gì? Lời hứa của ngươi đâu? Ngươi ngăn cách chi lực đâu? Lúc này, kỳ thật không nhưng này thư thú trong lòng không hiểu, hoán khí trùng tiên, tưởng rằng cái kia ngao giáp đổ nước, hoặc là khoác lác phóng đại nó trận pháp chi lực, kết quả đem chính mình cho hố. Kỳ thật liền ngay cả cái kia lúc này ngao giáp cũng là một mặt một bức. Này sao lại thế này? Trận pháp này thế nhưng là tổ long đại nhân năm đó hao tốn mấy chục vạn năm thôi diễn mà ra, lại trải qua vô số lần hoàn thiện, có thể nói chỉ cần tại tứ hải chi địa bố trí xuống trận này, liền giống như thần trợ bình thường, là long tộc nhờ vào đó trấn áp tứ hải át chủ bài một trong. Cái này vô số năm qua lần nào cũng đúng, hôm nay vì sao tại trấn áp trước mắt, cái này quỷ dị tiểu tử lại biết xuất hiện cái này không tưởng tượng được biến cố, không nghĩ ra ngao giáp lúc này không trở ngại nó đối với Ngô Phong dâng lên quyết tâm phải giết. Kẻ này đặc thù, sớm muộn là ta long tộc họa lớn trong lòng, tuyệt đối không thể ở lâu. Mà Ngô Phong từ khi khiếu huyệt đại thành đằng sau, từ nơi sâu xa đã cùng cái kia thượng cổ tinh thần trong lúc mơ hồ thành lập liên hệ chặt chẽ, chỉ cần tại hồng hoang trong thiên địa, chỉ cần Ngô Phong toàn lực thôi động cái kia huyệt khiếu quanh người chi lực, tự nhiên mà vậy liền sẽ dẫn động vậy quá cổ tinh thần bỏ ra vô tận tinh thần chi lực. Long tộc trận pháp mặc dù cũng có chút huyền diệu, nhưng lại cũng vô pháp hoàn toàn cách trở Ngô Phong cùng giữa thiên địa liên hệ. Cái kia từng đạo quang mang hội tụ ở giữa, ngưng tụ đến uy áp liền ngay cả lúc này thư thú đều cảm giác được tâm thần cuồng loạn, thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải mình trong lúc phất tay còn có vô tận Đông Hải chi lực gia trì, chỉ sợ chính mình cũng muốn cân nhắc bất kể mặt mũi bỏ trốn mất dạng, đây rốt cuộc là ở đâu ra yêu nghiệt. Khí tức quỷ dị kia, chợt nhìn, rõ ràng không mạnh, là có thể tùy ý chính mình nắm tồn tại, thế nhưng là mỗi lần khí thế của mình ép thứ nhất đầu thời điểm, dù sao bị kỳ phản nhào tới, thật giống như đáy biển ngoan thạch bình thường, mặc cho ngươi kinh đảo hải lãng, ta tử sừng sững bất động, cũng không biết nó là phô trương thanh thế, hay là coi là thật có phần này lực lượng. Thực sự không nghĩ ra thứ thú, nhưng cũng là dự định toàn lực ứng phó, dùng tuyệt đối thực lực trực tiếp nghiền ép, không cho nó chút nào cơ hội. Ngay cả như vậy, cái kia thư thú tâm tư bách chuyển ở giữa đã quyết định chủ ý, vạn nhất sự có không thuận, mình tuyệt đối trước tiên lựa chọn thoát thân. Bây giờ chính mình, thế nhưng là liên quan đến lấy Đông Hải cự thú nhất tộc có thể hay không đi ra vực sâu, giành lấy cuộc sống mới, chính mình chỗ gánh chịu trách nhiệm có thể nói là quan trọng nhất không cho sơ thất. Nghĩ như vậy, thư thú động tác trong tay lại là không ngừng chút nào, tại vô tận Đông Hải chi lực ra chỉ phía dưới, cái kia năm cái lóe ra ánh hào quang thông thiên trụ lớn tại hơi nước chi long quay quanh phía dưới, cái kia nguyên bản hư ảo hơi nước chi long, lúc này cơ hồ đã ngưng vị thực chất. Cái kia thư thú đánh ra cái này ngũ chỉ thần thông, ở chỗ này vô lượng Đông Hải chi lực trợ giúp phía dưới, sinh sinh cất cao đến một cái kinh khủng cấp độ, cái kia 30. Không 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 trượng có thừa thần thông dị tượng. Cái kia mỗi một cây giữa ngón tay trọn vẹn liền có 3000 trượng, mỗi một cây đều như kình thiên như cự trụ, lóe ra màu lam nhạt thần thông chi lực, tại cái kia nồng đậm xương trắng chi long lôi cuốn bên dưới, ở bang hướng phía Ngô Phong và chạm mà đến. Mà Ngô Phong quanh thân năng lượng lưu chuyển ở giữa, vô số khiếu huyệt lấp lóe thời khắc, Ngô Phong hai chân hung hăng đạp mạnh mặt biển gầm lên giận dữ. Cái kia nguyên bản gần 3000 trượng vu tộc chân thần, lúc này tựa hồ là tích lũy đến đầy đủ lực lượng, ầm vang căng phồng lên đến 3300 trượng, 3500 trượng, cuối cùng thẳng tới 4000 trượng, cái này một cái kinh khủng cấp độ. Toàn thân khí huyết chi lực điên cuồng mãnh liệt, huyết dịch đang gầm thét, gân xanh tại cái kia khí huyết chi địa mãnh liệt cọ rửa phía dưới, tại Ngô Phong bên ngoài thân lít nha lít nhít tạo thành đường vân thần bí. Đường vân kia cấu kết ở giữa lại đem Ngô Phong cái kia bên ngoài thân vô số khiếu huyết nối liền lại cùng nhau, cái kia lít nha lít nhít mạng lưới, đem Ngô Phong toàn thân thần lực ngưng làm một cỗ. Lại phối hợp Ngô Phong thể nội vô lậu kim thân đặc tính, pháp tác chi lực, khí huyết chi lực, nguyên thần chi lực tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cỗ ẩm vang bộc phát, liền ngay cả Ngô Phong chính mình cũng không biết, bây giờ thực lực của mình, tất cả lực lượng dung hợp thành một cỗ, đến tột cùng có thể bộc phát ra cỡ nào to lớn lực phá hoại. Ngô Phong hai chân phân lập, tích trụ thần long cao cao đứng vững, song trưởng nâng bầu trời, ngẩng đầu ở giữa ánh mắt cứng cỏi, tới đi. Lúc này Ngô Phong thình lình muốn lấy một thân nhục thân chi lực, trực tiếp đối cứng cái kia hơn 3 vạn trượng thần thông chi lực. Khi thật sớm tại cái kia thư thú tựa như bật học bình thường, mượn cái này vô lượng Đông Hải chi lực ý đồ khi nhục Ngô Phong, một bên phủ tăng thủ cảnh lá lay động ở giữa liền muốn xuất thủ cho gia hỏa này một bài học. Tuy nhiên lại bị bên cạnh Bạch Trạch đưa tay ngăn lại, nhẹ nhàng nói ra: "Ngô Phong đại nhân vừa mới đột phá, chính là hăng hái thời điểm, cần một trận ác chiến đến đem chính mình nội tình nện vững chắc, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên quấy rầy Ngô Phong đại nhân nhà hứng, huống hồ lấy Ngô Phong đại nhân tư chất cùng thực lực, cái này khu một kích thần thông, không nhất định có thể loại hạ Ngô Phong đại nhân." Nói đến chỗ này, cái kia Bạch Trạch con ngươi bên trong lóe lên một vòng lửa nóng cùng vẻ chờ mong. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn Ngô Phong đại nhân cực hạn ở nơi nào sao? Lời ấy vừa rơi xuống, cái kia nguyên bản đều là vẻ lo âu phủ tăng thụ, lúc này trong đôi mắt đều là tìm tòi nghiên cứu vẻ tò mò, cây kia dễ bình thiên cành cây, lập tức thu nạp trở về, trong đôi mắt kia cũng toát ra cùng cái kia Bạch Trạch một dạng thân sắc. Ngay tại vạn chúng chờ mong ở giữa, cả hai rốt cục đánh tới cùng một chỗ. Chỉ gặp một tiếng ầm ầm nổ vang, ngay sau đó phương viên mấy vạn dặm xa, trên biển cả này lập tức phát sinh từng luồng kịch liệt bạo tạc. Lại là Ngô Phong trực tiếp đem cái kia tiếp nhận vô tận lực lượng, phát tiết đến cái này Đông Hải phía trên. Theo ngàn vạn sóng cả mãnh liệt quyết tán mà đến, cái kia bị nhấc lên vô tận bọt nước tán đi, chỉ thấy lúc này Ngô Phong, cánh tay kia có chút hỗn loạn, hai chân kia không vào biển thủy chi ở giữa, cắn răng ở giữa thế mà đem cái kia bị thư thú ký thác kỳ vọng một cái thần thông, sinh sinh chống đỡ được bên dưới. Thậm chí tại Ngô Phong cắn răng cứng chắc phía dưới, hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, không ngừng có khí huyết chi lực mãnh liệt bằng bạc, Ngô Phong cái kia thiên truy bách luyện đại la thân thể, đã bắt đầu tách ra hẳn cái kia nhục thân đại la cường đại. Ngô Phong nhục thân tại khiếu huyệt trợ giúp phía dưới, so với bình thường nhục thân đại la còn cường hãn hơn 3 phần, dù cho cái kia thư thú mượn nhờ vô lượng Đông Hải chi lực ra chỉ thần thông phía trên. Cuối cùng vẫn là Ngô Phong nương tựa theo nhục thân đại la cảnh vĩ lực, ngạnh sinh sinh kiếm tới. Thậm chí tại vượt qua cái kia hung mãnh nhất một đợt đằng sau, còn sinh sinh đem thần thông kia dị tượng ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Một tấc, hai tấc, năm tấc, một thước. Mặc dù cực kỳ chậm chạp cùng yếu ớt, nhưng Ngô Phong hai cánh tay phồng lên run rẩy ở giữa, lại là càng ngày càng thẳng. Chương 408 thần và ý hợp lại, Bất Chu Sơn chống trời ý chí. Chương 408 thần và ý hợp lại, Bất Chu Sơn chống trời ý chí. Thấy cảnh này, tất cả người đứng xem mặc kệ lập trường như thế nào, dù là cái kia bốn cái chật vật ngã xuống đất bán bộ đại la cùng hai đầu cự thú, khi nhìn đến một màn này, trong nội tâm cũng không khỏi đến đang mong đợi, Ngô Phong có thể hay không đem cái kia một cái thần thông dị tượng cho đỉnh trở về. Loại này quỷ dị cảm xúc ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Dù cho thần thông kia người đề xuất, đáy lòng cũng không khỏi đến lóe lên kia này rung động. Nhưng là trong lúc thoáng qua, cái kia thư thú tức là khuôn mặt hãi nhiên. Làm sao có thể? Lúc nào? Ta lại bị cái này quỷ dị tiểu tử ảnh hưởng tâm thần, sinh ra cái này không nên có cảm xúc. Phải biết chính mình thế nhưng là đại thần thông giả nha, tâm thần chi cứng cỏi hôn nguyên như một, không lấy ngoại vật chỗ xâm. Thư thú ổn ổn tâm thần, trong đôi mắt kia đều là vẻ kia rẻ. Kẻ này quá mức quỷ dị, quyết định không có khả năng đợi thêm nữa. Lúc này thư thú đối trước mắt Ngô Phong có thể nói là kiêng kỵ tới cực điểm, đâu còn cũng có trước khinh thường, trong lúc lơ đãng thế mà có thể ảnh hưởng đến chính mình bực này đại la cảnh giới tâm cảnh, đây là kinh khủng cỡ nào. Lúc này thư thú trong lòng một cỗ cảm giác chẳng lành càng nồng đậm. Vừa nghĩ đến đây, cái kia thư thú vội vàng hướng bên kia chủ trì trận pháp ngao giác bí mật truyền âm đạo. Kẻ này quá mức tà dị, nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình đem nó một kích đánh giết. Ngao giác đạo hữu còn xin nhanh chóng giúp ta một chút sức lực. Lúc này cái kia ngao giác con ngươi bên trong cũng tận là vẻ kiêng rẻ, lập tức tay bấm ấn quyết, lập tức trận pháp chi lực này bao phủ ở giữa, cực nhanh hướng phía bên ngoài quyết tán mà đi. 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Cùng lúc đó, theo trận pháp quyết tán, cái kia ngao giáp sắc mặt cũng bắt đầu ẩn ẩn trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi. Ngao giáp cố gắng cuối cùng không có uổng phí, không bao lâu trận pháp kia chi lực đã bao phủ phương viên 50 vạn dặm xa. Từng luồng nồng đậm đến cực điểm biển cả chi lực sóng cả mãnh liệt ở giữa, phi tốc hướng phía nơi đây tụ tập mà đến. Lập tức cái kia vận chuyển thần thông thư thú, trong lúc phất tay kia, khống chế cái này bàng bạc lực lượng, hạ bút thành văn không ngừng dung nhập cái kia ngũ chỉ thần thông bên trong. Cái kia ngũ chỉ thần thông thần long quay quanh ở giữa, cái kia ngũ đại thần long không ngừng du đậu, thôn hấp lấy tụ tập mà đến biển cả chi lực, biến thành vô lượng số lượng thần uy, phun ra ở giữa đều ra chỉ tại cái này ngũ chỉ thần thông phía trên. Tại thần thông kia chi lực chấn áp xuống Ngô Phong, tại cái này đột nhiên bạo tăng lực lượng chấn áp phía dưới, thân thể lập tức một cái lảo đảo. Cái này tựa như một hải chi vĩ lực ầm vang đập xuống. Ngô Phong cái kia có chút nâng tay lên cánh tay, cùng lúc đó ầm vang rơi xuống. Cái kia tích trụ thần long tựa như phát ra một tiếng im lìm lên tiếng, nguyên bản lưỡn lên thẳng tắp sống lưng, tại thời khắc này thế mà tại từng đợt chi chi âm thanh có chút cong xuống tới. Ngô Phong sắc mặt đều càng thêm tái nhợt mấy phần. Trên trán từng tia mồ hôi hội tụ ở giữa, biến thành tia nước nhỏ, tí tách, đã rơi vào trong biển cả này. Dù cho lâm vào như vậy tình cảnh bất lợi, Ngô Phong cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới tránh lui, không chịu thua. Ngô Phong liều mạng nghiền ép lấy trong thân thể lực lượng không ngừng hướng phía trong toàn thân tụ tập lấy, gắt gao cùng cái kia vô biên thần thông chi lực chống lại lấy. Cho dù là lâm vào xu hướng suy tàn, Ngô Phong cũng đang cắn răng kiên trì. Thiên hành kiện, quân tử phải tự cường không thôi. Thời gian dần trôi qua, Ngô Phong cái kia chống ra một vùng thiên địa đánh vỡ hết thảy trói buộc ý chí. Thời gian dần trôi qua tràn ngập đến Ngô Phong thức hải thế giới bên trong, tại cỗ này cứng như kim cương giống như ý chí ảnh hưởng phía dưới, Ngô Phong cái kia thức hải thế giới bên trong tiểu Bất Chu Thần Sơn thế mà tới phát sinh của mình. Không biết lúc nào, Ngô Phong thức hải thế giới bên trong tiểu Bất Chu Thần Sơn không ngừng rung động, ngọn núi kia phía trên vô số thần quang quanh quẩn, từng luồng chống trời khống địa ý chí ba động, tại Ngô Phong lúc biển thế giới, điên cuồng tràn ngập, không bao lâu Ngô Phong toàn bộ thức hải thế giới đều là tản ra cái này một cỗ ý chí. Tại cỗ ý chí này ảnh hưởng dưới, kết hợp lấy Ngô Phong tự thân tinh thần ý chí, cả hai nước sữa hòa nhau giống như dung hợp là một. Cả hai hợp hai là một, phía dưới lập tức phát sinh không hiểu thể biến. Ngô Phong Chu thần khí tức không còn như vừa rồi như vậy phong mang tất lộ, cái kia từng luồng phong duệ chi khí quay cuồng biến hóa ở giữa, lại là trở nên mượt mà nặng nề. Một tòa cự sơn nguy nga giống như thân ảnh trong lúc mơ hồ hiện lên ở Ngô Phong trên quanh thân, ngay tại hư ảnh này hình thành trong nháy mắt, Ngô Phong tích trụ thần long phát ra một tiếng to rõ long ngầm, tiếp theo một cái chớp mắt thế mà trực tiếp ưỡn lên thẳng tắp, đem cái kia nghiền ép mà đến vô thượng thần thông uy năng ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Lúc này Ngô Phong chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ biến thành một tòa núi cao nguy nga, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương cung, cái kia thân thể núi liền trời đất ở giữa, chấn áp hết thảy, vạn pháp đều là cúi đầu. Thiên địa bởi vì ta mà sinh, vạn pháp bởi vì ta mà tồn, thiên địa chi lực tại ta tát ở giữa. Cái kia tuyên cổ mênh mông khí tức, tựa như thạch chi giống như phồng lên mà ra. Ngô Phong tại cái này vô tận dưới áp lực, thế mà cùng trong thức hải tiểu Bất Chu Sơn ý chí hợp hai là một. Lúc này lại đã đạt đến một loại huyền diệu khó giải thích cấp độ. Tựa hồ trong thoáng chốc có một loại cảm giác, tại thời khắc này, ta dù cho Bất Chu Sơn tức là ảo giác của ta. Kỳ thật cho tới nay, một màn kia Bất Chu Sơn chân ý, cùng nói là Ngô Phong lĩnh ngộ mà đến, chẳng nói tại thiên địa lọt mắt xanh phía dưới, đối với Ngô Phong một loại quà tặng, thực lực thấp kém Ngô Phong kỳ thật không có tư cách chạm đến cái này hồng hoang bên trong tuyệt đỉnh thiên địa ý chí, cái này cũng khiến Ngô Phong mới nổi lên thời điểm, cũng không thể thúc giục tiểu Bất Chu Thần Sơn như cánh tay theo làm. Về sau, theo Ngô Phong cảnh giới từ từ tăng trưởng, đối với cái kia tiểu Bất Chu Thần Sơn khống chế, cũng đang phong thả tăng lên, nhưng là muốn đạt thành ý ta hợp nhất cảnh giới, nhưng cũng là một đoạn cực kỳ dài lâu con đường. Mà lúc này theo Ngô Phong hấp thu hơn phân nửa, cái kia phủ tang thủ quà tặng đang hấp thu vô số thiên địa chí lý huyền ảo phía dưới, thần hồn cảnh giới phóng đại, ngay tại thư thú thần thông chi lực chấn áp xuống, kích phát Ngô Phong cái kia bất khuất tín niệm, cái kia giấu ở trong huyết mạch đỉnh thiên lập địa ý chí, cơ duyên xảo hợp cùng cái kia bất chu sơn ý cảnh hợp hai làm một ở vào cái này huyền diệu khó giải thích cảnh giới, lĩnh ngộ bên trong. Đây đối với Ngô Phong thần hồn tới nói, là một hồi cơ duyên lớn lao, đây là một trận chất thuế biến. Lúc này, tại Ngô Phong thần hồn đăm chiêu suy nghĩ bên trong, chính mình tựa như liền trở thành một tòa núi cao, gánh vác chèo chống thiên địa sự nghiệp to lớn. Giữa thiên địa áp lực, điên cuồng phát tiết tại Ngô Phong trong thân thể. Tựa như kiếp trước bên trong một câu, hắn mạnh mặc hắn mạnh thanh phong từ sơn cương, hắn hoành mặc hắn hoành minh nguyệt chiếu đại giang. Theo Ngô Phong ý niệm cùng bất chu sơn ý chí càng khế hợp. Lúc này Ngô Phong quanh thân cái kia huyền chuyển thần quang trong khi lấp lóe một tòa cao nga uy mãnh cự sơn hiện ra. Cái kia đột nhiên một hạng khí tức đặc thù tản mát ra, lập tức để giữa sân đám người lông mày nhíu lại. Cái kia cố mênh mông mà mênh mông khí tức, để trong lòng của mọi người không khỏi dâng lên một cố lòng kính sợ. Cố này lòng kính sợ không liên quan tới lập trường chủng tộc tu vi cao thấp. Tại cố khí tức này tràn ngập phía dưới, cho dù là nguyên bản căm thù Ngô Phong đám người, trong lòng cũng không khỏi đến tán đi mấy phần địch ý đang cùng Ngô Phong giao thủ thư thú cảm thụ được cái kia giống như đã từng quen biết khí tức, ảnh hưởng tâm thần của mình, khẽ cắn đầu lưỡi một cố đau nhức kịch liệt cảm giác lóe lên trong đầu để nỗi lòng vì đó một rõ ràng. Yêu nghiệt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chương 409 Tổ Long Chi Lân, Hải Dương Chi Lực. Chương 409 Tổ Long Chi Lân, Hải Dương Chi Lực. Cái kia thư thú quyết tâm ở giữa toàn thân thần lực cổ động, hướng phía năm ngón tay kia phía trên, điên cuồng tụ tập mà đi. Lúc này không đơn thuần là cái kia thư thú, chính là cái kia ngao giáp, cũng là đôi mắt quyết tâm, trong đôi mắt lóe lên từng tia do dự, cuối cùng cắn chặt thép răng, không bỏ được từ trong ngực móc ra một mảnh lớn chừng bàn tay lân phiến. Lân phiến kia phía trên, yếu ớt ánh sáng lấp lóe, cái kia lấp lóe trong đáy mắt, vô số huyền ảo đường vân dương lộ ra, một cỗ hùng bá thiên hạ khí tức bộc lộ mà ra. Khí tức kia mặc dù yếu ớt, đã là bèo trôi không dễ, nhưng này khí tức bản chất lại là cực kỳ thâm thúy cùng mênh mông. Có thể thấy được lân phiến kia chủ nhân tuyệt đối là tu vi ngập trời hạng người. Mảnh lân phiến này thật là cái kia tổ long số lượng không nhiều di vật, ngày bình thường chỉ là cung phụng tại vạn long điện bên trong, ngày đêm hưởng thụ thần long cùng ngàn vạn thủy tộc tín ngưỡng hương hỏa, tại thủy tộc vô số năm cung phụng phía dưới, thật là bảo lưu lại thần long chi lân thần kỳ diệu dụng, chỉ có tòa chấn, tứ hải chi địa long tộc cường giả mới có tư cách vận dụng. Hôm nay vì đối phó Ngô Phong, ngao giáp lao tổ cũng không thể không xuất ra vật này. Bây giờ long tộc mặc dù tên là tứ hải chi chủ, nhưng là khí vẫn mất, nội tình biến mất, long tộc chỉ có kỳ danh mà không kỳ thật. Từ khi tổ long vẫn là sau, tứ hải chi chủ vị trí kỳ thật đã không công bố. Dù là long tộc là tại tứ hải chi địa sinh ra, đối với tứ hải chi lực điều động, nhưng cũng hạn chế chủ điểm. Mà tổ long là duy nhất chân chính tứ hải chi chủ, mượn nhờ nó di vật, cấu kết tứ hải chi lực buộc phát ra vô lượng uy năng. Thế nhưng là vật này mỗi vận dụng một lần, lân phiến kia phía trên tổ long thần vận khí tức liền sẽ tổn thất hết một phần. Dù cho cung phụng tại vạn long điện, muốn đem cái kia mất đi tổ long khí tức ổn dưỡng trở về, thật là muốn hao phí vạn năm trở lên thời gian, mà lại ở thời gian này bên trong, cái này tổ long chi lân cũng không còn cách nào vận dụng. Cái này tổ long chi lân là bây giờ long tộc chấn áp tứ hải lực lượng chỗ, là vì số không nhiều át chủ bài một trong. Cái kia ngao giáp lao tổ khẽ cắn môi, một ngụm tinh huyết phun ra, theo cái kia từng sợi huyết vụ tràn ngập đến lân phiến kia phía trên, lập tức cái kia nguyên bản ảm đạm quang mang trong nháy mắt sáng chói ở giữa, lóe ra vô tận quang mang. Nguyên bản tại Ngô Phong cùng cái kia thư thú hai người đấu pháp ở giữa nhấc lên vô tận kinh đảo hải lãng, thế nhưng là tại tia sáng này chiếu rọi phía dưới, cái kia cuốn tới vạn trượng sóng dữ, tựa như hư không tiêu thất bình thường, phàm là quang mang chiếu rọi chi địa, đều là sóng nước không thể, tại cái này vô lượng trên biển lớn, tại trong vùng này, thế mà xuất hiện tựa như mặt kính bình thường bình tĩnh thủy vực. Cái này không gió còn lên ba trượng sóng vô tận đông hải chi địa, tại một mảnh lân giáp, quang mang chiếu xạ phía dưới, thế mà không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn cùng thư phục. Sau đó, cái kia ngao giáp lao tổ cầm trong tay lân phiến trực tiếp ra chỉ tại trên chân pháp, cái kia nguyên bản ngao giáp lao tổ dốc hết toàn lực cũng bất quá khó khăn lắm bao phủ 50 vạn dặm khu vực, thế nhưng là theo mảnh này trong lân giáp lực lượng thẩm thấu đến trong trận pháp trong nháy mắt. Trận pháp này đột nhiên biến thành thôn thiên vệ địa cự thú bình thường, ầm vang bành trướng, toàn bộ trận pháp tựa như rót vào linh hồn bình thường, phát sinh chất thủy biến. Cái kia cường hành đến cực điểm trận pháp chi lực, trong nháy mắt khống chế trận pháp bao phủ bên trong tất cả hải dương chi lực, trực tiếp định trụ cái này bên mông hư không. Dù cho một mực sống chết mặc bay phủ tăng thụ, cùng cái kia bạch trạch con người, cũng không khỏi đến lóe lên từng tia ba động. Thế nhưng là nhìn cái này ở trong sân vẫn như cũ đứng vững vàng Ngô Phong, hai người con ngươi ở giữa lóe lên một vòng vẻ dãy rủa, cuối cùng vẫn là không có nhúng tay. Trận pháp kia bao phủ khu vực, trong nháy mắt liền đã đột phá trăm vạn dặm khu vực, mà lại xu thế không giảm, thật nhanh hướng phía bốn phía quyết tán, ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp trực tiếp đột phá 2 triệu bên trong xa. Cái này cũng khiến trong trận pháp, vô lượng biển cả chi vĩ lực, lấy cấp số nhân tốc độ ngưng kết, hội tụ tại cái kia thư thú quanh thân chỗ, cùng lúc đó còn có một đạo thanh âm lạnh lẽo, quanh quẩn tại nó đáy lòng. Thư thú đạo hữu, hai vị kia đại la cường giả đã bị ta mượn lực trận pháp tạm thời hạn chế lại, thừa cơ hội này, còn xin đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, một kích tuyệt sát, dù là không thu hoạch được gì, từ bỏ cơ duyên kia cũng tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đào thoát, tiểu tử này quá mức quỷ dị, nếu không thể đem nó tuyệt sát, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành hai tộc chúng ta họa lớn trong lòng. Cái kia thư thú con ngươi một trận lấp lóe, thật là cực kỳ cứng cỏi nhìn về hướng Ngô Phong. Trong đôi mắt, lúc này đã chỉ còn lại có lạnh lẽo sát ý. Thư thú tay háo hất lên, đột nhiên tiên điệu biến sắc. Phương biên 3 triệu bên trong khu vực trong, cái kia quần quận mà động sôi trào mãnh liệt vô lượng nước biển ở giữa, một sát na xuất hiện đỉnh trệ, trong biển rộng kia lập tức có vô số lấm ta lấm tấm bay lên, như mây mù quần quật lại như sóng cả quét sạch, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cái này tại cái này Đông Hải phía trên vô tận trong không gian, thế mà dâng lên đen kịt một màu như mực biển mây. Mây kia trong biển ngàn vạn lôi đình lấp lóe, mây đen quay cuồng ở giữa, thế mà hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống, trong lúc này chỗ, đương nhiên đó là Ngô Phong chỗ khu vực. Cái kia ngũ chỉ thần thông đột nhiên biến hóa thành 5 cái bóng ánh thần long quận ngọc trụ, trấn áp tại Ngô Phong quanh thân vạn trượng chỗ, đem Ngô Phong gắt gao hạn chế tại phương này khu vực trong. Cái kia biển mây trung trường tiên một màu, liếc nhìn lại cùng cái kia vô lượng Đông Hải tựa như giao tiếp bình thường, vô tận mây đen mang theo bàng bạc lực lượng, hướng phía dưới rơi xuống mà đến, một màn này giống như họa trời bình thường. Trời sập. Cảm thụ được cái kia dễ như trở bàn tay hủy diệt hết thể khí tức, mặc kệ là phù tang thụ hay là bạch trạch, lúc này cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống tới, nguồn lực lượng này đừng nói đối với Ngô Phong cái này tân tiến đại la, dù là đối bọn hắn hai vị uy tín lâu năm đại la tới nói, đều đã cảm nhận được nguy cơ sinh tử tồn tại. Hai người lẫn nhau, không dám chế lại, định trực tiếp xuất thủ, thừa dịp ngày đó nghiêng giống như lực lượng bộc phát trước đó, mang theo Ngô Phong phá bơ hư không tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là ngay tại hai người thân hình muốn di động thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ gặp hai người này dưới chân đột nhiên dâng lên 9981 đạo thông thiên của nước, cột nước kia bốn lượn xê dịch ở giữa, lẫn nhau giao hội, suy cho cùng. Trong chớp mắt tạo thành một tòa to lớn lao tù, gắt gao đem bạch trạch cùng cái kia phù tang thụ hạn chế tại thủy lao này bên trong. Cơ hồ cùng lúc đó, cái kia ngao giác một mặt đắc ý thanh âm chuyển đến. Hai vị đạo hữu làm gì tự nuốt lời hứa, trước đó hai vị đã đồng ý sẽ không nhúng tay, đây cũng là cái gọi là ý gì? Thân là đại thần thông giả, chẳng lẽ muốn béo nhờ nuốt lời? Một bên bạch trạch trong lòng lo lắng không thôi, Hoàn Mỹ cùng hư cùng lượng, trực tiếp nghiêm nghị quát. Thả ngươi dám, chúng ta chỉ là đồng ý Ngô Phong đại nhân cùng cái kia thư thú hai người giao thủ, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay, thế nhưng là bây giờ rõ ràng là ngươi tặc tử này ngầm thi thủ đoạn kết thành trận thế, trợ cái kia thư thú cùng một chỗ đối phó Ngô Phong đại nhân, là nhĩ đằng trước làm hư quy củ phía trước, bây giờ ngược lại ác nhân cáo trạng trước, chó giữ trước cắn người, mặc dù cùng là đại thần thông giả, ta xấu hổ tại nhĩ đằng làm bạn. Chương 410 cái kia trong huyết mạch ý chí, chương 410 cái kia trong huyết mạch ý chí nghe tới cái kia bạch trạch đối với Ngô Phong xưng hô, cái kia ngao giáp lao tổ trong đôi mắt lóe lên một vòng thần sắc khó có thể tin. Đường đường đại thần thông giả xưng hô người khác vì đại nhân, đây là ngay cả đại thần thông giả ra mặt cũng không cần. Như vậy quỷ liếm, đến tột cùng dạng gì thế lực mới có thể như vậy ngang tàng? Cái này mênh mông hồng hoang thiên địa, coi là thật có như thế cường hãn chủng tộc sao? Cho dù là nhà mình Long tộc, năm đó cũng không có ngang tàng đến trình độ như thế a. Không nghĩ ra ngao giáp lao tổ, đến lúc này, cái kia áo giáp lao tổ trong thần hải đột nhiên tựa hồ một đạo thiểm điện sẽ qua, một đạo màu vàng hơi đỏ cùng trang nữ tử thanh lệ thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của mình. Trong nháy mắt, ngao giáp thân hình đột nhiên lắc một cái, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, trong lòng lẩm bẩm nói: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể có quan hệ?" Tựa hồ đang cho mình động viên bình thường, liên tục phủ định trong lòng một loại kia đáng sợ suy đoán, mặt kia sắc lập tức cực kỳ khó coi. Lúc này nỗi lòng đại loạn ngao giáp lao tổ lưỡi nhác cùng bạch trạch cùng phù tang thụ tranh đua miệng lưỡi. Ngoài mạnh trong yếu, trên mặt cương chế chấn định, ở trên cao nhìn xuống bị cuốn ở trong lồng giam phù tang thụ cùng bạch trạch. Kẻ yếu là không có nói điều kiện quyền lợi, chỉ xứng bị cường giả chỗ chỗ tể. Kẻ yếu, nhóm người mình là kẻ yếu. Cái kia ngao giáp lao tổ thật là không biết, nó không để ý ứng phó ngữ liệu, cho nó cùng chủng tộc mang đến bao lớn tai họa. Hai người kia nhìn xem ngao giáp lao tổ như vậy chơi xấu cùng xem thường nhóm người mình bộ dáng, mặc kệ là phù tang thụ hay là bạch trạch, lúc này lửa giận ngút trời, tam thi nổi trận lôi đình. Cái kia lửa giận bốc lên phù tang thụ, cái kia 3000 cảnh cây lắc lư ở giữa lập tức vô tận thái dương chân hỏa rút nhanh chóng mà ra, lập tức quanh thân 30000 trượng nhất trong nháy mắt biến thành một vùng biển lửa. Bạch trạch cũng tại cái này một cỗ cực nóng không gì sánh được khí tức cuồng bạo trùng kích vào, vội vàng nhượng bộ lui binh. Chỉ gặp toàn lực bộc phát phù tang thụ quát to một tiếng. Phần thiên chư biển, 9 ngày đều xuất hiện. Cái kia vô số thái dương chân hỏa tụ tập ở giữa lập tức tại phù tang thụ quanh thân tạo thành cựu luân đại nhật, cái kia hoảng sợ vô lượng thần quang lập tức để chúng quanh đây nước biển sôi tuôn ra không chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù tang thụ quát to một tiếng. Cái kia cựu luân đại nhật cựu tinh liên châu ở giữa điên cuồng hướng phía bình chướng kia một chỗ ầm vang đập xuống. Cái này dọa người như thế, tựa như hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là đối mặt cái này dọa người không thể ngăn cản như thế, cái kia ngao giáp lao tổ lại là không chút hoang mang, ngón tay một chút trong tay tổ long chi lần, lập tức một đạo hào quang sáng chói bắn ra, biến thành đầy trời quang ảnh khuyết đại tại cái kia to lớn lồng giam phía trên. Lập tức cái kia khổng lồ lồng giam, tựa như mọc rễ nảy mầm bình thường, chín đại cột nước thật sâu cắm rễ ở Đông Hải bên trong, hấp thu Đông Hải chi lực, biến thành từng luồng bình chướng chi lực, gắt gao nhốt cái kia phù tang thụ cùng bạch trạch. Cơ hồ là cùng một thời gian, phù tang thụ cái kia cựu luân đại nhật tầm vang đánh tới bình chướng kia trước mặt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mà tại một phương khác cái kia thư thú, chính thúc dục vô lượng hải dương chi lực kết hợp lấy tự thân vô lượng thần thông, trừ bàn diễn hóa ở giữa, tựa hồ trở thành một vùng thiên địa vĩ lực. Vĩ lực kia hướng thẳng đến Ngô Phong trấn áp mà đến, nhìn xem Ngô Phong trong thân thể kia, cái kia tích trụ thần long, tại cái này vô lượng uy lực trấn áp phía dưới, cái kia cứng chắc vòng eo, cường kiện cánh tay, ngay tại một tơ một hào hướng phía dưới rủ xuống. Cái kia tích trụ thần long cũng tại cái này bàng bạc cự lực trấn áp phía dưới, cái kia ngẩng cao lên đầu rồng, từ từ bị trấn áp xuống dưới. Cái kia thư thu con người bên trong đều là màu nhiệt huyết. Hừ, trên biển cả này, lúc này lấy tộc ta vi tôn, chỉ là tạp ngư nát tôn, tại bản tôn trong tay, chỉ có túi đầu xương thần phận. Ngẫu nhiên đôi mắt khẽ động ở giữa, bàn tay kia hung hăng đè xuống, muốn một thức định cả khuôn. lập tức cái kia vô biên mây đen ngập đầu, lóe ra cuồng phong lôi đỉnh, ở vang rơi xuống, càng thêm cuồng bạo hướng phía Ngô Phong nghiền ép mà đi. Dù cho gặp phải lực lượng như thế trùng kích, Ngô Phong con ngươi bên trong vẫn như cũ bình thản như nước, không hề bất tâm. Tựa hồ bị như vậy tàn phá chân áp không phải chính hắn bình thường, mà lúc này tại Ngô Phong trong thân thể lại sinh ra cái này từng luồng không hiểu biến hóa không làm ngoại giới biết. Tại Ngô Phong thiên truy bách luyện phía dưới, theo cái kia một thân khiếu huyệt hoàn toàn thay biến, cuối cùng để Ngô Phong một thân bước vào đến đại thần thông giả cảnh giới. Thế nhưng là đây cũng là vẹn vẹn vừa mới dậm chân trong đó thôi, cái này một cái xa lạ lĩnh vực cảnh giới, hay còn cần Ngô Phong chính mình đi tìm đòi. Dù sao, bên Ngông Hồng Hoang bên trong, con đường tu hành cũng bất quá chỉ có một thứ đại khái phương hướng, mà mỗi một vị sinh linh đều là độc nhất vô nhị, riêng phần mình thừa hành lấy đạo của chính mình tu hành phương thức. Lúc này Ngô Phong thần khu liền tựa như một khối tốt nhất ngọc thô, có thể rèn luyện thành như thế nào một khối vô thượng cơ bảo, liền cần tiên điệu tạo hóa, vô tận cơ duyên cùng Ngô Phong tự thân cố gắng. Trong khoảng thời gian này, Ngô Phong liên tiếp tiếp nhận vô biên tạo hóa, hấp thu phù tang thụ quả tặng, thần hồn cảnh giới phóng đại, ngay sau đó lại gặp đại thần thông cường giả công phạt. Rốt cục tại thiên địa này lực lượng áp chế, dưới cơ duyên xảo hợp, khơi dậy Ngô Phong trong huyết mạch ẩn chứa bắt nguồn từ bản cổ phụ thần vô thượng ý chí. Nói cái này vu tộc chính là gánh chịu bản cổ huyết mạch kế thừa bản cổ di chí, tuyệt đối không phải đơn giản một câu không nói. Chỉ bất quá, bản cổ ý chí yên lặng tại vu tộc huyết mạch bên trong, lại là cực kỳ yếu ớt cùng xa vời, thậm chí đều là không trọn vẹn, bản cổ là bất gái, là vĩ đại, là kém một chút dây đến đại đạo thánh nhân tồn tại, ý chí của hắn đồng dạng mênh mông như thương khung bình thường. Dù là ý nghĩa chí pha loãng đến cái này vô số vu tộc huyết mạch bên trong, chỉ sợ cũng rất khó có hai cái vu tộc truyền thừa giống nhau ý chí, cái này cũng khiến cho mỗi một cái vu tộc muốn cảm ngộ bản cổ ý chí, khó khăn trùng điệp, tuyệt đại đa số vu tộc cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể cảm ngộ đến bản cổ ý chí. Mà Ngô Phong giới cơ duyên xảo hợp, trở thành vu tộc bên trong một vị duy nhất có nguyên thần tồn tại đặc thù vu tộc, lại tu thành vô lậu kim thân, toàn bộ thần khu hỗn nguyên như một, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng lục thân khống chế thể ngộ chi lực, tại lục thân trên tu hành, có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Bây giờ Ngô Phong lực lượng thần hồn phóng đại, lại thêm ngoại giới áp bách, rốt cục đem Ngô Phong trong huyết mạch ẩn tàng mở nhạt bản cổ ý chí kích phát đi ra. Ý chí đó chi lực kết hợp Bất Chu Sơn ý chí, vào lúc này lên trời không đường, xuống đất không cửa ở giữa. Tại Bất Chu Sơn ý chí ảnh hưởng phía dưới, Ngô Phong ngọn núi huyền diệu tiến vào chống trời chấn địa Bất Chu Sơn ý cảnh bên trong. Chương 411 vô thượng chống trời chấn địa ý chí chi lực. Chương 411 vô thượng chống trời chấn địa ý chí chi lực. Lúc này Ngô Phong đã tiến vào quên mình cấp độ bên trong. Ngoại giới cho đến Ngô Phong áp lực càng lớn, Ngô Phong lâm vào Bất Chu Sơn ý cảnh trình độ liền sẽ càng sâu, bán ngược phía dưới, Ngô Phong lĩnh ngộ liền sẽ càng nhiều. Mặt ngoài xem ra, Ngô Phong thân thể càng thêm thê thảm chật vật, cơ hồ đều nhanh phụ phục tại cái kia thư thú dưới chân. Thế nhưng là Ngô Phong trong nội tâm, lại là lâm vào không gì sánh được cuồng hỉ bên trong, sợ cái kia thư thú kiên trì không đến cuối cùng. Bởi vì Ngô Phong thế mà phát hiện, trong huyết mạch của mình bộc phát mà ra từng luồng ý chí chí lực, kết hợp lấy tiểu Bất Chu thần sơn ý chí ảnh hưởng phía dưới, ngay tại phát sinh thuế biến lấy. Mà Ngô Phong lực lượng thần hồn, lại là nó thuế biến tốt nhất chất dinh dưỡng, đem cố này hấu sinh ý chí, thúc đẩy sinh trưởng lấy trưởng thành lấy. Mà cố ý chí kia theo không ngừng bành trướng trưởng thành, rót vào đến Ngô Phong thần khu bên trong mỗi một hạt tròn bên trong. Tựa hồ đang so tế bào kia càng thêm nhỏ xíu cấp độ bên trong, tựa hồ cái kia mỗi một hạt tròn đều biến thành ngập trời cự thú, không ngừng thôn phệ lấy hấp thu Ngô Phong cái kia diện hóa mà đến vô thượng ý chí chi lực. Mà Ngô Phong mượn nhờ vô lậu kim thân, lại là phi thường hoàn mỹ trợ giúp, Ngô Phong hoàn thiện cái này một cái tiến trình, trong thân thể, cái kia mỗi một hào biến hóa đều biểu hiện ra tại Ngô Phong trước mặt. Ngay từ đầu Ngô Phong cũng không biết làm như vậy đối với mình đến tột cùng có chỗ tốt gì. Thế nhưng là khi Ngô Phong ý chí chi lực hoàn toàn bồi dưỡng được một cái tế bào đằng sau, Ngô Phong hoảng sợ phát hiện, viên kia tản ra huyền chuyển hào quang tế bào, tựa hồ phát sinh một loại thuế biến nào đó bình thường, chẳng những ẩn chứa vô thượng chi vĩ lực, còn ẩn chứa cực kỳ bảng bạc sinh cơ chi lực. Cái kia từng luồng lực lượng dung hợp lại cùng nhau, chỉ cấp Ngô Phong một loại vĩnh hằng bất hủ cảm giác. Một loại kia vĩnh hằng bất hủ cũng không phải thăng cấp đến kim tiên thời điểm, cái kia sơ bộ thoát khỏi lực lượng thời gian rửa sạch bất hủ đặc tính. Đó là một loại lực lượng vĩnh hằng bất hủ, thậm chí tại Ngô Phong trong cảm giác, nếu là loại tế bào này đủ nhiều lời nói, cho dù là tích huyết chủng sinh, đều không nói chơi. Lúc có một loại này minh ngộ, Ngô Phong hận không thể hung hăng ôm cái kia thư thú hung hăng đích thân lên hai cái. Nếu là Ngô Phong có thể đem bây giờ thuế biến ý chí chi lực, quán chú thân thể mỗi một hạt tròn, mỗi một giọt máu bên trong. Lúc kia Ngô Phong chính mình cũng không dám tưởng tượng, chính mình đến tuột cùng có thể cường hãn đến đâu một loại cấp độ. Thế nhưng là Ngô Phong cũng biết, muốn đạt thành loại ý nghĩ này, không chỉ là muốn hao phí vô lượng thời gian, còn cần mang đến cho mình đầy cơ hồ tuyệt cảnh áp lực gáp bách phía dưới, còn có tiểu Bất Chu Sơn ý chí dung hợp cùng trợ giúp mới có thể đạt thành. Nếu là muốn dựa vào chính mình, Ngô Phong nhưng không có lòng tin này. Cố ý chí kia thế nhưng là trưởng thiên chấn địa chi chống đỡ hồng hoang ý chí a. Theo Ngô Phong trong thân thể ý chí không ngừng kích hoạt lấy kích động, tràn ngập tụ hợp vào đến cái kia từng khỏa hạt bên trong. Ngô Phong thân thể cũng đang không ngừng cường hóa lấy. Một bên hưởng thụ lấy toàn thân cảm giác tê dại, thống khổ cảm giác, cùng cái kia không ngừng mạnh lên cảm giác, Ngô Phong coi là thật say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đồng thời Ngô Phong thần hồn cao tốc vận chuyển, ngàn vạn ánh lửa trí tuệ điên cuồng va chạm ở giữa, vô số kỳ tư diệu tưởng hiện lên ở Ngô Phong trong thần hồn. Cơ hội khó được nha, thế nào chính mình mới có thể bảo trì như thế nhanh chóng tiến bộ cơ hội. Nghĩ như vậy Ngô Phong, trong lòng dâng lên một cỗ ý nghĩ. Nếu không đem con cự thú này cùng đầu kia long tộc trực tiếp bắt về trong bộ lạc, thỉnh thoảng mở ra chi vô thượng trận pháp thần thông, đến giúp đỡ tự mình tu luyện. Thế nhưng là lập tức Ngô Phong lại lắc đầu, cảm thấy phương pháp này không ổn, muốn lần nữa tiến vào loại trạng thái này, liền muốn tới này Đông Hải chi địa, vừa đi vừa về ở giữa quá mức phiền phức không nói, một khi bị tặc nhân tìm tới cơ hội còn dễ dàng bị người ám toán, không ổn không ổn, không đủ an toàn. Sau đó một đoạn thời gian rất dài Ngô Phong đều không có ý định rời đi bộ lạc. Ngẫu nhiên Ngô Phong lại nghĩ tới, có thể hay không đem cái này đặc thù thiên địa chi lực bảo tồn lại, chỉ cần muốn tu luyện, liền lấy ra kích thích một chút. Nhưng là lập tức lại nghĩ tới, như thế nào mới có thể đem lực lượng này bảo lưu lại đến, còn không tiêu tán. Theo Ngô Phong trong óc trí tuệ hỏa hoa khuấy động. Theo Ngô Phong thức hải thế giới bên trong tiểu Bất Chu Thần Sơn không ngừng khuấy động ở giữa, tản mát ra cái kia từng cỗ bàng bạc ý chí chi lực. Mộ Nhiên Ngô Phong trong đôi mắt, tỏa ra vô lượng quang mang. Đúng thế, làm sao quên? Lão tử quán tưởng chi pháp, vốn là có thăng cấp chi công có thể. Ta sao không mượn nhờ thiên địa chi lực này áp chế cơ hội, trực tiếp đem trong thức hải tiểu Bất Chu Thần Sơn, quan tưởng thăng cấp hóa thành Bất Chu Thần Sơn chống trời chấn địa hình. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Phong tâm thần lập tức khuấy động đứng lên. Việc này có thể thành a? Tưởng tượng năm đó, chính mình thế nhưng là dự định đem cái này thức hải quan tưởng đồ vật, đầu tiên là tiểu Bất Chu Thần Sơn, lại là tiểu Bất Chu Thần Sơn chống trời chấn địa hình, lại là bản cổ chống trời hình, cuối cùng chính là bản cổ khai thiên hình. Theo Ngô Phong không ngừng tu hành hoàn thiện, cái này chẳng những là một cái quán tưởng chi pháp, hay là Ngô Phong thần hồn phương pháp tu luyện, tương lai thần hồn chứng đạo chi pháp. Tâm thần khuấy động Ngô Phong, dù là lâm vào đốn ngộ bên trong, mượn nhờ cái này vô lậu kim thân đặc tính, vẫn như cũ có thể thao túng trên thân thể cái kia vô lượng khiếu huyệt chi lực, bắt đầu hấp thu cái này nồng đậm cực kỳ, hướng về chính mình trấn áp mà đến thiên địa vĩ lực. Ngô Phong trên thân thể kia, nhất nguyên chi số khiếu huyệt sáng tối chập chờn lấp loé ở giữa, thậm chí cái kia ngao giáp lao tổ cùng thư thú đều là không có phát hiện, bọn hắn tụ tập mà đến vô lượng hải dương chi lực, diễn hóa mà ra thiên địa chi lực, không ngừng bị Ngô Phong lặng yên hấp thu. Chứ Ngô Phong thân thể biến hóa bên ngoài, theo cái kia từng luồng thiên địa chi lực hấp thu, chính là tại Ngô Phong trong thần hồn cũng phát sinh huyền diệu đột biến. Lúc này ở Ngô Phong thần hồn chi hải bên trong, cái kia nguyên bản nhất chi độc tú vô thượng thần sơn, ở tại trên đỉnh núi cao, thần mây đỉnh, cũng không tiếp tục là hư vô mà mịt, theo cái kia một sợi thiên địa chi lực diễn hóa, thế mà tại Ngô Phong thức hải thế giới bên trong, một mảnh hồng mông chân trời, còn có một mảnh đục ngầu đại địa, lặng lẽ diễn hóa mà ra. Theo thiên địa dị tượng này từ từ hoàn thiện, tiểu Bất Chu thần sơn phát tán đi ra chống trời chấn địa ý chí, càng nồng nặc. Ý chí đó phát ra trong nháy mắt, Ngô Phong trong lòng cũng hỉ, chính mình suy nghĩ là đúng. Bây giờ tiểu Bất Chu thần sơn phát tán đi ra liên tục không ngừng chống trời chấn địa vô thượng ý chí, chính mình chỉ cần tốn hao một chút thời gian đem cố này cố ý chí chi lực tụ hợp vào trong thân thể của mình, như vậy chính mình vô lượng thân thể trong tương lai lại đều sẽ nên đón một trận mới thối biến. Tương lai đều có thể đâu? Lập tức Ngô Phong con ngươi trống rỗng kia, từng vệt tâm tình kích động chấn động ra đến. Bị cái kia vô lượng thiên địa chi lực chấn áp túi đầu Ngô Phong, lúc này đầu lâu kia lại là có chút nhẹ giơ lên, cái kia thâm thúy con ngươi, trực câu câu chăm chú vào trên không kia bên trong, diếu võ dương ai thư thú trên thân thể. Ngô Phong khỏe miệng kéo một cái, lập tức lộ ra một vòng ấm áp dáng tươi cười. Đây chính là chính mình đại ân nhân đâu. Bất kể như thế nào, cũng phải đem nó kéo đến nhà mình trong bộ lạc, hảo hảo chiêu đãi một phen. Thế nhưng là nhìn thấy Ngô Phong cái này ánh nắng tươi sáng dáng tươi cười, cái kia thư thú trong lòng liền không có lý do dâng lên một cỗ mây đen ngập đầu giống như ưu ám. Lập tức, trong tay thần thông lắp một cái, toàn thân run lên. Chương 412 thư thú muốn đi gấp chương 412 thư thú muốn đi gấp cái kia ẩn chứa vô tận thái dương chân hỏa chi lực đại nhật, tại đánh tới bình chướng kia trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên nổ vang chấn kinh bát phương, cái kia vô thượng đại nhật tựa như một viên bom hydro ầm vang bạo tạc. Vô thượng cùng bạo uy lực tại lúc này trong nháy mắt nở rộ. Thế nhưng là nguồn lực lượng kia còn chưa hoàn toàn phóng thích, cái kia như dòng nước bình chướng, tại cái kia cỗ sức nổ trùng kích vào, dập dờn ra tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng kia phồng lên ở giữa lại đem cái kia bạo ngược dư ba đều áp chế xuống tới, mặc cho lực lượng kia quần quần không chỉ, thật là cuối cùng không cách nào đột phá cái kia một lớp mỏng manh màn nước. Ngay sau đó năng lượng cuồng bạo kia thế mà quỷ dị tựa như nước sữa hòa nhau bình thường, liền như thế dung nhập màn nước kia bên trong, theo từng đợt sóng nước dập dờn, chỉ để lại một mảnh màu đỏ sẫm tàn ảnh. Thật giống như bị một vòng đại nhật năng lượng, bị cái kia ẩn chứa vô tận biển cả chi lực bình chướng hấp thu bình thường. Thấy cảnh này, cái kia ngao giáp con người bên trong đều là ngạo nghễ vui mừng. Hừ hừ, lồng giam này bình chướng cùng toàn bộ Đông Hải chi địa tương liên, nhân lực có khi tận, dù là ngươi có ngập trời tu vi, có thể mượn dùng bộ phận thiên địa chi lực, chỗ nào lại có thể so ra mà vượt cái này vô lượng biển cả vĩ lực. Mà Phù Tang Thụ lại là không quan tâm, ngón tay dẫn một cái. Còn lại 8 vòng đại nhật tựa như một đường thẳng giống như phi tốc đụng chạm lấy cái kia giống nhau địa phương. Trứng mắt kim mang, đem nơi đây chiếu rọi không có khả năng nhìn thẳng, trong nháy mắt kế tiếp nghĩa vô phản cố đánh tới cái kia nổi lên gợn sóng bình chướng. Không có gì bất ngờ xảy ra mai thứ 2, mai thứ 3, quả thứ 5, mai thứ 7. Từng viên vô thượng đại nhật, thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường thẳng tác động vào cái kia cùng một cái vị trí trong bình chướng. Lúc này cái kia bàng bạc vô lượng thái dương chân hỏa chi lực, cho dù ở biển cả này chi lực chấn áp phía dưới, cũng vô pháp hoàn toàn bị dập tắt. Lúc này mảnh này bình chướng đã bị khuyết đại một mảnh xích hồng chi sắc, bình chướng kia bên ngoài đã nổi lên tới kịch liệt cơn sóng. Bên này lồng giam thủy lao, thương cực khí thế đấu pháp, cái kia hoa mỹ ngọn lửa màu đỏ thắm, cùng cái kia màu lam nhạt sóng nước dập dờn ở giữa, tạo thành từng vệt rực rỡ màu sắc bức tranh. Một bên khác đã hết biện pháp thư thú đã tâm thần đại loạn, khó có thể tin ngắm nhìn Ngô Phong khuôn mặt. Làm sao có thể? Vừa rồi tiểu tử này hay là một bộ không đáng kể, tùy thời đều chống đỡ không nổi muốn sụp đổ dáng vẻ, cái này ngắn ngủi mấy hơi thở đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại thư thú cái kia một mặt kinh hãi thần sắc bên dưới, Ngô Phong chậm rãi duỗi lưng một cái, và mèo một chút toàn thân cấp đối, lập tức từng tiếng lốt bốp trầm đục âm thanh từ Ngô Phong thể nội truyền đến. Cái kia mỗi một đạo thanh âm đều để trước mặt thư thú sắc mặt âm trầm một phần, trong lòng hốt hoảng thư thú bắt đầu điên cuồng thúc dục trong tay thần thông, thôi động cái kia vô lượng Đông Hải chi lực hóa thành thiên địa chi lực, lôi cuốn lấy thần thông chi lực trấn áp hướng Ngô Phong. Thế nhưng là mặc kệ nó làm sao thôi động trong lòng bàn tay thần thông, ngàn vạn thiên địa chi lực trấn áp xuống, đối với cái này lúc Ngô Phong tới nói, đều là như thanh phong quất vào mặt không cách nào tạo thành một tơ một hào áp lực. Ngược lại theo Ngô Phong biến hóa trong cơ thể đối với cái kia mãnh liệt mà đến thiên địa chi lực, Ngô Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, huyệt khiếu quanh người hóa thành 129.600 dương thôn thiên miệng lớn, đối với cái kia giống như đại dương thiên địa chi lực, điên cuồng thôn hấp lấy. Nhìn xem vẫn như cũ Phong Khinh Vân đạm khỏe miệng mỉm cười một mặt thỏa mãn chi sắc Ngô Phong, cái kia thư thú giật mình trong lòng, lập tức cảm ứng được không ổn. Tâm thần câu chiến, liền muốn kịp thời bước ra rút đi. Lần này tâm tư khẽ động, trong con người kia lập tức kiên định đứng lên. Trong tay động tác không ngừng, toàn thân pháp lực phồng lên mà ra, thông thông hóa vì thôi động trong lòng bàn tay thần thông liên tục không ngừng động lực, dẫn dắt mãnh liệt bàng bạc Đông Hải chi lực, một mạch hướng phía Ngô Phong ầm vang chấn áp tới. Lúc này thư thú đã minh bạch, chính mình đã cầm Ngô Phong không có biện pháp, pháp này cũng đơn giản vì hạn chế Ngô Phong, tốt cho mình tranh thủ một cái thoát thân rời đi cơ hội. Oanh oanh liệt liệt vượt qua trăm vạn dặm xa một vùng thiên địa, liền hướng phía Ngô Phong ầm vang rơi xuống. Nhìn xem Ngô Phong bao phủ tại vùng thiên địa kia chi lực bên trong, cái kia thư thú con người bên trong lấp lóe một vòng vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt thân hình lóe lên, trong tay nắm lấy chính mình hai vị kia hậu bối định xé rách hư không thoát ly chỗ thị phi này. Thế nhưng là theo sát trên thân nó một trận huyền quang lấp lóe, đường đường đại thần thông giả xuyên toa không gian bản lĩnh, thế mà mất hiệu lực. Trong ngay mắt, cái kia thư thú trong đôi mắt một mảnh trích liệt lửa giận nhìn chăm chú cách đó không xa không trung đứng vững bên trong Ngao Giáp lão tổ. Ngao Giáp tặc tử, không nghĩ tới, ngươi lại dám ám toán bản tọa. Ai ngờ cái kia Ngao Giáp nghe nói lời ấy, lại là không đội không chậm, chậm rãi nói: "Ha ha, thư thú đạo hữu làm gì tức giận như thế? Đây không phải cũng là đạo hữu yêu cầu của mình sao? Ngay từ đầu đạo hữu đã nói muốn có được đại trận bộ phận quyền khống chế, thậm chí càng ta toàn lực giúp ngươi, ta đây cũng là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, gần một nửa đại trận chi lực điều động quyền hành tặng cho ngươi, đương nhiên ta quên nói cho ngươi, làm đồng giá trao đổi, khí tức của ngươi cùng bản tọa đại trận liền sẽ gút mắc đến cùng một chỗ, chỉ cần đại trận này không rút lui, ngươi liền không cách nào rời đi đại trận này bao phủ trăm vạn dặm khu vực." Nói như vậy lấy cái kia Ngao Giáp lao tổ trên khuôn mặt, hay là một mặt ta vì muốn tốt cho ngươi, lo lắng cho ngươi bộ dáng. Trong chốc nhoáng này cái kia thư thú chợt cảm thấy một cỗ tức giận từ trong lòng bay lên, bay thẳng đỉnh đầu, mắt trần có thể thấy từng sợi sương mù hướng phía bốn phía phun trào. Cái kia thư thú ha ha cười lạnh hai tiếng, từ nó trong kẽ răng ngạnh sinh sinh gạt ra một câu rét lạnh vô cùng ngữ: "Hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Bất quá ngươi cho rằng như vậy bản tôn liền không cách nào thoát ly nơi đây sao?" Thế nhưng là vừa dứt lời, Ngô Phong thanh âm thanh lãnh chậm rãi chấn động mà đến: "Ha ha, ta nói hai vị có phải hay không quá mức không đem tại hạ để vào mắt. Nơi đây ở đâu là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm chiến trận lớn như vậy, đổ ập xuống, công kích tại hạ đường này, không nói nói chuyện bồi điểm phí tổn thất tinh thần cái gì, đánh xong liền đi, cái này hồng hoang thiên địa, nơi nào có chuyện tốt như vậy." Lời ấy vừa rơi xuống, ánh mắt của mọi người lập tức bình tĩnh nhìn phía cái kia một mảnh bàng bạc không gì sánh được thiên địa chi lực bao phủ khu vực. Nguyên bản lực lượng của bạo, cái này ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp, lại có bình phục lại xu thế. Tại Ngô Phong toàn lực thôn vệ thu nạp phía dưới, này thiên địa chi lực lao nhanh mãnh liệt ở giữa, điên cuồng hướng phía Ngô Phong quán châu mà đi, một bộ phận bị Ngô Phong hấp thu, một bộ phận liền ngưng tụ tại Ngô Phong thức hải thế giới bên trong, biến thành một mảnh bàng bạc thiên địa, bị Bất Chu Thần Sơn chỗ chấn áp. Tại cố này mênh mông thiên địa chi lực trợ giúp bên dưới, Ngô Phong thần hồn trong thế giới Bất Chu Sơn chống trời chấn địa quan tượng pháp cùng nhau, càng thêm thành thục hoàn thiện. Cái kia trong pháp tướng, bao giờ cũng tràn lan mà ra chống trời ý chí, không ngừng tràn lan đến Ngô Phong trong thân thể, cường hóa lấy Ngô Phong thể nội mỗi một khỏa tế bào. Đạt được chỗ tốt cực lớn Ngô Phong, hận không thể trực tiếp đem trước mắt thư thú cùng Ngao Giáp đóng gói mang đi, nơi nào sẽ tùy tiện để nó chạy thoát. Trong khi toát ra muốn bỏ chạy ý tứ, Ngô Phong không khỏi mở miệng, nhiệt tình giữ lại. Mọi người ở đây, lực chú ý bị Ngô Phong hấp dẫn mà đến thời điểm, đột nhiên cái kia một mảnh mênh mông bàng bạc màn nước lồng giam, tại phủ tang thụ vòng thứ 9 đại nhật dưới sự va chạm. Chương 413 trận pháp phá, ngược cự thú chương 413 trận pháp phá, ngược cự thú cái này vòng thứ 9 đại nhật đánh tới cái kia đã kịch liệt nhộn nhạo thủy lao trên bình chướng, cùng trước đó 8 vòng đại nhật tầm vàng tiêu tán, dung nhập trong đó cảnh tượng khác biệt. Cái này vòng thứ 9 đại nhật lại là đặc biệt cứng chắc, cái kia cả hai tiếp xúc ở giữa, mặc kệ là vòng đại nhật này hay là cái kia không có gì không dung bình chướng, lại là kịch liệt đối kháng lấy rung động. Theo cố ba động này càng thêm mãnh liệt, trước đó dung nhập vào bình chướng kia bên trong 8 vòng đại nhật chỗ lưu lại tới lực lượng, thế mà bắt đầu kịch liệt bạo động lên. Cái kia màu đỏ sẫm hư ảnh không ngừng theo bình chướng kia rung động ở giữa, điên cuồng cổ động, thậm chí còn có vô lượng thái dương chân hỏa, tựa như giống như cá bơi, tại bình chướng kia bên trong xuyên thẳng qua không ngừng, điên cuồng phá hư bình chướng kia bên trong lực lượng cân bằng. Cảm nhận được dị dạng Ngao Giáp lão tổ, một mặt ngạc nhiên ngưng thần nhìn lại. Bình chướng kia màn nước đã có gần nửa khu vực bị màu đỏ chỗ nhuộm đỏ, tại cuối cùng vòng đại nhật này trùng kích vào, rốt cục màn nước kia hay là chống đỡ không nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại nó thần sắc khó có thể tin phía dưới, có phá toái khả năng. Dù là có vô lượng Đông Hải chi lực duy trì, nhưng là bản thân lực lượng hỗn tạp phía dưới, căn bản cũng không có biện pháp hoàn mỹ lợi dụng cái kia bàng bạc vô lượng lực lượng, rốt cục tại cuối cùng này một vòng đại nhật tầm vang dưới sự va chạm, phá toái ra. Dù là trong lòng có chuẩn bị, khi một màn này chân chính phát sinh, hay là để Ngao Giáp con người bên trong xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Nhà mình hộ tộc trận pháp, mọi việc đều thuận lợi vô thượng đại trận, thế mà tại hôm nay bị phá. Một bên thư thú thấy cảnh này, trong lòng không lo ngược lại còn mừng. Thủy lao kia phá toái trong nháy mắt, cùng chặt chẽ tương liên trận pháp cũng đã bất ổn. Cơ hội tốt nha, lúc này không đi chờ đến khi nào? Đừng nhìn vừa rồi cái kia thư thú lời nói có khí phách, thế nhưng là tại nội tình này thâm hậu long tộc hộ tộc trận pháp trước mặt, cuối cùng vẫn là thiếu sót mấy phần lực lượng. Thế nhưng là ngay tại nó tâm hỉ suy nghĩ muốn xé rách hư không, thoát ly nơi thị phi này thời điểm, đột nhiên cái kia thân hình đột nhiên chỉ trệ, sắc mặt đen kịt như sắt. Thư thú chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cực kỳ khí tức đặc thù bao phủ, quanh thân trong không gian đều ngưng trọng, muốn xé rách hư không, đều tùy tiện làm không được. Chỉ thấy lúc này Ngô Phong cũng đã cười nhẹ nhàng đứng ở trước mặt hắn, quanh thân vô lượng thần quang từ từ bị Ngô Phong thu liễm, khí tức kia càng thêm lưu hòa, một mặt ý cười, cái kia dương quang sáng lạn khuôn mặt, tựa như nhà bên đại Nam Hải bình thường. Mỉm cười, cái kia hàm răng trắng loãng, lấp lóe một tia dao bạch chi quang. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo hữu cùng ta có duyên, cớ gì muốn đi không từ giã, ta thế nhưng là thành tâm liên tục mời, xin ngươi đi ta bộ lạc làm khách, đạo hữu có thể không được chối từ. Mặc dù Ngô Phong nói ôn nhu, tựa như không có một tia ác ý bộ dáng, thế nhưng là càng là như vậy, cái kia thư thú trong lòng càng là run rẩy, thậm chí cũng không nguyện ý cùng Ngô Phong chờ lâu dù là một khắc. Cái kia thư thú kiên kỵ đến cực điểm không nói một lời, tiếp theo một cái chớp mắt theo một trận thanh quang hiện lên, đập vào mắt trước đâu còn có cái kia hùng tráng uy mãnh hán tử. Đập vào mắt trước, thật là một đầu cực kỳ khổng lồ hải đệ cự thú. Cái kia bốn vây cá không gì sánh được rộng thùng thình, giãn ra, tựa như bốn đầu cánh bình thường, thậm chí vượt xa khỏi nó thân thể lớn nhỏ, cái kia dài nhỏ cái cổ, nhô thật cao, đầu lâu to lớn lân giáp dày đặc, trong miệng vô số chặt chẽ răng nhọn, tản ra hàn quang lạnh lẽo, có thể thấy được, nó cũng không phải là ăn chay. Cái kia hình thể cũng có chút giống khủng long bên trong thương long bình thường. Trong chấp nhóm này, Nô Phong đã rung động vừa vui mừng, còn im lặng đến cực điểm trong lòng đầu đen rau muống. Cần thiết hay không? Vì chạy trốn, mặt mũi cũng không cần, trực tiếp biến thành nguyên hình. Mặc kệ là hung thú man thú hay là yêu thú, nó nguyên hình thực lực mới là cường hãn nhất. Chỉ bất quá, mênh mông hồng hoang các loại chủng tộc kỳ lạ tầng tầng lớp lớp, cổ quái kỳ lạ, làm đại thần thông giả tới nói, hóa thành nguyên hình là cực kỳ chướng tai gai mắt, thậm chí là mất mặt. Còn có một cái cấp độ sâu nguyên nhân chính là biến thành nguyên hình, tương đương bại lộ chính mình căn nguyên, dễ dàng bị người hữu tâm nơi nhà vào. Lúc này, nóng lòng chạy trối chết thư thú chỗ nào sẽ còn cố kỵ quá nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn vây cá đập ở giữa, thế mà tại trong không gian này, khơi dậy không gian gió lốc quét không gian chấn động, sau một khắc thân hình liền càng trực tiếp cưỡng ép phá vỡ còn sót lại trận pháp ước thúc, rời đi nơi đây. Ngay tại thứ nhất mặt của Nhật, mặt lộ vẻ khinh thường. Ta nhổ vào, này một đám đều là thứ lộ gì? Từng cái đều là đánh lấy bản tôn chủ ý, bản tôn vừa mới thăng cấp làm đại thần thông giả, không phải dễ dàng như thế bị nhĩ đẳng nắm hạ người, chờ bản tôn trở về vực sâu đáy biển, tu hành hắn cái trăm năm, lại hướng lao tổ đòi hỏi mấy chiêu thần thông bảo vật, đến lúc đó ta để cho ngươi các loại để mắt, lấy bao cái nhục ngày hôm nay. Chính tưởng tượng lấy thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, cái này thư thú kinh hải phát hiện. Mặc kệ chính mình tứ chi như thế nào huy động, cái kia thân hình thật là định tại nguyên chỗ, không lúc đích. Ngay tại nghi hoặc chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên chính mình thân hình đằng sau truyền đến một tiếng lạnh nhạt thanh âm. Ta nói đạo hữu xin dừng bước, đạo hữu lại như vậy không nể mặt mũi, nếu không cáo mà hay là hạ đạo lý. Cái kia thư thú ngưng mắt nhìn đi, chỉ gặp không biết lúc nào, một cái 4000 trượng hơn đại hán, chính ôm cái đuôi của mình, gắt gao đem chính mình kéo tại nơi đây tiến thối không có khả năng. Lúc này thư thú có thể nói là hận muốn phát cuồng, nhưng là ngay sau đó cái chán lại là một chán mồ hôi lạnh sầm sầm trở xuống. Phải biết chính mình hóa thành bản thể thời điểm, cái kia thân hình thế nhưng là khoảng chừng hơn 3 trượng. Nhà mình thân là vực sâu cự thú nhất tộc, hình thể ưu thế một mực là chủng tộc khác không thể sánh ngang, cho dù là chân long bộ tộc cũng chỉ hơi không bằng. Bây giờ, chỉ là hơn 4000 trượng một cái tên lùn, dựa vào man lực thật là gắt gao khốn trụ chính mình, để cho mình tiến tới mất theo. Cảm thụ được cái kia thư thú không chút nào phối hợp tư thái, Ngô Phong trong lòng thật là có chút nổi giận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lập tức Ngô Phong hai tay nổi gân xanh quanh thân thần quang quanh quẩn, một thân bàng bạc như vực sâu khí huyết thần lực cầm vàng một phát, cái kia khí huyết lang yên điên cuồng tràn ngập phía dưới, lúc này Ngô Phong giống như một viên xích hồng thái dương. Hét lớn một tiếng, cái kia khổng lồ hải để cự thú, thế mà trực tiếp bị Ngô Phong ôm nó cái đuôi trực tiếp nhấc lên. Cái kia thư thú sắc mặt của biến, con mắt nô ra tứ chi cái đuôi điên cuồng vung đẩy, ý đồ thoát khỏi Ngô Phong bắt. Thế nhưng là tại Ngô Phong cái kia bàng bạc cự lực chấn áp xuống, cự thú kia lực lượng thế mà không chút nào có thể chiếm thượng phong. Ngô Phong đem cự thú kia giơ lên cao cao, tiếp theo một cái chớp mắt, hướng phía trên biển lớn ầm vang đập xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, lập tức đem trên mặt biển này nhấc lên mấy vạn trượng sóng cả. Sóng cả kia mãnh liệt ở giữa hướng về phương xa khuấy động mà đi. Một kích này liền trực tiếp đem cái kia thư thú thế là thất điên bắt đảo, tại cực hạn tốc độ tăng thêm phía dưới, trung điệp ngã tại trên mặt biển này, lại cùng cái kia ngã tại mặt đất không kém bao nhiêu. Vẹn vẹn đập một chút Ngô Phong, tựa như cũng không có đã nghiền. Trực tiếp đem cái kia to lớn cự thú vung mạnh, điên cuồng cùng lấy mặt biển tới lần lượt thân mật tiếp xúc. Chương 414 đánh nhau kịch liệt, ngao giáp muốn trốn chương 414 đánh nhau kịch liệt, ngao giáp muốn trốn không đề cập tới Ngô Phong bên này đem cái kia thư thú không ngừng đập ở trên mặt biển, chỗ tạo thành hùng vĩ lại rung động chẳng cảnh. Liền nói cái kia một bên khác, Ngao Giáp lao tổ nhìn qua đột phá màn nước lao tù xuất hiện ở trước mặt mình phụ tang thụ cùng bạch trạch, đồng dạng cũng là da mặt có rúm. Cho dù là hiện tại, Ngao Giáp lao tổ đều là một bộ khó có thể tin bộ dáng, cái kia khuấy động tâm tình, thật lâu không thể bình phục lại, làm sao hảo hảo, kẻ này tại sao đột nhiên đã đột phá nhà mình hộ tộc trận pháp. Mà một bên đã sớm kích động bạch trạch, nhìn không được dẫn đầu hướng phía cái kia Ngao Giáp lao tổ liền xuống tới, chỉ để lại ở trong sân điều tức phủ tăng thụ. Trước đó tại màn này rồng trong lao tù, Bạch Trạch có thể nói là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết, bây giờ tại phủ tăng thụ thần thông công kích đến, rốt cục phá vỡ thủy lao hạn chế, nhìn thấy trước mặt ngao giáp lao tổ, có thể nói là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Vô lượng thần thông, trực tiếp đánh ra một đạo màu trắng thần quang, hướng phía cái kia ngao giáp lao tổ liền quét tới. Cái này cường hãn sóng pháp lực, lập tức đánh thức suy nghĩ sâu xa bên trong ngao giáp lao tổ. Ngao giáp lao tổ cũng không sợ chút nào, vẫn như cũng mười phần bức vàng, trên thân kim quang lóe lên, kia trung phẩm tiên tiên linh bảo bản lòng giáp, lập tức bị ngao giáp lao tổ mặc chỉnh tề. Nên tiếp Bạch Trạch vô lượng thần quang liền không sợ hãi xuống tới. Trong lúc nhất thời, giữa không trung này thanh bạch chi sắc giao hội, vô số thần quang tiêu tán, đem cái này vốn là đã mười phần hỗn loạn Đông Hải chi địa, nước biển kia khuấy động ở giữa, càng thêm cuồng bạo lên. Thỉnh thoảng có mấy vạn trượng sóng cả mãnh liệt, thỉnh thoảng nước biển quét sạch như chân long gào thét. Một hồi tinh không vật lý, một hồi mưa to gió lớn, một hồi phong quyển tàn vân, một hồi lại hào quang bắn ra. Vô số năng lượng đang phát tiết, pháp tác lực lượng hỗn loạn đan xen. Theo hai người chiến đấu, cái kia ngao giáp lao tổ ánh mắt liếc về lúc này đã bị Ngô Phong nắm trong tay, ngay tại điên cuồng loay hoay thư thú, đã sinh tử đã không ở tại không chế, lúc này bị ngã đánh tựa như một đầu như chó chết. Ngao giáp hung hăng nuốt nước miếng một cái, biết nơi đây đã không phải lương thiện chi địa nên rút lui. Nhưng là nhìn lấy cái kia không ngừng cùng mình dây dưa Bạch Trạch, ngao giáp trong lòng âm thầm tính toán. Muốn thuận lợi thoát thân chỉ sợ cũng trước muốn đem cái này chướng mắt giá hỏa cho xử lý sạch. Tiếp theo một cái chớp mắt ngao giáp ánh mắt hung ác, nương tựa theo tiên thiên linh bảo bản long giáp thủ hộ, chọi cứng lấy Bạch Trạch một cái thần thông. Tay phải kia hóa thành một cái cứng cắp vuốt rồng, cái kia đầu ngón tay tràn ngập vô số hàn quang, tản ra lạnh lẽo sắc ý, vuốt rồng kia hung hăng cho Bạch Trạch tới một cái vuốt rồng móc tim, đây cơ hồ là liều mạng đấu pháp, là hoàn toàn ra khỏi Bạch Trạch dự kiến. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Bạch Trạch toàn thân nở rộ màu trắng huyền quang, thân hình một trận dập dờn, liền muốn phấn di rời đi nơi đây né qua cái này hung hiểm một kích. Thế nhưng là khoảng cách gần như vậy dù cho Bạch Trạch phản ứng rất nhanh, cũng không kịp hoàn toàn tránh thoát cái kia ngao giáp lao tổ xúc thế đã lâu một cái trọng kích. Chỉ gặp cái kia Bạch Trạch thân hình dập dờn đằng sau xuất hiện ở cái này trăm vạn dặm khu vực mặt khác địa phương, vừa xuất hiện cái kia Bạch Trạch thân hình bất ổn, giống một viên như đạn pháo trực tiếp đánh vào vô lượng trong biển rộng. Một chảo kia đánh ra ngao giáp trong lòng liền có số, dù là cái kia Bạch Trạch phản ứng rất nhanh, muốn xuyên thẳng qua hư không, tránh né công kích của mình. Mặc dù cái kia Bạch Trạch đem bình chướng không gian kia mở ra, nhưng là còn chưa kịp chủ động trốn trong hư không kia, liền bị chính mình một chảo đánh vào trên thân, đánh vào trong hư không. Nghĩ đến một hồi lâu mà không thành được chính mình trở ngại, trên khuôn mặt kia chạy ra một vòng vui mừng. Không muốn ở lâu ngao giáp, tiếp theo một cái chớp mắt liền bắt được một bên đã ngu ngơ ngao kình, một cái lắc mình liền muốn rời đi. Hết thảy đều tại trong chớp mắt, quá nhanh, nhanh đến, Ngô Phong cũng không kịp nhúng tay. Lúc đầu Ngô Phong đoán chừng lấy Bạch Trạch năng lực cùng cái kia ngao giáp dây dựa tại một khối không nói có thể thủ thắng, thời gian ngắn cũng sẽ không thất bại, chỉ cần chờ chính mình đem tay này bên trong thư thú thu thập thỏa đáng, hoặc là phù tang thụ khôi phục mấy phần thực lực, tuyệt đối có thể làm cho cái này ngao giáp lao tổ chịu không nổi. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia ngao giáp lao tổ lại quả quyết như vậy, nhìn thấy Bạch Trạch ăn một cái thiệt ngầm, rơi vào trong nước biển. Ngô Phong trong lòng giận dữ, trong tay cơ mấy vạn trượng khổng lồ thư thú thân thể hóa, vũ động ở giữa thế mà biến thành một thanh vô kiên bất tồi thần khí bình thường, hướng thẳng đến ngao giáp hung hăng đập tới. Lôi đình một cái kia, thế xét đánh không kịp bưng hai, cái kia to lớn hình thể liền trực tiếp đem ngao giáp cả đám người bao phủ trong đó. Cái kia tựa như Thái Sơn áp đỉnh cực đại bóng ma, để giữa sân kia ngao kình lúc này sắc mặt đã tái nhợt, mắt lộ tuyệt vọng. Ngay lúc này, cái kia ngao giáp lao tổ râu tóc đều dựng, trong miệng chợt quát một tiếng, trong tay tổ long chi lân cao cao giơ lên. Lập tức cái kia còn sót lại trận pháp chi lực lôi cuốn lấy vô tận Đông Hải chi lực, trong chớp mắt tại ngao giáp quanh thân tạo thành tám đạo dòng nước hình thành tường đồng bách sắt, đem ngao giáp cả đám người một mực bảo hộ trong đó. Ngay tại cái kia tường đồng bách sắt hình thành trong nháy mắt, Ngô Phong cơ thư thú thân hình cũng hung hăng rút tới. Một tiếng ầm vang, không gì sánh được mênh mông bàng bạc lực lượng trực tiếp bị cái kia Đông Hải chi lực dẫn đường lấy tràn vào trong biển rộng, trực tiếp để cái này lao nhanh mãnh liệt trên mặt biển, nổ lên mấy triệu trượng sâu hô to. Cho dù là trận pháp này đã không được đầy đủ, tại dẫn dắt Đông Hải chi lực phòng hộ phía dưới đây cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh phá. Chỉ gặp cả hai đụng nhau trong nháy mắt, dòng nước kia hình thành tường đồng bách sắt lập tức khuấy động lên kịch liệt gợn sóng. Nguyên bản đã bị Ngô Phong quật thất điên bát đảo cự thú, cũng tại cái này dị dạng nặng nề va chạm bên dưới, phát ra một tiếng rú thảm. Dù là đây là đáy biển vực sâu cự thú, cái kia thân thể chính là nó ngày đêm tại vực sâu đáy biển tỉ mỉ rèn luyện, có can đảm cùng bất kỳ chủng tộc nào chém giết, thế nhưng là cũng không chịu nổi cái này hung hãn va chạm a. Chỉ gặp phần lưng kia đã máu thịt bé bé, vô số lân giáp đều bị vỡ nát. Vô số máu tươi huy sái ở giữa, tại Ngô Phong lắc một cái hất lên bên trong, tràn ngập tại cái này trăm vạn dặm khu vực, nhìn là Ngô Phong có chút đáng tiếc, thầm than, như vậy hơi có chút lãng phí. Những này đều là đại la cấp bậc huyết dịch, tại bây giờ hơi có chút tài đại khí thu hậu thổ bộ lạc tới nói, đều là có chút cao cấp tài nguyên. Nhìn xem trước mặt đã kịch liệt dung chuyển tường đồng bách sắt, Ngô Phong dứt khoát lật bàn tay một cái, cho thư thú thân mật đổi cái vị trí, lần nữa rút đánh tới, lại là phịch một tiếng. Lần này, cái kia tường đồng bách sắt chấn động, lay động càng thêm kịch liệt đứng lên. Kèm theo, còn có cự thú kia càng thêm thảm liệt tiếng kêu rên. Một chút hai lần ba, bốn lần, bảy lần tám lần 90 bên dưới. Theo Ngô Phong như vậy mãnh liệt rút kích, cái kia tường đồng bách sắt cũng nhịn không được nữa, bắt đầu có từng tia từng sợi vết dạng hiện hiện. Ngô Phong khỏe miệng vui mừng. Ha ha, sắt rùa đen này rốt cục không chịu nổi. Mà cái kia ngao giáp lao tổ đồng dạng cũng là sắc mặt kinh hoàng.